Chương 17, Cửu Đồng Trác Lư Thực nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó nói, hiện tại ta đã bị cách chức điều tra rồi, ngươi muốn đầu nhập vào lời mà nói, tự đi phía Nam tìm Hoàng phủ tướng quân a. Xem tại mặt mũi của ta lên, bọn hắn có lẽ sẽ thu lưu ngươi đấy. Bốn Lưu Bân ở chỗ này, lại để cho Lưu Bị ở chung Lưu Bân là lựa chọn tốt nhất, bất quá Lư Thực cũng biết, Lưu Bị thằng này bình thường thời điểm thoạt nhìn, không có gì đấy, nhưng lại là tính cao khí ngạo vô cùng. Lưu Bân tuy nhiên quan chức cùng tước vị đều tương đối cao, nhưng là hắn hay, vẫn là một đứa bé, cũng không phải triều đình Tam Lộ đại quân một trong thống soái, lại để cho Lưu Bị cái này đại nhân đi đầu nhập vào hắn có chút không thích hợp. Hơn nữa bọn họ đều là Hán thất dòng họ, một thân phận cao, một thân phận thấp đấy, cũng sẽ biết rất xấu hổ đấy. Hơn nữa hắn cũng không biết Lưu Bân có nguyện ý hay không thu lưu Lưu Bị, cho nên tiểu cũng không nói gì lại để cho sáu bảng đầu nhập vào Lưu Bân, mà là lại để cho cái kia Lưu Bị đi đầu nhập vào Hoàng phủ tung bọn hắn rồi. Lưu Bị nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt, ân sư chính ngươi cũng phải bảo trọng nha. Sau đó đối với Lưu Bân nói ra, quan quân hầu, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Tại hạ cáo tử. Lưu Bân tiểu cười cùng hắn cáo biệt, trong nội tâm ngược lại là ước gì Lưu Bị sớm chút xéo đi. Lưu Bị đi về sau, Lưu Bân có khai báo thoáng một phát những cái kia trông coi binh sĩ, cũng hướng Lưu Thực cáo tử. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian tiến đến Quảng Tông, nhìn một chút Trương Giác tình huống đây này. Lúc này đây hắn đã xem như chuyến đi này không tệ rồi, Ngụy Thục Ngô Tam Quốc khai quốc hoàng đế, chỉ còn Tôn Kiên không có nhìn thấy, những thứ khác hai người hắn đều gặp rồi. Đã xem như chuyến đi này không tệ rồi. Hiện tại thiên hạ náo động, những cái tiêu tiêu hùng cũng từng cái bắt đầu ngoi đầu lên rồi, sau này mình có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ giao thủ, cũng không cần nóng lòng nhất thời, hay vẫn là cổ số trước mắt so sánh tốt. Lưu Bân đổi tới Quảng Tông về sau, chứng kiến tình cảnh trước mắt, không khỏi chấn động, nghi thầm, quân Hán quả nhiên là trắng rồi sao? Đồng Trác sẽ không ngốc đến trình độ này a? Hắn chẳng lẽ liền thế cuộc trước mắt đều phân không rõ sao? Hắn chẳng lẽ thật sự là muốn mạnh mẽ công thành sao? Cái này ngu xuẩn, thật không biết hắn về sau tại sao phải có lớn như vậy thành tựu. Lưu Bân đuổi tới Quảng Tông thời điểm, quân Hán đang tại lui lại, hoặc là nói là chạy trối chết, Khan Vàng quân đang tại đuổi giết quân Hán binh sĩ. Lưu Bân chứng kiến tình cảnh trước mắt, trước tiên đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, cho nên không khỏi thầm mắng hắn Đồng Trác rồi. Bất quá khi hắn chuẩn bị sai người công kích cứu vớt Hàn Tuấn thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện sự tình tựa hồ còn không có có đơn giản như vậy nha. Hàn Tuấn tuy nhiên bại lui ra rồi, nhưng là xác thực lui mà bất loạn, ngay ngắn rõ ràng đấy, hình như là đã sớm an bài tốt đồng dạng. Nhìn đến đây Lưu Bân không chỉ có chút nghi ngờ. Đồng Trác đây chẳng lẽ là cố ý đấy sao? Kỳ thật thật sự nhớ tới, ở trong đó đích thật là có rất nhiều nghi vấn. Đồng Trác tuy nhiên thanh danh không thế nào tốt, nhưng là cũng là một cái thân kinh bách chiến lao tướng rồi, chiến trường kinh nghiệm sao mà phong phú nha. Hơn nữa hắn dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ cũng là thiên hạ nổi danh cường quân, như thế nào hội sẽ dễ dàng như vậy đã bị Khăn Vàng quân cho đánh bại đâu này. Xem ra ở trong đó có cái gì cổ quái nha. Hơn nữa Lưu Bân lại nghĩ tới đến, tại Tam Quốc diễn nghĩa ở bên trong, chuyện này về sau, Đồng Trác ở trên tấu triều đỉnh thời điểm, cố ý nói mình là khi bại khi thắng, trả một cái văn tự bây giờ. Bây giờ nhìn lại, trong đó đích thật là có quỷ. Tại Tây An Tây cương vị Đồng Trác một ít thực tế, Lưu Bân đại khái có thể đoán được Đồng Trác dụng ý rồi. Hắn là cố ý muốn đả bại đấy, như vậy đã có thể chuyển di người khác đối với sự chú ý của hắn, cũng có thể miễn trừ triều đình đối với hắn nghi kỵ. Nhất cử lưỡng tiện, cho nên hắn mới có thể cố ý đả bại chiến. Bất quá vì không cho lực lượng của mình tổn thất quá thảm trọng, cho nên mới phải xuất hiện trận này bại mà bất loạn tình huống. Lưu Bân thật đúng là đã đoán đúng. Đồng Trác tiểu là quyết định này. Đồng Trác mặc dù là người dã tâm bừng bừng đấy, thế nhưng mà hắn hiện tại cũng còn không nghĩ muốn cấp triều đình nghĩ cách. Bất quá bởi vì hắn trước kia làm rất nhiều không kiêng nể gì cả sự tình, lại để cho người của triều đình đối với hắn sinh ra hoài nghi, đặc biệt là hắn trước kia làm Hà Nội thái thú thời điểm, cố ý không dâng tặng chiếu hành động. Hơn nữa hắn tại Lương Châu những cái kia người Khương bên trong đích danh vọng đặc biệt cao. Hơn nữa hắn xuất thân cũng không thế nào tốt, bây giờ có thể làm được trung lang tướng vị trí có thể nói đã rất cao, nếu như lúc này đây lại đánh cho một cái đánh thắng trận, cái kia triều đình thật đúng là không biết muốn phong thưởng hắn cái gì tốt đây này. Hắn cũng có chút công cao chấn chủ rồi, cho nên đang cùng con rể của mình Lý Nho thương lượng về sau, bọn hắn liền quyết định cùng Khăn Vàng quân diễn cái này xuất diễn. Đã muốn diễn kịch muốn diễn giống như một điểm, bại trận nhất định là phải chết người đấy, Đồng Trác không bỏ được lại để cho binh lính của mình đi chịu chết, cho nên tiểu lại để cho Lư Thực lưu lại cái kia chút ít quân Hán muốn Quảng Tông thành tiến công. Quảng Tông thành tuy nhiên không phải cái gì lại thành, nhưng là đã Trương Giác đem tại đây cho rằng là căn cứ của mình đấy, nhất định là muốn hảo hảo kiến thiết đấy, tường thành cũng là thêm cao gia cố rồi. Hơn nữa trong thành đều là Khăn Vàng quân tinh nhuệ, nhân số có tương đối nhiều, cho nên những ngày quân Hán thoáng cái tiểu đụng phải một cái đầu rơi máu chảy, bại hạ trận đến, đến rồi. Mà đúng lúc, cũng không biết Trương Giác là đã biết Trương Lương cùng Trương Bảo bọn hắn đã bại vong tin tức, hay vẫn là chứng kiến Lư Thực đi rồi, triều đình điều đến một cái so sánh lô mãng tướng quân, chính mình đã có cơ hội, cũng hoặc là hắn không muốn lại co đầu rút cổ trong thành rồi. Cho nên thừa dịp quân Hán đại bại thời điểm, Trương Giác cũng xua quân ra khỏi thành rồi. Bại lui xuống quân Hán vây quanh Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ hay, vẫn là một đường chạy như điên rồi. Mà Lưu Bân thì ra là ở thời điểm này đuổi tới đấy. Lưu Bân chứng kiến tình thế trước mắt nguy cấp, không phải tại nghĩ ngợi lung tung lúc sau, mặc kệ Đồng Trác là không phải cố ý bại trận đấy, chỉ cần Quảng Tông còn không có bị công phá, Trương Giác còn không có bị giết chết, đối với chính mình mà nói đều là không sao cả đấy. Đã hắn Đồng Trác không muốn cái này một phần công lao, vậy hắn Lưu Bân cũng sẽ không khách khí rồi. Hắn có thể không sợ cái gì công cao trấn chủ. Vì vậy hắn vung tay lên, mang theo chính mình không đúng mà bắt đầu hướng khăn vàng quân xung phong. Vốn khăn vàng quân đuổi giết quân Hán Trinh thống khoái thời điểm, đột nhiên đối phương lại có biện minh, đều còn cho là mình trung kế, cũng không khỏi được ơ bờ bên kia lo lắng. Nhưng khi nhìn đến những này cái gọi là viện quân chỉ có 1-2 vạn thời điểm, nhưng lại rất khinh thường cười cười. Chính là chứng kiến những này viện quân đầu lĩnh chỉ là một thiếu niên thời điểm, loại này khinh thường thì càng thêm rõ ràng rồi. Mà ngay cả tại Quảng Tông trong thành Trương Giác chứng kiến viện quân của triều đình đầu lĩnh dĩ nhiên là một thiếu niên thời điểm, cũng không khỏi được nở nụ cười. Đối với bên cạnh hắn một cái hất lên áo choàng thần bí nhân nói ra, xem ra triều đình thật sự là không có gì bận số rồi. Hảo hảo danh tướng Lưu Thực không cần, lại dùng một cái lô mãng đồng trác, bây giờ lại để cho như vậy một người tuổi còn trẻ mang binh trên chiến trường. Ha ha, xem ra chúng ta Thái Bình đạo lý tưởng muốn thực hiện. Mà thần bí nhân này nhưng lại nhíu mày, dùng rất mân cây làm là giả vờ khàn giọng thanh âm nói ra, không đúng. Ta như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ như nha? Người trẻ tuổi này giống như đã gặp nhau ở nơi nào, hoặc là nghe nói qua. Trương Giác cười cười, nói ra, ngươi nha, ở đâu đều tốt, sẽ là của ngươi thân phận còn có phần này lòng nghi ngờ quá nặng. Bằng không ngươi chính là ta Thái Bình đạo tốt nhất người nối nghiệp rồi. Đáng tiếc ngươi. Ai? Ta xem nha, người trẻ tuổi này có thể là cái nào thế gia đại tộc thiếu gia, không biết nặng nhẹ, muốn đi ra kiếm điểm công lao đấy. Vừa nói đến đây, Trương Giác cũng ngừng lại, có chút kinh ngạc nói, ách, tựa hồ thật đúng là có chút không đơn giản nha. Xem ra lại bị ngươi nói đúng. Nguyên lai tại Trương Giác cùng thần bí nhân này đối thoại thời điểm, Lưu Bân đã dẫn đầu vọt vào song phương trong phạm vi. Hắn cầm thất sát bàn long thương trái bổ phải chém giết ra một đầu đường máu, vọt vào song phương vô cùng lo lắng chiến trường. Hơn nữa nhìn đến đồng chắc những người này tựa hồ bị đối phương đuổi theo rồi, Lưu Bân tiểu đuổi tới, cứu được đồng chắc một mạng. Nói thật, Lưu Bân cũng rất chán ghét đồng chắc, thế nhưng mà đồng chắc nhưng lại không thể chết được nha. Hắn đã chết, ai còn đi thai họa thiên hạ, náo được thiên hạ đại loạn nha. Nếu như thiên hạ không lớn loạn, cái kia Lưu Bân tại sao có thể có cơ hội đi tranh bá thiên hạ đây này? Hắn cũng không muốn bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, làm cái kia chim đầu đàn. Hắn những năm này thật vất vả đã thành lập nên tốt như vậy danh vọng, chính là vì về sau chinh chiến thiên hạ thời điểm, có thể đứng đấy chính nghĩa lập trường, có thể chiêu mộ đến những cái kia đối với hắn thất còn ôm có hy vọng nhân tài, hắn cũng không muốn tự hủy trường thành nha. Mà Trương Giác cảm thấy kinh ngạc đúng là Lưu Bân dũng mãnh, hắn xông vào chiến trường, thủ hạ không có hợp lại chi địch. Mà đang lúc Lưu Bân cứu được hiểu cái này sống thời điểm, những thủ hạ của hắn cũng vọt lên tiến đến, Lưu Bân thân binh cũng đã ra động tác Lưu Bân đại kỳ, quan quân hầu Lưu, còn có phiêu kỵ tướng quân Lưu hai mặt đại kỳ vừa ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Lưu Bân đại danh hiện tại thế nhưng mà trên đời đều biết, càng có thể vướng Lưu Bân tại Vũ Châu tiêu diệt khăn vàng quân sự tình, bọn hắn cũng đã biết. Trương Giác chứng kiến thiếu niên này dĩ nhiên cũng làm là truyền thuyết kia bên trong đích quan quân hầu, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu tử này. Xem ra hắn cùng chúng ta Thái Bình đạo thật đúng là có duyên nha. Chẳng lẽ hắn là chúng ta Thái Bình đạo khắc tinh? Ngươi vừa rồi nói như vậy, không phải là đã đoán được là hắn đi à nha? Vốn Trương Giác đối với Lưu Bân tiêu diệt Vũ Châu khăn vàng quân sự tình, hắn cũng là rất tức giận đấy, muốn phái người đi Vũ Châu, đã diệt Lưu Bân bọn hắn. Nhưng là U Châu vốn cũng không phải là khăn vàng quân trọng địa phương, huống hồ triều đình lúc này đây tốc độ phản ứng còn rất nhanh, mấy lộ đại quân đã khai chiến, cho nên hắn sẽ không có lại để ý tới Lưu Bân, mà là chú ý khởi toàn bộ thiên hạ thế cục rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, Trương Giác tại Lưu Bân nghe Trương Phi bọn hắn báo cáo thời điểm, đồng chắc ở một bên nhìn xem Trương Phi mấy người bọn hắn, không khỏi lại là một trận cảm khái cùng hâm mộ. Thân là võ tướng hắn cũng nhìn ra được, Lưu Bân cái này mấy cái thuộc hạ cũng là mấy cái tuyệt thế khó được mãnh tướng nha. Đồng chắc tại tuổi trẻ thời điểm cũng là một gã rất dũng mãnh võ tướng. Chỉ cái là lúc sau sinh hoạt xa đoạn rồi lại hồi trở lại chậm rãi thoái hóa đấy. Cái này Lưu Bân vận khí thật đúng là tốt lắm. Hắn mình chính là một cái tuyệt thế võ tướng, thủ hạ mấy viên tướng lãnh tuy nhiên hơi chút chỗ thua kém hắn một điểm, nhưng là phóng nhãn cả nước cũng không có mấy người so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa được rồi. Như thế nào những cái kia lợi hại võ tướng đều chạy đến Lưu Bân nơi nào đây rồi? Vì cái gì chính mình dưới trướng tiểu không có mấy người như vậy võ tướng đây này? Đồng chắc trong nội tâm có chút ít ghen ghét dẫn đường. Bất quá hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Bân Đũ Châu Thiết Kỵ cùng chính mình Tây Lương Thiết Kỵ nổi danh, hơn nữa những này tuyệt thế võ tướng đại hỗ trợ nhất định có thể quét ngang thiên hạ, sau này mình tại không có tuyệt đối ưu thế điều kiện tiên quyết, ngàn bạn không thể cùng loại người này là được nha. Phải biết rằng Lưu Bân thế nhưng mà có thể mang theo 5.000 người tiểu đánh bại tiên ti hơn 10 vạn đại quân nha, loại người này chi cùng kết giao không thể làm được nha. Đồng chắc trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến vấn đề này. Lưu Bân nghe xong Trương Phi hồi báo nhẹ gật đầu, sau đó khách khí mà đối với đồng chắc nói ra, không có ý tứ nha, đồng tướng quân vừa rồi nghe dưới trướng tướng lãnh hồi báo có chỗ chậm trễ. Đồng chắc liền xưng không dám. Vừa rồi Trương Phi lời mà nói, hắn cũng đã nghe được, đối với Lưu Bân thế lực càng là kinh hãi không thôi. Diện địch 3 vạn, mà mình là tử vong hơn 300 người, bị thương giao dại vài trăm người, loại thực lực này thật sự là có 102 thiên hạ nha. Khó trách hắn có thể dùng mấy ngàn người tiểu đả bại tiên ti hơn 10 vạn đại quân nha. Lưu Bân không thể làm địch ý niệm trong đầu lại một lần nữa xông ra. Lưu Bân nhìn bộ dáng của hắn, cười cười nói ra, đồng tướng quân chính là lúc này đây chủ soái, không biết đồng tướng quân kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ nha. Đồng chắc nghe xong, không khỏi cười cười xấu hổ. Hắn tuy nhiên là đánh tốt chú ý muốn cố ý đã thất bại, như vậy tự nhiên là muốn dập quân đấy. Nhưng là hiện tại Lưu Bân hỏi tới, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi. Vì vậy hắn tiểu cười cười xấu hổ, nói ra, hạ quan hổ thẹn. Hạ quan tử lại tới đây về sau, tổn binh hao tướng, thật sự là có xấu hổ triều đình sự phó thác. Cho nên hạ quan chuẩn bị đợi triều đình mới đích ý chỉ xuống, lại quyết định làm như thế nào. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, trong ký ức của hắn, Đồng Trác lúc này đây thất bại về sau, triều đình là lại để cho Hoàng Phổ Hào thay thế hắn đấy, bất quá cho đến lúc đó, Trương Giác đã bệnh chết. Bây giờ đang ở tại đây, cũng không biết nên làm sao bây giờ tốt, cũng chỉ có các loại đợi triều đình ý chỉ rồi. Vì vậy Lưu Bân cùng Đồng Trác đều riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời, hơn nữa không có người đã viết một phần tấu chương, lại để cho người đưa đến Lạc Dương đi. Lưu Bân cũng không có nói Đồng Trác nói bậy, mà là đem mình gặp được sự tình đơn giản kể ra một lần. Mà Đồng Trác thì là trắng trợn khoe thành tích, nói mình khi bại khi thắng, đi thập phần đặc sắc. Kế tiếp, hai người tiểu đều tại Quảng Tông thành cùng Trương Giác đối nghịch rồi. Mà khởi Lưu Bân còn phái ra thiết kỵ của mình, lại để cho bọn hắn bốn phía bình định những cái kia so sánh phân tán khăn vàng quân, hơn nữa đoạn tuyệt Quảng Tông thành cùng ngoại giới liên hệ. Vì uy hiếp khăn vàng quân, chọc giận khăn vàng quân ra khỏi thành cùng chính mình giao chiến, Lưu Bân sai người đem Trương Lương cùng Trương Bảo đầu lâu huyền treo lên, lại để cho trong thành khăn vàng quân thấy nhất thanh nhị sợ. Nội thành khăn vàng quân chứng kiến Trương Lương cùng Trương Bảo đã chết tin tức, đều rất đứng đắn, nhưng là bọn hắn cũng xác thực là bị Lưu Bân chọc giận qua mấy lần, ra khỏi thành cùng với quân Hán quyết nhất tử chiến, bất quá mỗi một lần đều bị Lưu Bân cho đánh lùi, khiến cho chính mình tổn binh hào tướng. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn co đầu rút cổ trong thành không đi ra rồi. Tại Quảng Tông trong thành phủ nha, Trương Giác cùng cái kia thần bí nhân liên tục tương đối ngồi, Trương Giác thở dài một tiếng, nói ra, không nghĩ tới nhị đệ tam đệ, vậy mà hội sẽ tại ngắn như vậy thời gian đã bị Lưu Bân đại bại, hơn nữa còn, chẳng lẽ Lưu Bân thật sự là ta Thái Bình đạo khắc tinh không thành sao? Chẳng lẽ ta Thái Bình đạo thật sự muốn đã thất bại sao? Ta thật là không cam lòng nha. Thần bí nhân cũng thở dài một tiếng, nói ra, ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta tuy nhiên giơ lên cờ xí, thế phải đả đảo đại Hán vương triều, có thể là chúng ta đang chuẩn bị chưa đủ nha. Binh tướng huấn luyện thành cũng không đủ, lương thảo binh khí cũng là chuẩn bị chưa đủ, hơn nữa có phản đồ phản ứng, hơn nữa triều đình lúc này đây lại là phản ứng nhanh chóng, chúng ta có hôm nay tình cảnh cũng là không thể tránh né đấy. Đại Hán căn cơ hay vẫn là rất kiên cố nha. Chúng ta hay vẫn là quá vội vàng sao động rồi. Nghe xong thần bí nhân lời mà nói, Trương Giác hung hăng nói, đều là Đường Chu cái kia tên phản đồ, lúc ấy muốn không phải chúng ta cứu được mạng của hắn, hắn biển ân có thể sống đến bây giờ sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ ra bán chúng ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thần bí nhân nghe xong Trương Giác lời mà nói, yên lặng không nói, rơi vào trầm tư. Trương Giác chứng kiến thần bí nhân cái dạng này, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật ta có việc làm sao không biết những này đây này. Chỉ có điều lúc trước chúng ta không dám vào khởi binh cũng không được rồi. Chúng ta Thái Bình đạo vượt qua sông tốc độ quá là nhanh. Tuy nhiên lại chuẩn bị một thời gian ngắn năm chắc càng lớn hơn một chút, thế nhưng mà mấy năm này thiên tai nhân họa không ngừng, chúng ta nhiều hơn nữa chuẩn bị vài năm, cũng là hơn 50 bộ nha. Chúng ta lương thảo căn bản là không đủ nhiều người như vậy dùng ăn. Hơn nữa trong giáo lại có nhiều như vậy dã tâm bừng bừng người, không dám vào khởi binh lời mà nói, tự chúng ta tiếp theo sẽ bị kéo suy sụp nha. Hừ, đặc biệt là cái kia Trương Mạn Thành, chí lớn nhưng tài mọn, hắn thật đúng là cho là hắn là cái gì thân phát sử nha. Nếu không phải ta dung túng hắn sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Nếu không phải thân phận của ngươi, ai? Hết thảy đều. Được rồi, ngươi đã được đến của ta chân truyền rồi, nếu như sự tình thật sự không thể bảo là, ngươi liền mang theo chúng ta tiếp tục tài bảo, tìm một chỗ trước cận cư xuống đây đi. Hừ. Đại Hán này vương triều mặc dù không có bị ta đả đảo, nhưng là rất nhiều dã tâm gia đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi. Đến lúc đó tiểu do bọn hắn những người này đẩy ra trở mình thiên hạ này a. Thần bí nhân nghe xong Trương Giác lời mà nói, không khỏi khiếp sợ, vội vàng nói, vậy làm sao có thể? Ta sao có thể vứt bỏ một mình ngươi mặc kệ đâu này? Phải đi chúng ta tiểu cùng đi, lượng trước cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta đấy. Chỉ chờ tới lúc tương lai thiên hạ đại loạn, chúng ta vẫn là có thể đồng sơn tái khởi đấy. Trương Giác khoát tay hào nói ra, không được, đã muộn, thân thể của ta đã nhanh không được. Ai? Lúc ấy ta thụ Nam Hoa lão tiên ưu ái, đạt được 3 cuốn độn giáp thiên thư, mừng rỡ như điên. Nhưng khi lúc ta đã tuổi tác đã cao, bỏ lỡ tốt nhất tu luyện niên kỷ, thế nhưng mà ta lại chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép hiếp tu luyện, kết quả rơi xuống một thân bệnh căn. Hiện tại ta đây chỉ sợ sống không qua nửa năm rồi. Ngươi từ nhỏ thông minh, cái kia kỳ đẹp đẽ số trời ngươi đã học không sai biệt lắm, thiên hạ to lớn, ngươi cũng đến chỗ có thể đi. Đến ta không được thời điểm, ngươi hay vẫn là đi thôi. Nghe xong Trương Giác lời mà nói, thần bí nhân không khỏi rơi lệ đầy mặt, nói ra, ta như thế nào có thể vứt bỏ một mình ngươi mặc kệ lâu này. Không được, ta đi ám sát Lưu Bân, chỉ cần Lưu Bân cái này khắc tinh chết rồi, chúng ta Thái Bình đạo cũng không phải là không được thành công đấy. Nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị ly khai đi ám sát Lưu Bân. Trương Giác liền vội vàng kéo hắn, nói ra, ngồi xuống. Hãy nghe ta nói. Thần bí nhân đành phải ngồi xuống trước rồi. Trương Giác thở dài một tiếng nói ra, ngươi bây giờ võ công chắc tuyệt, nhưng là chỉ sợ còn không phải Lưu Bân đối thủ. Không sợ nói cho ngươi biết, kỳ thật từ lúc Lưu Bân trước khi đến ta đã tính toán đã qua, Lưu Bân người này, hắn ở cái thế giới này, căn bản chính là không hề nhân duyên tuyến. Người nào chấn động, nói ra, điều này sao có thể lâu này? Chẳng lẽ hắn? Trương Giác nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, chỉ sợ hắn căn vốn cũng không phải là nhân gian người ai. Kỳ thật thật lâu trước khi, đã có người nghe đồn Lưu Bân là bầu trời xuống đấy, lúc ấy ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra ngược lại là sự thật. Ngươi lại thế nào có thể nghịch thiên mà đi đâu này? Huống hồ ta dạ xem thiên tượng, phát hiện sát phá lang ba sao đã vào ở trong cung. Tử vi tinh bắc rời, cái này ca thiên hạ lập tức muốn lâm vào đại trong chiến đấu rồi. Phải có mới đích đế tinh xuất hiện. người này chỉ sợ muốn đứng tại Lưu Bân trên người. Theo trong truyền thuyết, Lưu Bân tại Vũ Châu cử động, chúng ta không khó nhìn ra, Lưu Bân đối với thiên hạ này cũng đã sớm bất mãn, coi như là không có chúng ta Thái Bình đạo, hắn cũng sẽ có điều hành động đấy. Bất quá có thể là hắn ngại với mình Hán thất dòng họ thân phận bất tiện hành động a. Bất quá hiện tại chúng ta Thái Bình đạo vì hắn đánh tốt rồi trụ cột, thế lực của hắn nhất định sẽ lúc này sau phóng đại. Đến lúc đó, hắc hắc, Lưu gia Giang Sơn tuy nhiên không có thể tại ta Trương Giác trong tay bị phá hủy, nhưng là có thể làm cho bọn hắn Lưu gia người chính mình làm nội chiến, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Cho nên nói, ngươi không chỉ có không thể giết Lưu Bân, còn phải nghĩ biện pháp trợ giúp hắn, lại để cho hắn thế lực lớn tăng. Theo Lưu Bân tại Vũ Châu đối với những cái kia bình dân dân chúng thái độ đến xem, nếu như hắn thật sự đã ngồi thiên hạ, dân chúng còn có thể sẽ vượt qua so sánh hạnh phúc sinh hoạt. Như vậy coi như là chúng ta Thái Bình đạo lý tưởng có thể thực hiện. Thần bí nhân nghe được Trương Kế A A nói như vậy, cũng không khỏi được lâm vào trong trầm tư. Xem ra Trương Giác cái này thuyết pháp đối với hắn trùng kích còn là rất lớn. Mà chính ở thời điểm này, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một hồi vỗ tay thanh âm, một thanh âm nói ra, "Trương Giác, ngươi thật đúng là rất giỏi nha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, không tên Trương Giác bên người thần bí nhân, nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy. Vừa tới chứng kiến cái dạng này, ta đã cảm thấy là hắn đến rồi. Dù sao còn trẻ như vậy tướng quân, toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều nha. Càng có thể vững lại như vậy dũng mãnh đấy. Trừ hắn ra, ta còn thực thật không ngờ những người khác. Bất quá bây giờ nhìn đến hắn, ta tiểu lo lắng hơn rồi." Trương Giác nghe xong thần bí nhân nói như vậy, có chút nghi hoặc nói, "A, vì cái gì lo lắng hơn rồi hả?" Thần bí nhân cười khổ một tiếng, nói ra, "Theo tình báo theo như lời, lúc trước hắn kỳ thật đã tới qua Quảng Tông một lần rồi, bất quá khi lúc chứng kiến Lư Thực tiến thối có phương pháp, cùng chúng ta tại đối nghịch, vì vậy tiểu xuôi nam tựa hồ là đi Toánh Xuyên. Hiện tại hắn chạy tới rồi, vậy có phải hay không đã nói lên, Toánh Xuyên đã?" Trương Giác nghe được thần bí nhân nói như vậy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn trước khi đã là bị Lư Thực vây khốn tại Quảng Tông trong thành, tuy nhiên còn có một chút con đường cùng bên ngoài liên hệ, nhưng là tình báo đã rất ít rồi. Hắn thu được Trương Lương bọn hắn lần gần đây nhất tin tức truyền đến, hay là đám bọn hắn đã bại Hoàng Phủ Tung cùng Chủ Tuấn, lấy được đại thắng tin tức, nhưng là về sau sẽ không có lại thu được bất cứ tin tức gì rồi. Chẳng lẽ Toánh Xuyên chiến trường thật sự xuất hiện cái gì bất chắc rồi hả? Tại Trương Giác cân nhắc vấn đề này thời điểm, thần bí nhân lại thở dài một hơi, nói ra, "Bây giờ thu binh à? Nói cách khác, đợi đến lúc Đồng Trác đại quân kịp phản ứng, tiểu thật sự một phát không thể vãn hồi rồi." Trương Giác nghe xong, tranh thủ thời gian nhìn chiến trường thế cục, vội vàng lại để cho người bây giờ thu binh. Nguyên lai khi bọn hắn đối thoại đoạn thời gian này ở trong, Lưu Bân đã đại khai sát giới rồi. Hắn cứu được Đồng Trác về sau, không có dừng lại, hướng về Khăn Vàng quân liền giết đi rồi. Lưu Bân đệ nhất thiên hạ manh tướng uy phong lại một lần nữa hiện ra ở Khăn Vàng quân trước mặt, tại thương của hắn xuống, căn bản cũng không có hợp lại chi địa, trung quanh của hắn một trận chiến trong phạm vi, căn bản cũng không có một cái người sống. Những cái kia Khăn Vàng quân đều là nhìn thấy Lưu Bân quay người bỏ chạy, căn bản là không dám có chút chống cự, lại để cho Đồng Trác nhìn đều kinh hãi không thôi. Đây là nơi nào xuất hiện một cái tuyệt thế manh tướng nha? Cái này không khỏi cũng thật lợi hại a. Đồng Trác hiện tại còn không biết hắn tiểu là quan quân hầu Lưu Bân, còn ý định muốn đem người trẻ tuổi này thu được chính mình dưới trướng đây này. Bất quá cái lúc này Trương Phi bọn hắn cũng đi theo giết đã tới. Đồng Trác chứng kiến cờ xí bên trên chữ, cũng rốt cuộc biết vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai. Quản không được như vậy dũng manh đây này. Nguyên lai là lộ ra đệ nhất thiên hạ manh tướng danh xưng là quan quân hầu nha. Bất quá bởi như vậy, Đồng Trác cũng buông tha cho thu phục chiếm được Lưu Bân ý định. Nói đùa gì vậy, Lưu Bân vô luận là tước vị hay vẫn là quan chức, thậm chí là tài phú, đều muốn so với chính mình địa vị đại, huống hồ hắn hay vẫn là hắn thất dòng họ, loại người này lại làm sao có thể hội sẽ quan dựa vào chính mình đâu này. Hơn nữa Lưu Bân lúc này đây bình định lập được đại công, kế tiếp triều đình nhất định là muốn đại gia phong phần đường đấy, cái kia Lưu Bân thế lực cũng có thể áp đảo trên mình, lại càng không có khả năng quy thuận cùng mình rồi. Điểm này tự mình hiểu lấy, Đồng Trác vẫn phải có. Tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá Đồng Trác đối với Lưu Bân cũng không dám như trong lịch sử đối đãi Lưu Bị lãnh đạm như vậy. Dù sao Lưu Bân không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, hay là hắn tự quan, cho nên hắn đang định tiến lên cảm tạ Lưu Bân thời điểm, thế nhưng mà Lưu Bân đã lại một lần nữa bắt đầu Khăn Vàng quân rồi, căn bản cũng không có cho hắn nói chuyện thời gian. Vốn nếu như chỉ có Lưu Bân một người, Khăn Vàng quân cũng không có khả năng có cái gì tổn thất lớn. Quảng Tông trong thành chính là cái kia thần bí nhân sở dĩ lại để cho Trương Giác tranh thủ thời gian bây giờ thu binh nguyên nhân hay vẫn là Trương Phi bọn hắn mang người vọt lên tiến đến, Vũ Châu thiết kỵ cũng không phải là hư danh nói chơi đấy. Những người này trải qua cùng Tiên Ti đại chiến về sau, đã là thoát thai hoàn cốt rồi. Ở nhà có Trương Phi quan vũ bực này mấy tướng, như thế nào Khăn Vàng quân những này không có trải qua bao nhiêu chiến tranh nông dân quân có thể chống cự hay sao? Hơn nữa Đồng Trác cũng muốn kết giao tốt Lưu Bân, chiêu tập hắn Tây Lương thiết kỵ, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Khăn Vàng quân đã bắt đầu đại thương vong, nếu như không tranh thủ thời gian rút quân lợi mà nói, đợi đến lúc Tây Lương thiết kỵ cũng gia nhập trong đó, lúc kia muốn lui lại chỉ sợ cũng khó khăn rồi. Lui lại khả năng cựu sẽ biến thành hỏng mất. Phải biết rằng lúc trước Tiên Ti đại quân cũng là bởi vì lui lại không phải lúc, bị Lưu Bân thừa cơ công kích, làm rối loạn xây dựng chế độ, mới có thể lại để cho Tiên Ti hơn 10 vạn đại quân thất bại thảm hại đấy. Trương Giác bọn hắn cũng không muốn lại lần nữa phục Tiên Ti thảm bại, chỉ có thừa dịp đối phương đã ở hỗn loạn thời điểm lui lại. Tại Lưu Bân bọn hắn chuẩn bị cho địch nhân dùng trọng thương thời điểm, tại Đồng Trác chuẩn bị Tây Lương thiết kỵ chuẩn bị gia nhập thời điểm chiến đấu, Quảng Tông trên thành bắt đầu bây giờ thu binh rồi. Lưu Bân chứng kiến Trương Giác vậy mà ở thời điểm này bây giờ thu binh, tự nhiên là rất không vui. Vì vậy hắn liền mang theo người tiếp tục hướng Quảng Tông thành tiến công, hy vọng có thể tại đây chút ít khăn vàng quân tiến trình thời điểm, thừa cơ công đi vào. Một lần hành động giải quyết khăn vàng quân cuối cùng trụ cột. Thế nhưng mà hắn mang binh đuổi tới Quảng Tông dưới thành thời điểm, trên thành mà bắt đầu bắn tên rồi. Lưu Bân tuy nhiên không sợ những này cây tên, nhưng là thủ hạ của hắn thì không được, cho nên hắn cũng chỉ tốt tạm thời lui lại rồi. Dù sao thủ hạ của hắn đều là một ít kỵ binh, không cầm quyền chiến thời điểm, còn có thể đối với những cái kia bộ binh hình thành ưu thế, công thành thời điểm thì không được. Hơn nữa hiện tại quân Hán tình yêu và hôn nhân còn không có hoàn toàn dừng lại, Lưu Bân thân là ở đây cao nhất quân sự quan chỉ huy, cũng chỉ tốt lấy đại cục làm trọng rồi. Lưu Bân từ phía trước triệt hạ đến về sau, Đồng Trác tựu tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nói ra: "Hạ quan Đồng Trác, Đồng Trọng dĩnh nhiều quan quân hầu ân cứu mạng." Hầu gia ân cứu mạng, tại hạ khắc trong tấm khảm. Lưu Bân chứng kiến Đồng Trác cái kia thân thể mũm mĩm cùng khuôn mặt, thật sự là muốn một cước đem hắn đá văng ra. Hắn cũng không nhận ra chính mình cứu được Đồng Trác về sau, Đồng Trác tựu thật sự hội sẽ đối với chính mình cảm động đến rơi nước mắt rồi. Dùng hắn và Đồng Trác riêng phần mình vị trí lập trường mà nói, tương lai hai người nhất định là muốn trở thành đối thủ đấy. Đặc biệt là tại Hán Linh Đế chết về sau, Đồng Trác vào kinh về sau, độc trưởng triều chính quyền hành thời điểm, hai người nhất định là muốn khởi xung đột đấy. Đến lúc đó, hắn Đồng Trác cũng sẽ không bởi vì chính mình cứu được hắn một mạng, sẽ không để ý tới mình rồi. Hai người nhất định là muốn không chết không ngất đấy. Cho nên Lưu Bân căn bản cũng không có đem cứu được Đồng Trác một mạng chuyện này để ở trong lòng. Bất quá đối với Đồng Trác, Lưu Bân cũng không thể bỏ qua, cho nên hắn cũng vừa cười vừa nói: "Đồng tướng quân khách khí, ta và ngươi đều là triều đình một thành viên, lẽ ra giúp đỡ cho nhau đấy. Vừa rồi tại hạ làm đấy, cũng chỉ là một ít tiện tay mà thôi Cho nên Đồng tướng quân không cần để ý." Đồng Trác cũng ha ha vừa cười vừa nói: "Đối với hầu gia ngươi là tiện tay mà thôi sự tình, đối với ta thế nhưng mà tánh mạng du con nha." Hầu gia đạo đức tốt, hạ quan tiểu không nói thêm gì nữa rồi. Bất quá hầu gia phần ân tình này hạ quan hội sẽ nhớ cho kỹ đấy. Lưu Bân cười cười, không nói gì thêm. Những lời này, chỉ sợ qua không được bao lâu, Đồng Trác chính mình tiểu đã quên a. Đến lúc đó hắn chỉ sợ là hận không thể chính mình chết sớm một chút mất tốt. Mà chính ở thời điểm này, Trương Phi Quan Vũ bọn hắn cũng chạy tới, bọn hắn mới vừa rồi giúp trợ những cái kia quân Hán ổn định thoáng một phát thế cục, lại kiểm tra một chút thương thế của mình vòng tình huống cùng thành quả chiến đấu. Những chuyện này đã trở thành Lưu Bân trong quân một cái thói quen. Lưu Bân thân là hiện đại quân nhân, trải qua con số hóa chiến tranh, cho nên đối với những chuyện này tự nhiên là yêu cầu rất nghiêm rồi. Hơn nữa Lưu Bân cũng đã nói, sẽ không để cho một cái vì hắn chết đi huynh đệ, phơi thây hoang dã đấy, mỗi người đều muốn dẫn hồi trở lại vũ châu an táng. Trương Phi bọn hắn đối với Lưu Bân yêu cầu cũng không dám có chỗ qua loa đấy. Lưu Bân tại lúc khác là rất hòa khí đấy, nhưng là tại trên quân sự nhưng lại nghiêm khắc vô cùng. Hắn chế định quy củ đến nay vẫn chưa có người nào dám cãi lời. Bọn họ chạy tới là hướng Lưu Bân bẩm báo lúc này đây thành quả chiến đấu đấy. Lúc này đây thành quả chiến đấu không phải rất huy hoàng, diệt địch 2 vạn, tù binh 1 vạn, chính mình thương vong 1.000. Trong đó chết trận chỉ có hơn 300 người, những thứ khác đều là bị một ít vết thương nhẹ. Lưu Bân nghe xong, mà không biểu tình nhẹ gật đầu. Thương vong tình huống không phải rất nghiêm trọng, vẫn còn Lưu Bân tiếp nhận trong phạm vi. Dù sao chiến tranh sẽ không có không chết người đấy. Với tư cách một gã hợp cách quân nhân, đặc biệt là quan chỉ huy, hắn bình thường thời điểm có thể đãi binh như tử, nhưng là chân chính đánh lúc thức dậy, cái kia phải làm được lãnh huyết vô tình, lạnh lùng đối đãi đây hết thảy. Bất quá lúc này đây người bị chết vẫn có chút nhiều, đều vượt qua trước đó lần thứ nhất đánh tiên ti thời điểm tử vong rồi. Ở trong đó khả năng có những người này huấn luyện vẫn chưa tới vị nguyên nhân, tự nhiên cũng có Lưu Bân trước đó lần thứ nhất nói cái kia lời nói. Cái kia phiên đại Hán con dân cùng dị tộc kẻ xâm lược khác nhau đối đãi mà nói. Những người này có thể là trông coi câu nói ảnh hưởng, có chút chuyện không đến chỗ con rồi. Cho nên mới phải có lớn như vậy thương vong đấy. Xem ra sau này hay là muốn nhiều hơn huấn luyện nha. Trên chiến trường có thể không chú ý dị tộc kẻ xâm lược cùng chính mình đồng bào vấn đề, trên chiến trường chỉ nói cứu địch nhân cùng mình người quan hệ. Những người này rất rõ ràng còn không có triệt để minh ý tứ của mình. Bất quá khá tốt, về sau còn có rất nhiều thời gian đi huấn luyện bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, Lưu Bân vào thành Trương Giác cùng thần bí nhân nghe được cái thanh âm này, đồng thời kinh hãi mà bắt đầu, cùng một chỗ đứng lên hô: "Người nào?" Cái này không khỏi bọn hắn không kiếp sợ. Nơi này chính là khăn vàng quân đại bản doanh nha. Bây giờ lại để cho người lặng yên không một tiếng động sờ đến nơi đây rồi. Theo người kia khống chế, gọi thẳng Trương Giác danh tự có thể phát biết rõ hắn chắc chắn sẽ không là người một nhà. Hiện tại loại này thế cục, không phải người của mình, cái kia khẳng định tựu là địch nhân rồi. Địch nhân đều chạy đến chính mình cửa ra vào rồi, mình mới tại hắn cố ý phát ra âm thanh phía dưới phát hiện, có thể thấy được cái này của địch nhân là đến cỡ nào cường đại. Nếu như hắn là chuẩn bị đánh lén mình lời mà nói, như vậy, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Trương Giác cùng thần bí nhân đều là một trận hoảng sợ, quyết định lập tức muốn tăng cường cảnh giới. Hiện tại đã địch nhân bạo lộ thân phận, dùng Trương Giác cùng thần bí nhân võ công, thần bí nhân đã đến, cũng với ứng phó đấy. Bên ngoài người kia cười hì hì rồi lại cười, sau đó ngạo nghễ nói ra: "Tại hạ đại Hán quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân Lưu Bân là đấy." Nói xong chỉ có một người đi vào phòng bên trong, nhìn xem Trương Giác cùng cái kia thần bí nhân. Người này tiểu là Lưu Bân. Lưu Bân cùng Đồng Trác trước một thời gian ngắn cho trên triều đỉnh tấu chương, đem chuyện nơi đây nói thoáng một phát, Lưu Bân tấu chương lập tức đưa tới triều đỉnh kiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Bân nhanh như vậy tiểu choáng váng khăn vàng tặc hai đại thủ lãnh đạo tặc, còn lại cũng là bị vây khốn đến trong thành, co đầu rút cổ không ra. Hán Linh Đế thì là không khỏi đại hỉ mà bắt đầu, muốn cho Lưu Bân vào kinh khoe thành tích. Bất quá lại bị cả triều văn võ ngăn cản rồi. Hiện tại Lưu Bân cùng hắn đại quân thế nhưng mà tiêu diệt khăn vàng quân chủ lực, như thế nào có thể ở thời điểm này rút về đến đây này? Đây không phải là cho khăn vàng tặc cơ hội sao? Đang nhìn đến Đổng Trác làm việc tấu chương về sau, không ít mọi người thầm mắng Đổng Trác làm việc là cái bay múa, vậy mà ở thời điểm này làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hán Linh Đế cũng là rất tức giận. Cuối cùng tại Trương Nhượng đề cử xuống, Hán Linh Đế bổ nhiệm Lưu Bân vi Quảng Tông chiến trường chủ soái, lại để cho Đổng Trác làm việc mang theo thủ hạ của hắn trở về chờ đợi xử lý. Lưu Bân nhận được thánh chỉ về sau, cất bước Đổng Trác, mình cũng bắt đầu hành động. Mặc dù nói thời gian kéo được càng lâu, đối với quân Hán càng là có lợi, đợi đến lúc Trương Giác xong đời về sau, Quảng Tông thành có thể tự sụp đổ rồi. Thế nhưng mà Lưu Bân lại không phải nghĩ như vậy, Trương Giác chết là chuyện tốt, thế nhưng mà hắn đã chết, công lao của mình cũng chưa có, chính mình thật vất vả giết Trương Lương bọn hắn, chi hít sâu cắt cái này một người, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu này. Thế nhưng mà dưới mắt Trương Giác bất tử, chính mình dựa vào dưới mắt binh lực, nếu không bạo lộ chính mình ẩn giấu thực lực dưới tình huống, căn bản là công không đi vào nhà. Biện pháp duy nhất tựu là vào thành ám sát Trương Giác, đem Trương Giác đầu cầm tại trong tay mình. Như vậy chính mình đã có thể đạt được cực lớn chiến công, lại có thể tiết kiệm binh lực, còn có thể không bạo lộ chính mình những cái kia che giấu đích thủ đoạn. Vì vậy Lưu Bân tiểu chiêu tập chính mình trong bộ đội những cái kia chính mình tự mình huấn luyện bộ đội đặc chủng, người nói không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người. Những người này tiểu là Lưu Bân trong 2 năm qua vất vả huấn luyện thành quả, trước đó lần thứ nhất đánh tiên ti thời điểm, Lưu Bân đều không bỏ được dùng. Nhưng bây giờ là đem ra. Xem ra Lưu Bân đối với Trương Giác là nguyện nhất định phải có rồi. Những người này đều là Lưu Bân dựa theo lúc ấy chính mình chịu đựng huấn luyện, đến huấn luyện bọn hắn ấy, bất quá tiểu là bài trừ đi một tí vũ khí nóng vận dụng. Về sau Vương Việt đã đến U Châu về sau, Lưu Bân lại cố ý lại để cho Vương Việt đối với bọn họ đã tiến hành một phen đặc huấn, giáo sư bọn hắn một ít lạnh vũ khí ám sát thủ đoạn. Hiện tại những người này rốt cục có thể phái bên trên công dụng rồi. Lưu Bân mang của bọn hắn dùng phi trảo lẻn vào Quảng Tông thành, trên đường lại lặng lẽ giết chết một ít tuần tra khăn vàng quân, hỏi ý kiến hỏi Trương Giác chỗ trên mặt đất, sau đó bọn hắn cùng với 4 liếng tại đây mà đến rồi. Nói thật, Lưu Bân đối với lúc này đây hành động, mà là tràn ngập hưng phấn. Đây chính là hắn lại nắm cựu nghiệp nha. Hắn phảng phất về tới trước kia thời đại kia, trong tay hắn cầm giống như đã không phải là cung nỏ rồi, mà là súng ngắm. Hắn phảng phất không phải tại Trung Quốc không mang theo chiến trường, mà là chạy tới hiện đại hóa chiến trường trong. Lưu Bân một đoàn người lẻn vào phủ nha, giải quyết gác đêm khăn vàng lực sĩ, đang chuẩn bị tìm kiếm Trương Giác thời điểm, tiểu đã nghe được có người tại đại đường tiếng nói, cho nên Lưu Bân tiểu ở bên ngoài nghe xong thoáng một phát, thẳng đến nghe xong Trương Giác cùng thần bí nhân đối thoại, Lưu Bân mới cười cười, lộ ra ngay thân ảnh của mình. Nghe xong Trương Giác lời mà nói, Lưu Bân cũng không phải muốn giết Trương Giác rồi, nguyên lai Trương Giác cũng không phải một cái đồ đần nha. Hay, vẫn là rất có tự mình hiểu lấy đấy, loại người này giết, không khỏi có chút đáng tiếc. Xem ra chính mình vẫn là cùng Trương Giác đàm luận một phen so sánh phù hợp. Đương nhiên, nên được công lao, Lưu Bân hay, vẫn là sẽ không buông tha cho đấy. Chứng kiến người đến vậy mà quan quân hầu Lưu Bân ấy ư, Trương Giác cùng cái kia thần bí nhân đều là không khỏi giật mình bắt đầu. Bất quá thần bí nhân chỉ là thoáng sửng sốt, liền nhanh chóng kịp phản ứng, đứng tại Trương Giác trước người, làm tốt công tử chuẩn bị, không cho Lưu Bân tổn thương Trương Giác. Lưu Bân thông qua áo choàng xem xét, phát hiện thần bí nhân này dĩ nhiên là một 15-16 tuổi thiếu nữ, không khỏi sửng sốt một chút, hắn theo đường chu nào biết khăn vàng quân có một cái thần bí nhân rất được Trương Giác tin một bề, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy một nữ hài tử. Trong lòng của hắn thoáng sững sờ, tiểu tỉnh táo lại rồi. Trong nội tâm không khỏi đối với Trương Giác một trận kinh bị. Áp đấy, Trương Giác hiện tại không sai biệt lắm có hơn 50 tuổi à, vậy mà đối với một cái mười mấy tuổi thiếu nữ ra tay, không khỏi quá không bằng cầm thú đi à nha. Trương Giác sững sờ trong chốc lát, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, không nghĩ tới vậy mà hội sẽ tại loại trường hợp này, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh quan quân hầu, ta Trương Giác cả đời này coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Quan quân hầu, lúc này đây là muốn tới ám sát lão phu đấy sao? Lưu Bân chứng kiến Trương Giác dưới loại tình huống này, còn có thể cười được, cũng không khỏi đối với hắn sinh ra vài phần bội phục, vì vậy hắn cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy, ta lúc này đây đến, đích thật là hướng lấy ngươi trên cổ đầu người đấy. Bất quá vừa rồi ở bên ngoài nghe xong ngươi cái kia lời nói, ta bao nhiêu cải biến một điểm chú ý. Ta bây giờ đối với ngươi ngược lại là sinh ra vài phần hứng thú rồi. Cái kia thần bí thiếu nữ vừa nghe được Lưu Bân là muốn tới ám sát Trương Giác đấy, không khỏi tiểu muốn công kích Lưu Bân, bất quá đợi đến lúc Lưu Bân nói xong, nàng tiểu dừng lại rồi. Nàng cũng muốn nhìn một cái này quan quân hầu đến cùng muốn nói cái gì. Lưu Bân chứng kiến tiểu cô nương này động tác, không khỏi cười cười, nói ra, vị cô nương này, nếu như ta muốn động thủ, ngươi là ngăn không được ta đấy, cũng đừng có lãng phí thể lực rồi. Trương Giác chứng kiến Lưu Bân khuôn mặt tươi cười, tiểu trấn định tự nhiên nói, lại để cho quan quân hầu chê cười. Đây là tiểu nữ Trương Diễm, tính cách có chút lỗ mãng, còn hy vọng quan quân hầu đừng nên trách. Sau đó đối với Trương Diễm nói ra, Diễm Nhi, không được vô lễ. Sau đó đối với Lưu Bân nói ra, quan quân hầu mời ngồi. Mấy người ngồi xuống, Trương Giác điềm nhiên như không có việc gì nói, vừa rồi quan quân hầu nói đúng ta sinh ra vài phần hứng thú, không muốn giết ta rồi, đây là ý gì? Phải biết rằng ta Trương Giác đầu lâu hay, vẫn là rất đáng tiền đấy. Lưu Bân mỉm cười, nói ra, không vì cái gì khác đấy, tiểu vi ngươi vừa rồi cái kia lời nói. Chỉ bằng ngươi không phải ta tưởng tượng cái kia dạng, không hề kiến thức, khởi binh tạo phản chỉ là vì dã tâm của mình. Chỉ bằng ngươi đối với thế cuộc trước mắt còn có một thanh tỉnh nhận thức, muốn nói cách khác, ngươi đã sớm đầu người rơi xuống đất rồi. Trương Giác nghe xong Lưu Bân lời mà nói, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên hay, vẫn là chỗ ở tâm nhân hậu nhà. Ha ha, ta Thái Bình đạo tuy nhiên đã thất bại, nhưng là thiên hạ có ngươi người bậc này, coi như là còn có một phần hy vọng. Lưu Bân nghe được Trương Giác nói như vậy, khinh thường cười cười, nói ra, thử. Vừa rồi ta còn khen ngươi thức thời, biết chuyện lý đây này. Như thế nào chỉ trước mắt, ngươi tự hồ đồ như vậy rồi. Các ngươi Thái Bình đạo. Thử. Không phải ta đã kích ngươi, các ngươi Thái Bình đạo căn bản chính là một đám rất rèn luyện hàng ngày thổ phỉ, các ngươi còn có cái gì cao thượng lý tưởng? Hay nói giỡn, ta chỉ biết là các ngươi khăn bằng quân, đốt, nấu, giết đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào, các ngươi vì bao nhiêu lê dân bách tính gia viên, lại để cho bọn hắn trôi dạt khắp nơi, đi theo các ngươi tạo phản, điều này chẳng lẽ chính là các ngươi cái gọi là cao thượng lý tưởng sao? Lừa mình dối người. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Trương Giác bắt đầu trầm mặc rồi, mà Trương Diễm lại là một bộ phân bố biểu lộ, đối với Lưu Bân nói ra, ngươi nói vậy, chúng ta Thái Bình đạo là vì giải cứu thiên hạ dân chúng, đã đảo cái này mục nát vương triều đấy. Chúng ta giết những người kia đều là một ít thế gia đại tộc tham quan. Chúng ta mới không có làm nào sự tình đấy này. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, Trương cô nương, ngươi tâm địa thiện lương, khả năng không có làm những chuyện này, chẳng lẽ ngươi biết các ngươi những người khác cũng không có làm sao? Ngươi không có kinh nghiệm sự tình, cũng đừng có như vậy cam đoan. Các ngươi nếu như không có làm lời mà nói, vì cái gì lệnh tôn hội, sẽ, chờ mặc không nói lâu này. Hắn có lẽ so ngươi rõ ràng hơn những chuyện này. Ừ. Ta tận mắt nhìn thấy, tại Toánh Xuyên mười thất chi không, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ngươi hai vị thúc thúc sở tác sở vi, quả thực làm cho người tức luận ruột, những chuyện này, chẳng lẽ ngươi để cho ta một năm một mười đều nói ra sao? Ngươi có thể đi ra ngoài tùy tiện tìm một người hỏi một câu, nhìn xem hiện tại dân chúng trong nội tâm, các ngươi khăn bằng quân, các ngươi Thái Bình đạo chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, Trương Giác quy hàng. Trương Diễm nghe xong Lưu Bân lời mà nói, không dễ ngẫu lắc đầu, không thể tin nói, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Chúng ta Thái Bình đạo là chính nghĩa đấy, hai vị thúc phụ cũng là chỗ ở tâm nhân hậu, như thế nào sẽ làm ra sự tình như này đâu này. Đối với Lưu Bân cái này đại đối đầu lời mà nói, nàng thật sự là không thể tin được. Nàng không muốn tin tưởng Lưu Bân theo như lời đấy, nàng càng không muốn tin tưởng bọn họ Thái Bình đạo người sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên nàng đưa ánh mắt coi chừng Trương Giác. Trương Giác thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết do chính mình cái kia hai cái huynh đệ là cái gì cá tính, biết chắc đạo Thái Bình đạo người ở bên trong tốt xấu lẫn lộn, làm ra loại chuyện này, thật sự là chẳng có gì lạ. Hắn trước kia cũng không phải là không có ngăn cản qua bọn hắn, thế nhưng mà Thái Bình đạo người vốn chính là một ít không như ý, so sánh chán nản người, trong lúc đó nắm giữ người khác quyền sinh sát, tự nhiên là sẽ không vận dụng tự nhiên rồi. Hơn nữa bọn hắn cho là mình muốn ngồi trên giang sơn rồi, đối với lấy trước kia chút ít cùng bọn họ đồng dạng dân chúng không khỏi có một ít cảm giác về sự ưu việt, cho nên mới phải làm ra loại chuyện này đấy. Tuy nhiên đang tại Trương Giác mặt không dám làm, nhưng là ở bên ngoài tiểu không nhất định rồi. Quyền lực là một thanh kiếm hai lưỡi nha. Ông đến phụ thân trầm mặc không nói, Trương Diễm cũng biết Lưu Bân theo như lời nói đều thật sự, thế nhưng mà sự phát hiện này thực làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Cho nên nàng hay vẫn là lắc đầu. Trương Giác chứng kiến con gái cái dạng này, nói ra, tốt rồi, Diễm Nhi, những chuyện này hiện tại đã không trọng yếu, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn quay đầu đối với Lưu Bân nói ra, quan quân hầu đã đến, khẳng định không định tay không mà về. Bất quá không biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta nha. Khan Bàng quân phải chăng làm nào sự tình, đội trưởng gọi tới nói đã không trọng yếu, dù sao bọn hắn hiện tại đã hoàng hôn tây sơn rồi, nói những này cũng đã chậm. Trương Diễm nghe được phụ thân bỗng nhiên nói xong một câu, cũng tỉnh táo lại rồi, hiện tại cũng không phải là hiện tại càng hài hòa thời điểm, Lưu Bân cái này đại địch còn tại trước mắt đây này. Vì vậy nàng tranh thủ thời gian bày chính tư thế, phòng bị lấy Lưu Bân. Lưu Bân nhìn xem Trương Diễm động tác, không khỏi nở nụ cười, nói ra, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên Trương Giác nhân vật này, về sau là không thể trên thế giới này xuất hiện. Trương Giác đầu người ta cũng muốn nắm bắt tới tay. Trương Diễm nghe được Lưu Bân nói như vậy, không khỏi đại giận lên, muốn công kích Lưu Bân. Mà Lưu Bân chứng kiến Trương Diễm động tác không khỏi cười cười. Bất quá lại không có hành động, mà là nhìn xem Trương Giác, chờ đợi Trương Giác phản ứng. Trương Giác cau mày nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đây những người này đâu này? Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Lưu Bân mỉm cười, xem ra Trương Giác là minh ý tứ của mình rồi, vì vậy tiểu nói ra, nếu như bọn hắn nguyện ý quy hàng lời mà nói, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bọn hắn chỉ sợ chịu lấy một ít nô lệ kiếp sống. Đem làm đây là chỉ bọn hắn quy hàng cùng tình huống của ta hạ. Bọn hắn muốn là theo chân triều đình, ta đây cũng không dám cam đoan rồi. Trương Giác nghe xong, có chút không cao hứng nói, lại để cho bọn hắn bán mình làm nô, không khỏi có chút quá mức à. Quá phận. Lưu Bân cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi chớ quên các ngươi là làm cái gì. Các ngươi là tại tạo phản, là ở cùng triều đình là địch. Ngươi cho rằng nếu như không có một điểm trừng phạt lời mà nói, triều đình sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hơn nữa có đôi khi làm nô lệ có thể so sánh làm người tự do, còn mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất ta có thể cam đoan bọn hắn ăn no mà ấm, không đến mức ngủ ngoài trời đầu đường. Như vậy, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ngươi phải học được thấy đủ. Trương Giác thở dài một tiếng, nói ra, vậy được rồi. Đã như vậy, tiểu tìm ý của ngươi xử lý a. Dù sao ta cũng không có thời gian bao nhiêu tốt sống rồi. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, cái này Trương Giác coi như là thức thời. Cuối cùng biết rõ sự tình đến trình độ này, bọn hắn đã là không thể vãn hồi rồi. Mà Trương Diễm thì là quát to một tiếng, nói ra, phụ thân, không thể. Chúng ta như thế nào có thể như vậy tiểu khuất phục nữa nha. Ta quyết không cho phép ngươi cứ như vậy. Trương Giác cười cười, khoát tay đã cắt đứt hắn, đối với Lưu Bân nói ra, quan quân hầu, ta cái này đứa con gái tuy nhiên thông minh vô cùng, thế nhưng mà đối với thế sự rất hiểu rõ vẫn có chỗ không đủ, hy vọng ngươi về sau có thể giúp ta chiếu cố nàng. Lưu Bân nhẹ gật đầu, đã đáp ứng Trương Giác. Thế nhưng mà Trương Diễm hay vẫn là hô to lấy, nói ra, không được đấy, phúc khí ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thương tổn ngươi. Hơn nữa ta cũng không cần chiếu cố của hắn. Trương Giác cười cười nói ra, ngốc con gái, ngươi đến bây giờ còn chưa rõ quan quân hầu ý tứ sao? Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ chúng ta tình cảnh hiện tại sao? Chúng ta đã xong, chúng ta Thái Bình Đạo đã không có hy vọng rồi. Quan quân hầu cho chúng ta cuối cùng một hy vọng, chúng ta muốn hảo hảo quý trọng. Hơn nữa quan quân hầu cũng không có muốn giết ý của ta. Trương Diễm có chút không tin nói, thật vậy chăng? Hắn thật không có ý hại ngươi. Trương Giác cười khổ một tiếng, nói ra, ngốc con gái, quan quân hầu có thể đơn thương độc mã tại tiền ti hơn 10 vạn trong đại quân, đồng đều xuất từ như, lông tóc ít bị tổn thương, lại có thể lặng yên không một tiếng động lại tới đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ là đối thủ của hắn sao? Hắn muốn giết chúng ta tiểu cũng không nói với chúng ta nhiều lời như vậy rồi. Trương Diễm quay đầu, đối với Lưu Bân nói ra, ngươi thật không có tổn thương cha ta ý tứ. Lưu Bân cười cười, đối với Trương Diễm không tín nhiệm thái độ, hắn cũng không có tức giận. Trương Diễm đây cũng là hiếu tâm có thể khen nha. Hắn như thế nào lại trách tội đâu này? Vì vậy hắn tiểu nói ra, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời đấy. Ý của ta là, tìm một người thế thân phụ thân ngươi, để cho ta đối với triều đình có chỗ bằng giao. Đồng thời các ngươi có thể mai danh nhận tích, không hỏi thế sự. Đương nhiên, nếu như các ngươi tương tin lời của ta, phụ thân ngươi còn có thể đi ta ở đâu trị liệu. Tuy nhiên ta cũng không biết thân thể của hắn đến cùng thế nào. Trương Giác cùng Trương Diễm cùng một chỗ hô, thật sự. Trương Giác thân thể vẫn là tâm bệnh của bọn hắn, bây giờ nghe đến Lưu Bân đối với cái này khả năng có nắm chắc, bọn hắn đương nhiên thật là kích động rồi. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn kích động bộ dạng, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, chấm đã, ta cũng không có nói nhất định có thể chữa cho tốt, cá nhân ta là không hiểu y thuật đấy, bất quá ta tại U Châu trong nhà có ngay lúc đó hai đại danh y, ta muốn bọn hắn đối với thân thể của ngươi có lẽ có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. Nếu như bọn hắn cũng chỉ không tốt thân thể của ngươi lời mà nói, cái kia nói rõ ngươi đã là không có thuốc chữa rồi. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên nói trách ta. Lưu Bân có thể không muốn bởi vì chuyện này, tương lai lại để cho Trương Diễm trách hắn. Cho nên hắn hay vẫn là trước đó nói rõ ràng so sánh tốt. Trương Diễm nghe được Lưu Bân nói như vậy, bao nhiêu vẫn có chút thất vọng đấy. Bất quá Trương rất hay, vẫn là vừa cười vừa nói, có một hy vọng tổng so không có tốt lắm. Như vậy đã rất tốt. Quan quân hầu hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Lưu Bân nhìn thời tiết, nói ra, tốt rồi, lúc sau đã không sai biệt lắm, ngươi hay vẫn là trước cho ngươi những bộ hạ kia hạ mệnh lệnh a. Lại để cho bọn hắn ngày mai đầu hàng cùng ta, đón lấy các ngươi phụ nữ hai cái đi theo ta ra khỏi thành a. Trương Giác cùng Trương Diễm thở dài một tiếng, Trương Giác tiểu lại để cho người kia đi ra ngoài thống trị những cái kia khăn vàng lực sĩ, ngày mai chỉ cần Lưu Bân bọn hắn bắt đầu tiến công, tiểu lại để cho bọn hắn chuẩn bị đầu hàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, những cái kia bị thông chi tới cử soái đều có điểm nghi hoặc, bất quá chứng kiến là thần bí nhân tự mình đến đồng sông đấy, đương nhiên là không dám có cái gì hoài nghi, đành phải nhận lời ra rồi. Đợi đến lúc Trương Diễm sau này trở về, Lưu Bân tiểu kêu gọi thủ hạ của mình, mang theo Trương Giác hai cha con, lặng lẽ rời đi Quảng Tông thành. Ra khỏi thành về sau, Lưu Bân lại để cho cái kia những này bộ đội đặc chủng nhân viên, hộ tống Trương Giác phụ nữ trở về U Châu. Khiến cái này người hộ tống bọn hắn, một là vì Trương Giác bọn hắn đã đến, không đến mức không có người để ý tới bọn hắn, cái này chỗ ngồi dĩ nhiên là giám thị Trương Giác rồi, không cho Trương Giác thừa cơ đào thoát. Mặc dù nói Trương Giác đã đầu hàng, nhưng là mọi sự hay là muốn có chỗ chuẩn bị đấy. Ngày hôm sau, Lưu Bân nổi trống tụ đem, xuất ra một cái đầu người, nói ra, thủ lãnh đạo tặc Trương Giác đã bị ta đem qua, lẻn vào Quảng Tông thành giết đi. Hôm nay chúng ta phải tất yếu đánh hạ Quảng Tông thành, tốt hướng triều đình có chỗ bàn giao. Chúng tướng nghe được Lưu Bân đã giết Trương Giác, đều so sánh giật mình. Lưu Bân những thuộc hạ kia khá tốt, nhưng là triều đình những tướng lãnh kia thì có điểm khó có thể tin. Bất quá nghĩ đến Lưu Bân uy danh, cũng không có ai dám hoài nghi đây là giả dối, dù sao Trương Lương cùng Trương Bảo đều là bị Lưu Bân giết chết đấy. Tại giết chết Trương Giác cũng không phải cái gì không có khả năng đấy. Lưu Bân chứng kiến những người này ở dưới mặt tiếng địch một vòng, nói ra, tốt rồi, không muốn nghị luận, chúng ta nổi trống xuất binh, nhất định phải cầm xuống Quảng Tông thành. Thủ lãnh đạo tặc Trương Giác đã chết, tin tưởng Quảng Tông thành cũng đã đại loạn đi lên. Chúng ta có lẽ không cần phí bao nhiêu công phu, có thể đánh rất xuống Quảng Tông thành đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, khan vàng kết thúc. Chúng tướng nghe xong, tranh thủ thời gian đình chỉ một vòng, đi theo Lưu Bân ra liều lớn. Đại quân đã tụ tập hoàn tất. Lưu Bân hơn một vạn kỵ binh, hơn nữa Lưu Thực lưu lại cái kia chút ít quân Hán, cộng lại có hơn vạn người, mà lúc này đây trong thành khan vàng quân cũng còn có hơn 9 vạn. Tuy nhiên địa phương so người của mình muốn nhiều, nhưng là người ở chỗ này nhưng lại không ai sợ hai đấy. Dù sao khăn vàng quân tố chất so về quân đội của triều đình muốn sai, hơn nữa có quan quân hầu Lưu Bân cái này một cái thường thắng tướng quân tại, hơn nữa thủ lãnh đạo tặc Trương Giác đã bị chết, bọn hắn có cái gì thật lo lắng cho đấy. Hiện tại khăn vàng quân chỉ sợ đã thất kinh, trở thành đợi làm thịt dê bò rồi. Bọn hắn muốn không sai, hiện trong thành khăn vàng quân đã loạn đi lên. Tuy nhiên Trương Giác đã cho bọn hắn rơi xuống đầu hàng mệnh lệnh, bọn hắn đã có chuẩn bị, thế nhưng mà trời vừa sáng, bọn hắn lại phát hiện Trương Giác đã mất tích. Bọn hắn đã mất đi người cầm đầu. Mà lúc này đây quân hắn lại bắt đầu chuẩn bị tiến công. Bọn hắn cái gì kia đi ngăn cản quân Hán công kích nha. Lưu Bân mang theo đại quân đi vào Quảng Tông dưới thành, cầm một cái đầu, đối với trên tường thành hô, thủ lãnh đạo tặc Trương Giác đã bị ta giết chết. các ngươi thức thời tiểu ngoan ngoãn đầu hàng, ta bên trên có thể hướng triều đình tình cầu, tha các ngươi một mạng. Nói cách khác, vậy các ngươi hãy theo Trương Giác đến âm phủ tiếp tục các ngươi thái bình đạo a. Trên tường thành khăn vàng lực sĩ chứng kiến Lưu Bân cầm một cái đầu người, tiểu cảm thấy có điểm không ổn. Đợi đến lúc Lưu Bân nói xong lời nói này, bọn hắn tiểu càng thêm kinh hoàng thất thố rồi. Có chút ánh mắt người tốt, nhìn Lưu Bân trên tay đầu, quả nhiên là cùng Trương Giác có 8 phần tương tự, lại liên tưởng đến Trương Giác ra lệnh cùng hắn mất tích, những người này không khỏi bị quan nghĩ đến, Trương Giác xem ra thật là chết ở Lưu Bân dưới tay. Mấy cái cử soái tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách, một người nói ra, các vị, chúng ta bây giờ phải làm gì nha? Thiên công tướng quân vậy mà cũng chết tại Lưu Bân dưới tay. Chúng ta Thái Bình đạo ứng nên đi nơi nào, mọi người cho cái thuyết pháp a. Một người tướng mạo so sánh khôi ngô người nói ra, còn có cái gì thuyết pháp, chúng ta đương nhiên là muốn cho Thiên công tướng quân báo thủ rồi. Chẳng lẽ thật muốn đầu hàng? Một người khác nhưng lại lắc đầu, nói ra, Chu Thường, ngươi nói đơn giản, báo thủ. Làm sao báo cựu nha? Tại Thiên công tướng quân vẫn còn thời điểm, chúng ta cũng không phải là Lưu Bân đối thủ, càng có thể hướng là hiện tại đâu này. Phải biết rằng lúc ấy mà công tướng quân cùng người công tướng quân cũng đã chết ở Lưu Bân trên tay rồi. Thiên công tướng quân đều không có dám nói muốn tìm Lưu Bân báo thủ, chớ đừng nói chi là chúng ta. Còn ngươi nữa không nên hỏi cái kia rồi, ngày hôm qua Thiên công tướng quân đã cho chúng ta ra lệnh rồi, để cho chúng ta đầu hàng đấy. Báo thủ? Chúng ta lấy cái gì báo thủ nha? Vừa rồi cái kia khôi ngô người dĩ nhiên là đợi sau trong về cái kia nổi danh tùy tùng Chu Thương. Hắn cũng là khăn vàng trong quân một thành viên hán tướng. Hắn tự nhiên là không muốn đầu hàng triều đình rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, coi như là như vậy, chúng ta cũng phải cùng những cái kia triều đình chính là tay sai liều mạng. Cho dù chết rồi, cũng không cho bọn hắn sống khá giả. Một người khác cười lạnh một tiếng, nói ra, không cho bọn hắn sống khá giả. Hừ, Chu Thương nha. Ngươi có phải hay không nghĩ đến rất đơn giản, chúng ta dựa vào cái gì cùng người khác dốc sức liều mạng nha? Chúng ta có bổn sự kia sao? Ngươi Chu Thương tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ sợ cũng không phải cái kia Lưu Bân ba hợp chi được à? Ngươi chẳng lẽ muốn cầm trong thành cái này mấy vạn huynh đệ mệnh, thành toàn ngươi Chu Thương trung nghĩa danh tiếng sao? Không muốn choáng váng, nói như vậy, chúng ta cái này mấy vạn huynh đệ chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Chúng ta đây Thái Bình đạo mới thật sự là đã xong. Nói như vậy, còn không bằng trước đầu hàng cùng Lưu Bân, đón lấy lại tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi đâu này. Hơn nữa ngươi còn không có nhìn ra được sao? Thiên công tướng quân di mệnh là để cho chúng ta đầu hàng cùng Lưu Bân, mà không phải đầu hàng cùng triều đình. Thiên công tướng quân làm như vậy là phải đem Lưu Bân cũng kéo xuống tay, lại để cho hắn và triều đình trở mặt. Như vậy chúng ta Thái Bình đạo cũng vẫn có cơ hội. Nếu như dựa theo như ngươi nói vậy, đem chúng ta tất cả huynh đệ tính danh đều liều lên, chúng ta đây về sau còn lấy cái gì Đông Sơn tái khởi? Chu Thương nghe xong, nhưng lại không biết nói thật ác ma tốt rồi, hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt người lỗ mãng, còn có thể phân rõ thị phi đấy, người này sách đều chuyển biến xấu cũng xác thực là có đạo lý đấy. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là rất không cam lòng đầu hàng nha. Vì vậy hắn tiểu thì thào lẩm bẩm, thế nhưng mà cứ như vậy đầu hàng, chẳng phải là có tổn hại chúng ta Thái Bình đạo khăn vàng quân uy phong sao? Về sau chúng ta còn thế nào Đông Sơn tái khởi nha? Đằng sau lại có một người nói ra, ngươi đây tiểu suy nghĩ nhiều. Dùng Lưu Bân uy danh, dùng mấy ngàn người có thể đánh bại Tiên Ti hơn 10 vạn đại quân, đệ nhất thiên hạ mãnh tướng danh tiếng, truyền khắp thiên hạ, chúng ta đầu hàng cùng hắn, cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Hơn nữa các ngươi chớ quên Lưu Bân hay vẫn là một cái đại thiện nhân, thiết tế dân chạy nạn, thu nhận dân chạy nạn, đã làm nhiều lần đại việc thiện. Chúng ta đi theo hắn, cũng sẽ không biết thụ cái gì ủy khuất đấy. Tối thiểu nhất Lưu Bân gia sản phú khả địch quốc, chúng ta đi theo hắn, cũng sẽ không khiến các huynh đệ đói bụng rồi. Cùng công cùng tư, chúng ta đều có lẽ đầu hàng Lưu Bân. Nghe được người này thuyết pháp, Chu Thương rốt cục bắt đầu trầm mặc rồi. Cuối cùng người này nói ra, tốt rồi, bây giờ không phải là trầm mặc thời điểm, mọi người đến biểu quyết thoáng một phát, không đồng ý đầu hàng nhấc tay. Nói xong nhìn ở đây mọi người, kết quả tất cả mọi người là nhìn nhau, nhưng là không ai nhấc tay đấy. Cuối cùng người này nói ra, đã như vậy chúng ta tiểu mở cửa thành ra cử động cờ trắng đầu hàng đi. Mà những người khác đều trầm mặc không nói. Tuy nhiên bọn hắn từ lúc Trương Giác lại để cho bọn hắn đầu hàng thời điểm, bọn hắn đã nghĩ tới bọn hắn Thái Bình mang đã thất bại, bọn hắn muốn cải tạo cái thế giới này lý tưởng đã tan vỡ rồi. Nhưng là sự tình thật sự phát triển đến cái này một bộ, bọn hắn vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà khó có thể tiếp nhận cũng muốn tiếp nhận nha. Mà khi bọn hắn thương lượng đầu hàng thời điểm, tại Quảng Tông thành bên ngoài Lưu Bân cùng Trương Phi bọn người đứng ở nơi đó, chứng kiến Quảng Tông trong thành không có chút nào phản ứng, Lưu Bân liền không khỏi chìm xuống đến. Đang còn tưởng rằng những người này vậy mà sẽ như thế không thức thời vụ đây này. Hiện tại bọn hắn quần long vô thủ, lại có đại quân vây khốn, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là chuẩn bị vì bọn họ Thái Bình đạo cao thượng lý tưởng mà hiến thân sao? Nếu thật là nói như vậy mình cũng sẽ không đối với bọn họ khách khí. Chính mình tuy nhiên rất coi trọng những người này, nhưng là nếu như bọn hắn hay vẫn là không thức thời như vậy vụ, hắn cũng sẽ không biết bởi vì này những người này mà làm trễ mãi chính mình đại kế. Coi như là tác dụng những cái kia che giấu đích thủ đoạn, Lưu Bân cũng muốn diệt bọn hắn. Đối với cái này chồng không biết nặng nhẹ người, Lưu Bân từ trước đến nay là không có hảo cảm gì đấy. Hắn một bên Trương Phi chứng kiến Lưu Bân có chút khó chịu nổi biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí nói, hầu ra, đã đối phương không định đầu hàng, chúng ta là không lại chuẩn bị tiến công. Như vậy mang xuống cũng không phải là cái biện pháp nha. Lưu Bân có chút nhíu mày, nói ra, một lần nữa cho bọn hắn một nén nhang thời gian, nếu như bọn hắn còn không có phản ứng lời mà nói, tựu cho ta công thành. Bất quá đến lúc đó, chúng ta cũng đừng có bắt làm tù binh. Đối với không biết tốt xấu người, chúng ta không cần phải nhân từ nương tay. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Trương Phi mấy người bọn hắn cũng không khỏi được khẽ run rẩy. xem ra Lưu Bân thật sự nổi giận rồi. Hắn vậy mà nói không muốn tù binh, đây chính là lại vì hắn lấy trước kia chút ít lời nói ý tứ nha. Thế nhưng mà không người nào dám nhắc nhở Lưu Bân. Lưu Bân bình thường thời điểm, bọn hắn có thể tùy ý hay nói giỡn, nhưng là Lưu Bân rất nghiêm túc thời điểm, bọn hắn hay vẫn là giữ yên lặng tốt. Bọn hắn không cần phải vì khăn vàng quân mà lại để cho Lưu Bân tìm bọn hắn không thoải mái. Bọn hắn còn không biết Trương Giác sự tình, còn tưởng rằng Lưu Bân chỉ là vì những người này không đầu hàng mà tức giận đây này. Trương Giác hai cha con sự tình, chỉ cái có mấy cái người trong cuộc biết rõ, tự là Lưu Bân những lính đặc biệt kia cũng chỉ biết là một thứ đại khái. Lưu Bân cũng không muốn lại để cho Trương Giác còn sống sự tình khắp thiên hạ truyền lưu. Đối với hắn như vậy thì có chỗ bất lợi. Đang lúc Lưu Bân dần dần mất đi kiên nhẫn thời điểm, Trương Phi bỗng nhiên hô, "Hầu gia, ngươi xem, trên tường thành đã phủ lên cờ trắng." Khăn vàng tập đầu hàng. Lưu Bân ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thành quả nhiên là đã phủ lên cờ trắng. Chứng kiến cờ trắng, Lưu Bân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hờn dỗi cũng ít đi không ít. Như vậy là tốt rồi, như vậy tiểu tình rất nhiều phiền toái không cần thiết rồi, lá bài tẩy của mình cũng có thể giữ lại thời gian dài hơn rồi. Kế hoạch của mình vẫn là có thể như thường lệ tiến hành. Vì vậy Lưu Bân tiểu đối với Trương Phi nói ra, dẫn người tiến trình, tiếp nhận khăn vàng tặc đầu hàng, cũng tiếp quản thành trì. Trương Phi lăng nhưng lĩnh mệnh, mang người hướng Quảng Tông nội thành xuất phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, Lưu Yên tiến cử Quảng Tông thành hiện tại cửa thành là mở ra lấy, Trương Phi mang người đi vào Quảng Tông trong thành, phân ra một nhóm người, đoạt lại khăn vàng quân vũ khí, tiêu đem những này người giam mà bắt đầu, bệnh lại để cho người che trong thành nhà kho. Cuối cùng đợi đến lúc hết thể sẵn sàng rồi, mới khiến cho người thông chi Lưu Bân vào thành. Lưu Bân yên tĩnh Quảng Tông thành phụ áp chính giữa, Trương Phi mang theo khăn vàng quân những cái kia đầu hàng tướng lãnh cử xoáy lại tới đây, bái kiến Lưu Bân. Lưu Bân ngồi ở chỗ kia nhìn một chút, bưng lên một ly trà, uống một ngụm nói ra, các ngươi có thể đầu hàng, coi như là các ngươi thất thời. Hy vọng các ngươi về sau hay vẫn là như vậy thất thời. Nếu như các ngươi hảo hảo đi theo ta mà nói, ta hay vẫn là sẽ cho các ngươi cơ hội biểu hiện đấy. Lưu Bân nói cho hết lời, những người này đều tranh thủ thời gian cung kính nói, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo đi theo hầu gia đấy. Hy vọng hầu gia có thể thu nhận sử dụng. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, nói một chút tên của các ngươi, để cho ta nghe thoáng một phát. Cái này mấy người nghe xong mà bắt đầu bánh bao cơ tên. Ở trong đó người, Lưu Bân chỉ là có chừng cái ấn tượng, chỉ có hai người ngược lại là nghe nói qua, hắn một người trong tiểu là về tùy tùng Chu Thương, cái khác thì là chết ở Triệu Vân đoạt ở dưới Bùi Nguyên Thiệu. Lưu Bân nghe xong bao nhiêu có chút cảm thấy hứng thú. Khẽ gật đầu, Bùi Nguyên Thiệu ngược lại không có gì, dù sao thằng này chỉ là một cái nhị lưu nhân vật, Triệu Vân tiện tay tiểu làm chết khô. Mà Chu Thương tiểu không giống với lúc trước, đi theo về thế nhưng mà vài thập niên rồi. Vũ lực giá trị là không có vấn đề đấy, nhưng lại trung thành và tận tâm đấy. Xác thực là một cái lương tướng. Bất quá hắn cũng không có tại chỗ cố ý điểm ra đến, hiện tại Chu Thương khả năng đối với mình còn có một điểm ý kiến. Hơn nữa hắn hiện tại còn không có trải qua tôi luyện, còn không thích hợp đi theo chính mình. Lưu Bân tiếp đai thoáng một phát những người này, tiểu lại để cho Trương Phi dẫn bọn hắn đi xuống. Hắn chuẩn bị mang của bọn hắn trực tiếp trở về U Châu, Quảng Tông thành để đó khăn vàng quân nhiều năm qua tiếp tục, vàng bạc tài bảo vô số kể. Lưu Bân cũng không muốn buông tha cho những vật này, đem bọn họ giao cho triều đình nha. Hay vẫn là thừa dịp triều đình không có ám ảnh tới thời điểm, đem những vật này trở về U Châu tốt. Hơn nữa hiện tại khởi nghĩa khăn vàng cũng cơ bản đã xong, phía Nam Trương Mạn thành thế lực cũng bị Hoàng Phủ Tung bọn hắn đánh bại, hiện tại đã đến luận công đi phần thưởng lúc sau. Tại khởi nghĩa khăn vàng bị bình định về sau, triều đình đoán chừng muốn một lần nữa áp dụng châu mục chế độ rồi. Mình nhất định muốn bắt hạ U Châu mục chức vị này. Những năm này chuẩn bị nhưng lại tại này một lần hành động rồi. Lưu Bân tại dàn xếp tốt Quảng Tông thành cao hàng bên trong hết thệ về sau, tự lại để cho Trương Phi bọn hắn mang theo những cái kia khăn vàng quân tù binh, cùng những cái kia khăn vàng quân vơ vét đến tài bảo, trước thời gian trở về lại nhíu, bên cạnh hắn chỉ trừ vài trăm người hộ vệ, những thứ khác đều là quân đội của triều đình, hắn thời gian chiến tranh chỉ huy bọn hắn coi như cũng được, nhưng lại là không có quyền điều động đến bọn hắn. Cho nên hắn tự đem những này người giữ lại. Chính hắn còn muốn vào kinh diện thánh, chờ đợi phong thưởng đây này. Hắn cái này trận cố gắng cũng không thể uổng phí nha. Lưu Bân đem Quảng Tông thành tin tức ghi thành tấu chương, đưa cho triều đình. Chính mình ngay tại Quảng Tông thành to như vậy a triều đình ý chỉ. Về phần những cái kia quân hán, Lưu Bân cũng đã chuẩn bị lại để cho bọn hắn thu thập xong hết thảy, tùy thời chuẩn bị xuất phát rồi. Lưu Bân tại Quảng Tông thành không có vài ngày, tự nhận được Hoàng Phủ Tùng đám người đã chuẩn bị khải hoàn hồi trở lại hướng tin tức, mà triều đình cho mình ý chỉ cũng đã tại trên đường rồi. Bất quá trước đây, Trương Phi bọn hắn mang người về tới U Châu, Lưu Yên chứng kiến Lưu Bân lập nhiều lớn như thế công, hơn nữa đối với U Châu như vậy có cảm tình, vì vậy tiểu cố ý cho hắn đã viết một phong thơ. Trong lòng nội dung cũng rất đơn giản, chính là hắn đã hướng triều đình đề nghị một lần nữa thực hành châu mục chế độ, lại để cho đổi nên đi phái trọng thần vì hoàng thượng mục thủ một phương, như vậy là có thể tránh khỏi bất quá khởi nghĩa khăn vàng sự tình đã xảy ra. Hơn nữa Lưu Yên tự tiến cử vi ích châu mục, hắn còn tiến cử Lưu Bân vi u châu mục. Tại trong lòng Lưu Yên nói cho Lưu Bân, lại để cho hắn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, tại Lạc Dương chuẩn bị tốt quan hệ, cần phải lại để cho chuyện này trở thành sự thật. Lưu Bân nhận được phong thư này về sau, không khỏi cười cười, cảm khái mà bắt đầu, loạn thế cuối cùng đã tới. Lưu Yên trong thơ nói, châu mục chế độ là vì phòng ngừa khởi nghĩa khăn vàng loại chuyện này lại một lần nữa phát sinh. Thế nhưng mà châu mục chế độ áp dụng về sau, hiệu quả lại cũng không phải như vậy. Cái gọi là châu mục tiểu là một châu cao nhất chính trị quân sự trưởng quan, thống lĩnh lấy một châu lớn nhỏ sự vụ, cùng trước kia thứ sử là có chỗ bất đồng đấy. bởi vì thứ sử chỉ có đối với thái thú giám sát quyền, mà không có bổ nhiệm quyền, trên danh nghĩa vẫn là cùng thái thú một cái giai tầng đấy. Thế nhưng mà Châu Mục Cửu không giống với lúc trước, bọn hắn thế nhưng mà thái thú trên thực chất thủ trưởng. Châu Mục chế độ áp dụng về sau, cùng loại với khởi nghĩa khăn vàng sự tình xác thực là không có lại đại quy mô phát sinh, thế nhưng mà Châu Mục quyền lực quá lớn, khiến cho trung ương đối với địa phương lực khống chế yếu bớt, sâu sát tăng cường này chút ít chư hầu thế lực, cũng đã trở thành thiên hạ phân tranh một cái trọng yếu nhân tố. Hơn nữa Lưu Yên sở dĩ đề nghị triều đình hiện thực Châu Mục chế độ, cũng không phải là vì triều đình lợi ích suy nghĩ, hắn là vì chính hắn. Hắn muốn là muốn tự tiến cử Vi U Châu Mục đấy, thế nhưng mà về sau nghe người ta nói một châu có hoàng giả chi khí, cho nên hắn tự tiến cử Vi Ích Châu Mục. Tại trong lịch sử, Lưu Yên làm Ích Châu Mục về sau, tự lấy hắn trung nắm mê, em ở, tặc nguyên nhân, thì ra là Trương Lâu ngũ đấu mẹ giáo, kỳ thật Trương Lâu ngay từ đầu là quy Lưu Yên quản hạt đấy, đã đoạn một châu cùng triều đình luyện tập, cũng không hề bày đổ cúng triều đình, mình ở một châu bắt đầu với thổ hoàng đế. Lúc này đây hắn sở dĩ tiến cử Lưu Bân làm U Châu Mục, một là vì Lưu Bân công tích đã đủ để mục thủ một phương rồi, hai là hắn linh đế đối với Lưu Bân lại như vậy ưa thích, lúc này đây nhất định là muốn trắng trận phong thường đấy, hắn chỉ là làm một cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Ba là vì kết giao tốt Lưu Bân, cùng Lưu Bân thủ hộ tương vọng. Dù sao Lưu Bân cùng quan hệ của hắn, tiến cử Lưu Bân đối với hắn cũng là có chỗ tốt đấy. Điểm này Lưu Bân đương nhiên là nhìn ra được rồi, cho nên hắn cũng chỉ là cười cười, đối với Lưu Yên hắn trước kia đích thật là kiệt lực kết giao tốt, vì chính là cái này thời khắc. Hiện tại nơi này thời khắc cuối cùng đã tới, hắn những năm này cố gắng, cuối cùng là không có uổng phí. Đợi đến lúc Lưu Yên đi về sau, cái kia U Châu tiểu là thiên hạ của mình rồi. Hắn đã muốn bắt hạ U Châu mục chức vị này, cho nên hắn tiểu phái người đi Lạc Dương, thông chi tại Lạc Dương người, dẫn đầu đút lót chương lượng, lại để cho hoàng đế kể một ít lời hữu ích, bảo đảm mọi sự không lo. Lưu Bân tại Quảng Tông lại ở lại mấy ngày, tiểu nhận được triều đình lại để cho hắn vào kinh tự chức thánh chỉ. Lưu Bân sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy, vừa nhận được thánh chỉ, hắn tiểu lập tức hành động, mệnh lệnh đại quân xuất phát, hướng Lạc Dương tiến lên. Cú may Quảng Tông khoảng cách Lạc Dương cũng không tính là quá xa, một đoàn người trải qua nửa tháng hành quân, cuối cùng đã tới Lạc Dương. Đã đến Lạc Dương về sau, những này quân đội tiểu riêng phần mình quy xây xong. Những người này vốn chính là triều đình Nam quân tinh nhuệ, bây giờ trở về đã đến, tự nhiên hay là muốn phản hồi đại doanh đấy. Mà Lưu Bân nhìn thời tiết đã đến lúc xế chiều, hiện tại cũng không phải đi hoàng cung gặp hoàng đế thời cơ tốt rồi, vì vậy liền trở về mình ở Lạc Dương chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiểu vào triều diện thánh. Bất quá tại lúc chạm vào tối, Thái Ung những này thanh lưu nhất phái người, lại thỉnh Lưu Bân đi qua dự tiệc, bọn hắn muốn thông qua lúc này đây dự tiệc, quan sát một chút Lưu Bân thái độ, xem hắn hay không còn đứng tại thanh lưu bên này. Dù sao Lưu Bân lúc này đây rời đi công lao quá lớn, khăn vàng tặc ba cái thủ lãnh đạo tặc đều là thân thủ của hắn giết chết đấy, triều đình nhất định là muốn hảo hảo phong thưởng thoáng một phát hắn rồi. Về sau Lưu Bân tiếp theo cùng bọn họ cùng điện vi thần rồi, hay vẫn là đánh trước dò xét thoáng một phát thì tốt hơn. Lưu Bân tự nhiên là sẽ không để cho những người này xem ra dã tâm của mình đấy, cho nên hắn đối với những người này hay vẫn là bảo trì tôn trọng, có ra tư thái, khiến cái này người rốt cục kiên tâm. Buổi tối sau này trở về, Lưu Bân lại lặng lẽ tiến vào Trương Nhượng trong nhà, cùng Trương Nhượng thương lượng thoáng một phát, bảo đảm chính mình U Châu mục chức vị không sơ hở tí nào. Ok tốt đây hết thảy, Lưu Bân tại rốt cục an tâm về nghỉ ngơi. Đoạn thời gian này đánh đông giải bắc, cũng đích thật là lại để cho hắn mệt mỏi không nhẹ. Hiện tại rốt cục có thể công thành danh toại rồi, hắn đương nhiên là cảm thấy thật cao hứng rồi, bất quá Lưu Bân cao hứng, có thể an tâm để đi ngủ, có ít người tiểu rất không cao hứng, không thể an tâm để đi ngủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, triều đình tranh luận Lưu Bân tuy nhiên tại Lạc Dương an bài rất nhiều mật thám, đại sảnh triều đình tin tức, bất quá hắn lúc này đây tới vội vàng, còn không có an tâm nghe thám tử báo cáo, không biết hiện tại tại triều đình đã vì hắn phong thưởng, cơ hội nhau nhau lật trời. Không vì cái gì khác đấy, cũng là bởi vì Lưu Bân lúc này đây công lao thật sự quá lớn. Vốn triều đình đã thông cáo thiên hạ, nói chỉ cần giết chết ba cái tặc có một cái tiểu phong hầu đấy, giết chết hai cái tiểu tôn sùng là thiên hộ hầu, giết chết ba cái tiểu phong làm bạn hộ hầu đấy. Những phần thưởng này vốn là triều đình vì khích lệ những tướng lãnh kia đấy, hy vọng bọn hắn có thể anh dũng giết địch đấy, không có thật sự muốn cho một người giết chết Trương Giác Tam Minh đệ đấy. Thế nhưng mà ai biết Lưu Bân một người tiểu thật sự giết chết Trương Giác ba người, nhưng lại đánh bại nhiều như vậy khăn vàng quần, giải U Châu, Thanh Châu, Dự Châu còn có Ký Châu bốn châu nguy cơ. Triều đình vô luận như thế nào cũng phải lớn hơn thêm ban thưởng đấy. Thế nhưng mà vấn đề ngay tại ở, ứng làm như thế nào ban thưởng? Bởi vì Lưu Bân hiện tại luận tước vị đã là quan quân hầu rồi, là huyện hầu rồi, luận quan chức cũng đã là phiêu kỵ tướng quân rồi, đều không sai biệt lắm là cao nhất tầng thứ. Trên cơ bản đã là phong không thể hơn được nữa. Cho nên dùng đại tướng quân Hà Tiến những người này cầm đầu thế gia đại tộc cùng ngoại thích, thì là phản đối đối với Lưu Bân phong thưởng qua dày, dù sao Lưu Bân còn vô cùng tuổi trẻ, hơn nữa Hà Tiến đã sớm đối với Lưu Bân có chỗ bất mãn rồi. Hán Linh đế đối với Lưu Bân tốt như vậy, nhất định sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiếp đấy. Hà Tiến vừa được phong làm đại tướng quân, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn sao có thể cho phép lại để cho Lưu Bân cường thế quật khởi, ảnh hưởng địa vị của hắn đâu này. Hơn nữa hắn là Lưu Biện cậu, tự nhiên là muốn cho Lưu Biện làm thái tử đấy. Hán Linh đế đối với Lưu Bân như vậy dụ tâm, nhất định là muốn cho Lưu Hiệp tìm một cái chỗ dựa đấy, cho hắn sáng tạo thượng vị, chế tạo nhân tố, cho nên hắn mới có thể phản đối đối với Lưu Bân phong thưởng quá nặng đấy. Mà những cái kia thế gia đại tộc tiểu càng không cần phải nói, trái lại thanh lưu nhất phái cùng thập thường thị những người này lúc này đây, nhưng lại khó được đứng chung một chỗ bọn hắn nhất trí yêu cầu đối với Lưu Bân đại lực phong thưởng, Thanh Lưu nhất phái người cũng không cần nói, bọn hắn đều nhất trí cho rằng Lưu Bân xử, khiến cho người của bọn hắn lại cùng Thái Ung con gái định ra việc hôn nhân, càng là quan hệ chặt chẽ, cái lúc này bọn hắn tự nhiên là muốn mang ra đến một người cùng Hà Tiến đối kháng rồi. Mà Lưu Bân võ nghệ tiểu là tốt nhất một cái. Mà Trương Nhượng cái này người ủng hộ Lưu Bân, một là Lưu Bân cùng quan hệ của bọn hắn không tệ, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, trọng thưởng Lưu Bân đối với bọn họ cũng là có chỗ tốt đấy, hơn nữa Hà Tiến cùng bọn họ nhất trí giúp nhau xem không vừa mắt, nếu như Hà Tiến tương lai thật sự lập Lưu Biện vi thái tử rồi, như vậy bọn hắn thập thường thị tận thế đã đến, cho nên bọn hắn nhất định phải mang ra một người cùng Hà Tiến chống lại, không cho Hà Tiến một tay che trời. Mà Hán Linh Đế cũng là hướng đối với Lưu Bân trọng thưởng đấy, đầu tiên hắn tự nhận là chính mình là một cái thương nhân muốn nói mà có tín, đã nói ra muốn trọng thưởng giết chết Trương Giác người của bọn hắn, muốn nói lời giữ lời. Hơn nữa Hán Linh Đế cũng đã sớm đối với Hà Tiến bất mãn rồi. Lúc này đây khởi nghĩa khăn vàng bộc phát về sau, Hán Linh Đế bách tại bất đắc dĩ, mới phong Hà Tiến vi đại tướng quân đấy, bởi như vậy, thiên hạ cách ăn mặc quân quyền đều rơi vào Hà Tiến chi thủ, ngoại thích thế lực tiểu càng tiến một bước tăng cường rồi, hắn lúc nhỏ tiểu trải qua ngoại thích chuyên quyền sự tình, hắn không muốn làm cho con của mình cũng thể nghiệm đến điểm này, cho nên mới muốn tìm ra một người cùng Hà Tiến đối kháng đấy. Người này cuối cùng nhân viên dĩ nhiên là Lưu Bân rồi. Lưu Bân là Hán thất dòng họ, đối với Hán thất nhất định là tổng tâm ngạnh càng đấy. Hơn nữa hắn một mực không có cùng Hà Tiến những người này có cùng xuất hiện, cũng không cần lo lắng bọn hắn cấu kết đến cùng một chỗ. Hơn nữa Hà Tiến còn một mực cản trở Lưu Bân, Lưu Bân đối với hắn nhất định là xem không vừa mắt rồi. Chính yếu nhất đúng là Hán Linh Đế cho rằng hắn đã nhìn thấu Lưu Bân rồi, cảm thấy Lưu Bân là một cái có thể phó thác người. Hơn nữa hắn đối với Lưu Bân tốt như vậy, Lưu Bân nhất định sẽ bánh trưng đi, bánh chỗ cổ lạ lại đấy. Cho nên hắn cũng quyết định muốn trọng thưởng Lưu Bân. Bất quá cụ thể như thế nào phong thưởng Lưu Bân, tất cả cái thế lực cũng có không cùng nghĩ cách. Hà Tiến những ngưỡng người này muốn tùy tiện dâng tặng bên trên một chỗ cho Lưu Bân, lại để cho hắn làm một cái thái thú coi như là ban thưởng rồi. Hắn cũng không muốn lại để cho Lưu Bân đi vào trung ương đến tìm hắn gây phiền phức. Mà Thanh Lưu những người kia nhưng lại hướng lại để cho Lưu Bân đến trung ương, lập tức cùng Hà Tiến đối kháng, bỏ đi Hà Tiến hung hăng cản quấy khí diễm, cùng bọn họ cùng nhau trông coi. Kỳ thật những này Thanh Lưu nhất phái người cũng không có đánh cái gì ý kiến hay. Lưu Bân hiện tại tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng là hắn căn cơ còn quá nhỏ bé mỏng, đi vào trung ương hay là muốn dùng bọn hắn những này nhân mã thủ là xem đấy. Đến lúc đó bọn hắn có thể khống chế Lưu Bân rồi. Mà thập thường thị những người này vốn cũng hướng lại để cho Lưu Bân tiến trung ương đấy, bất quá Lưu Bân phái người cho bọn hắn đây này tặng lễ, kể ra Lưu Bân muốn lưu ở U Châu, vậy cùng bọn họ phân tích thoáng một phát chính mình ở lại địa phương chỗ tốt về sau, những người này mà bắt đầu đại lực ủng hộ Lưu Bân vào ở U Châu rồi, hơn nữa Lưu Yên theo tin tưởng vững chắc đã đến, bọn hắn càng lá sĩ khí tăng nhiều. Mà Hán Linh Đế vốn cũng muốn lại để cho Lưu Bân đến Lạc Dương đấy, bất quá nghe xong Trương Nhượng mà nói về sau, tự cải biến chú ý. Bởi vì Lưu Bân truyền mà nói ý là, hắn lưu ở U Châu đã có thể uy hiếp Hà Tiến, không cho Hà Tiến kiêu ngạo như vậy, còn có thể trợ giúp Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng bọn hắn, như vậy cũng có thể tránh cho triều đình đối với đãng. Hán Linh Đế nghĩ cũng đồng ý cái này thuyết pháp. Hắn đã nghĩ kỹ như thế nào phong thưởng Lưu Bân rồi, bất quá bởi vì tất cả cái thế lực bây giờ còn đang tranh luận không ngớt, cho nên hắn chuẩn bị đợi đến lúc Lưu Bân đã đến Lạc Dương về sau, lại trước mặt mọi người phong thưởng hắn. Lưu Bân tuy nhiên lúc trước đã nghe nói triều đình vì hắn phong thưởng, tranh luận không ngớt, thế nhưng mà cũng thật không ngờ sự tình hội sẽ phức tạp như vậy. Dù sao hắn trước kia chỉ là một cái sĩ quan cấp tá. Tuy nhiên chính trị đấu tranh bái kiến không ít, nhưng là cũng không có tự mình trải qua, có đôi khi hắn còn không có cái kia giác ngộ đấy. Lưu Bân ngày hôm nay ngủ được rất an ổn. Còn có cùng hắn đã thông qua tin tức Thanh Lưu nhất phái cùng thập thường thị những người này cũng là ngủ được rất an ổn. Thế nhưng mà biết rõ hắn đã vào kinh Hà Tiến những người này nhưng lại không thể ngủ rồi, bọn hắn tụ tập lại một lượt chuẩn bị thương lượng ra một cái sách lược, phản đối Lưu Bân rất nhanh của thời. Nhưng là bọn hắn bởi vì riêng phần mình lợi ích bất đồng, lại không biết Hán Linh Đế rốt cuộc là tính thế nào đấy, cho nên sẽ không có thương lượng ra một cái ý kiến hay. Cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bân đã rời giường, mặc tốt triều phục về sau, Lưu Bân cũng hướng hoàng cung đi đến. Hôm nay lúc này đây triều hội tướng sĩ quyết định hắn về sau chí hướng có thể không thành công triều hội nha, không để cho hắn không dậy sớm một chút. Lưu Bân đã đến cửa cung, chứng kiến văn võ đại thần đã đến, Lưu Bân cùng tương đối quen thuộc những điều kia Thanh Lưu nhất phái cười chào hỏi. Thái Ung chứng kiến hắn, cũng tới cùng hắn nói lên lời ong tiếng ve rồi. Nói như thế nào Lưu Bân cũng là hắn con rể tương lai nha, tự nhiên là muốn chiếu cố một điểm đấy. Mà chính cùng bọn họ lúc nói chuyện, Lưu Bân đột nhiên cảm thấy phía trước có người tại nhìn chăm chú lên hắn. Lưu Bân đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến đứng tại đủ loại quan lại phía trước một cái khôi ngô trung niên nhân để ý so sánh đoán hận ánh mắt nhìn xem hắn. Lưu Bân chính cảm thấy khí quan thời điểm, bên cạnh hắn Thái Ung nhưng lại lặng lẽ cùng hắn nói ra, cái kia chính là Đường Kim đại tướng quân Hà Tiến. Ngươi cẩn thận một chút, hắn đối với ngươi thế nhưng mà rất có ý kiến đấy. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, nguyên lai cái này tựu là Hà Tiến nha. Ha ha, bề ngoài không tệ lắm. Cũng khó trách muội muội của hắn cũng là như vậy mê người đây này. Xem ra thật đúng là có nhất định được gen ảnh hưởng nha. Bất quá, hắn muốn cùng chính mình đối kháng. Còn sớm hơi có chút, thằng này là mổ heo xuất thân đấy, thoạt nhìn là rất khôn khéo, bất quá nhưng lại trưởng một bộ đầu heo, tương lai bất tỉnh chiêu không ngừng, Hán Linh Đế chết về sau, hắn cũng rất nhanh hay theo xong đời. Chính mình căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt mặt, cho nên hắn chỉ là cười đối với Hà Tiến nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Sau đó mặc kệ Hà Tiến khó chịu nổi biểu lộ, quay đầu lại tiếp tục cùng Thái Ung bọn hắn nói chuyện. Hà Tiến chứng kiến Lưu Bân không hề để ý tới hắn, cũng đành chịu quay đầu lại. Lưu Bân hiện tại chức vị cùng tước vị trong triều cũng là tương đối cao đấy, cho nên hắn cũng có thể đứng tại đội ngũ phía trước, khoảng cách đại tướng quân Hà Tiến cũng không có kém bao nhiêu. Văn Võ bá quan đi vào trong điện Kim Loan, Hán Linh Đế cũng không có lại để cho đủ loại quan lại đợi lâu, hắn cũng biết Lưu Bân đã đến Lạc Dương rồi, cho nên hôm nay cũng rất sáng sớm đến vào triều rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, triều đình phong thưởng. Hán Linh Đế ngồi vào trên ghế rồng, Trương Nhượng ở một bên ngầm lấy, Văn Võ bá quan có việc khởi tấu, vô sự bái triều. Trương Nhượng vừa nói xong, Lưu Bân tiểu dẫn đầu ra khỏi hàng, nói ra, vi thần có việc khởi tấu. Hán Linh Đế xem xét là Lưu Bân, vì vậy tiểu vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngự đệ nha. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy đến. Như thế nào không nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại đến thêm hướng nha? Lưu Bân cũng vừa cười vừa nói, quốc gia đại sự, vi thần không dám lãnh đạm, vi thần phụ mệnh tiêu diệt Hoàng Cất Tặc, hiện tại đã hoàn thành, cho nên cố ý hướng bệ hạ báo cáo. Đây là vi thần thu được chiến lợi phẩm, thỉnh bệ hạ xem xét. Nói xong đưa ra một bản tấu, Trương Nhượng đội vàng xuống nhận lấy, đưa cho Hán Linh Đế. Những vật này đều là Lưu Bân cố ý theo khăn vàng quân đoạt đến cái kia chút ít tài bảo trong nhảy ra đấy. Khăn vàng quân cái kia chút ít tài bảo mặc dù lớn bộ phận đều bị Lưu Bân chính mình trở về lại nhữ, bất quá hắn hay vẫn là nhảy ra một ít hiến cho triều đình rồi. Cái này bản tấu Trương Thượng Diện tuy nhiên còn chưa đủ để khăn vàng quân tài bảo 1/3, nhưng là đã là một cái kinh người số lượng rồi. Hán Linh Đế bọn hắn những người này nhìn có lẽ hội sẽ rất hài lòng đấy. Hán Linh Đế mở ra tấu chương nhìn một chút, quả nhiên là rất giật mình. Những vật này cộng lại giá trị không sai biệt lắm đều là triều đình một năm tài chính đã thu vào. Hán Linh Đế sửng sốt một chút, không khỏi cắp cười lên ha ha, nói ra, ngự đệ quả nhiên là ta đại hán trụ cột của quốc gia chi tài, không tệ, thật sự là không tệ. Ngươi không có một lần đều cho chấm một ít kinh hỉ. Ha ha, thật sự là quá tốt. Triều đình đoạn thời gian này dùng binh, hao tốn không ít quốc khố tiền tài, Hán Linh Đế cũng là trong nội tâm nhỏ máu giống như đấy, từ trong kho xuất ra không ít tiền tài cho đại quân chi dụng. Mặc dù nói Hoàng phủ Tung tiêu diệt những cái kia khăn vàng tặc, cũng trộn lẫn đi một tí tài bảo, nhưng lại chỉ là như muối bỏ biển, còn không có có Lưu Bân trước đó lần thứ nhất mua những tù binh kia tốn hao nhiều tiền đây này. Hán Linh Đế một mực vì vấn đề này lo lắng. Dù sao quốc khố nếu như không có tiền lời mà nói, vậy thì muốn cho hắn từ trong kho chi dụng hắn tiền riêng rồi. Cái này lại để cho một mực thủ tiền như mạng Hán Linh Đế như thế nào cam lòng cho đâu này. Có thể là vì mình Giang Sơn hắn không phải do không làm như vậy. Hiện tại Lưu Bân cái này một phần quản lý, xác thực là lại để cho hắn giải khẩn cấp rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, rất tốt. Ngự đệ, lúc này đây ngươi có lập được một cái đại công rồi. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì phong thưởng, chấm đều đáp ứng ngươi. Hán Linh Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng phía dưới, thuận miệng ném ra ngoài một câu như vậy lời nói. Lưu Bân tranh thủ thời gian cung kính nói, vậy hạ, làm người thần tử, lẽ ra vi hoàng thượng phân ưu, thần làm như vậy, cũng là làm người thần tử bản thân, không dám có cái gì yêu cầu xa vời. Huống hồ vi thần chính là Hán thất dòng họ, bảo vệ ta đại Hán Giang Sơn, chính là theo lý thường nên đấy, cho nên vi thần không dám muốn cái gì ban thưởng. Hán Linh Đế nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu, Lưu Bân thái độ đích thật là lại để cho hắn rất hài lòng. Đây mới là làm người thần tử xứng đáng thái độ. Nếu như thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã chỉ cao khí ngang rồi. Cái kia còn có thể đối với hắn như vậy cung kính nha. Bất quá chính những vi như thế, hắn mới quyết định, càng có lẽ trọng thưởng Lưu Bân. Vì vậy hắn tiểu nói ra, tốt, rất tốt. Hoàng thúc Lưu Yên lên tấu chương, đề nghị triều đình khôi phục châu mục chế độ, còn đề cử ngươi làm U Châu mục, đã như vậy, cái kia chấm tiểu phong ngươi vi U Châu mục. Lưu Bân tranh thủ thời gian lĩnh chỉ tạ ơn. Hà Tiến những người này nghe được Hán Linh Đế vậy mà trực tiếp phong Lưu Bân làm một châu châu mục, liền hướng mau chạy ra đây ngăn cản. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn ngăn cản thời điểm, Hán Linh Đế lại bắt đầu rồi. Hán Linh Đế nói ra, ha ha, ngươi không cần vội và tạ ơn, chấm đã có nói xong đâu. Dựa theo chấm thánh chỉ, phàm là giết chết ba cái thủ lãnh đạo tặc rượu phong vạn hộ hầu, bởi vì vạn hộ hầu trên cơ bản đã là triều đình của ta cao nhất tước vị rồi, ngươi bây giờ đã là vạn hộ hầu rồi, theo lý thuyết ngươi tước vị là phong không thể thăng. Bất quá cái quy củ này là chỉ họ khác, ngươi chính là ta Hán thất dòng họ, tự nhiên là không ở trong đám này. Chiến công của ngươi đã đủ để phong vương rồi. Ân, đã như vậy, chấm hữu phong ngươi vi tấn vương, gặp thấp ngay tại tỉnh Châu Tấn Dương, chờ ngươi từ nhiệm Vũ Châu mục về sau, có thể trở lại đất phong hướng thành phố rồi. Mặt khác chấm tại kẽ hở chán ngấy phiêu kỵ đại tướng quân. U Châu nghèo nàn, lại vừa mới đã trải qua tiên ti chi loạn cùng khăn vàng chi loạn, chấm hữu đặc xá ngươi U Châu 10 năm thuế ruộng, cho phép ngươi khai phủ nghi cùng bà tư, tại U Châu tự hành kiến thiết. Ha ha, ngự đệ, lúc này đây, ngươi có thể lĩnh chỉ tạ ơn rồi. Hán Linh Đế lúc này đầy xem như lấy ra huyết bổ liễu, không chỉ có ra phong Lưu Bân vi U Châu mục, còn trực tiếp phong vương, lại ra phong phiêu kỵ đại tướng quân, những này chức quan tại thân, Lưu Bân quả thực thoáng cái đã trở thành dưới một người trên vạn người rồi. Mà ngay cả đại tướng quân Hà Tiến cũng có vẻ không bằng. Hơn nữa hắn phong vương phong được hay, vẫn là một chữ vương, phải biết rằng từ khi khai quốc trừ vương về sau, hoàng thất cũng rất ít phong vương rồi, tự là các hoàng tử cũng là hai chữ vương nha. Liên hướng Lưu Hiệp Trần Lưu Vương cùng Lưu Biện Hoàng Nông Vương. Hán Linh Đế sở dĩ làm như vậy, chính là vì lại để cho Lưu Bân cảm động đến rơi nước mắt, triệt để vì hắn sử dụng, đầu tiên hắn biết rõ từng cái chán nản Hán thất dòng họ đều hy vọng khôi phục tổ tiên vinh quang, khôi phục vương tước đấy. Hắn làm như vậy tựu là muốn nhận mua Lưu Bân tâm, đem hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại để cho Hà Tiến những này ngoại thích cùng thế gia đại tộc đối với hắn càng thêm kiêng kỵ, cũng muốn lại để cho Thanh Lưu nhất phái người đối với Lưu Bân sản hoài nghi, không dám cùng hắn thái quá mức thân cận. Hán Linh Đế là muốn Lưu Bân làm một cái cô thần, lại để cho hắn trong triều không có đồng minh, như vậy Lưu Bân mới có thể một lòng vì đổi nên đi chiêu hàng, đi theo hoàng đế, như vậy mới có thể vi hoàng đế sử dụng. Hắn chô đối với Lưu Bân phong vương, chính là vì lại để cho hắn và Hà Tiến đối kháng, phụ trợ tân hoàng. Nói cách khác, chỉ là một cái ưu châu mục cùng phiêu kỵ đại tướng quân thân phận, vẫn không thể đối với Hà Tiến sinh ra uy hiếp đấy. Hơn nữa hắn cũng lưu lại một tay phòng ngừa Lưu Bân kiêu ngạo. Dựa theo triều đình quy định, một chữ vương là muốn phong quốc đấy, thế nhưng mà Hán Linh Đế chỉ là cho Lưu Bân một cái vương tước xưng hô, cũng không có phong quốc. Chính là vì tránh cho Lưu Bân vĩ đại không điều. Ai nói Hán Linh Đế là cái ngu ngốc vô năng người nha? Cái này rõ ràng chính là một cái khôn khéo vô cùng người. Lưu Bân nghe xong Hán Linh Đế lời mà nói, đầu tiên sinh ra nghĩ cách tựu là cái này. Hắn nghe được Hán Linh Đế lời mà nói, không phải cảm thấy vui mừng, cũng không phải cảm thấy lo lắng, mà là vì Hán Linh Đế khôn khéo mà bội phục. Hán Linh Đế đại đích thật là ý kiến hay, hắn làm như vậy, đích thật là đem mình đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió đó, cũng đích thật là vượt ra khỏi chính mình đoán trước thu hoạch, những cái kia ngoại thích cùng thế gia đại tộc nhất định sẽ đối với chính mình càng thêm đố kỵ đấy, mà ngay cả Thanh Lưu nhất phái những người kia cũng có thể sẽ thời gian dần qua làm bất hòa chính mình, đến lúc đó chính mình chỉ sợ trong triều tìm không thấy một cái minh hữu, nửa bước khó đi, chỉ có đi theo hoàng đế. Đi rồi. Bất quá Lưu Bân đối với cái này cũng một điểm không cảm thấy lo lắng, hắn tại sao phải lo lắng nha? Hán Linh Đế thật là thông minh, thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết lịch sử hướng đi đấy. Nếu như dựa theo Hán Linh Đế kế hoạch, thật sự của mình là khả năng đi đến hắn muốn cho chính mình đi con đường kia, thế nhưng mà qua không được vài năm, muốn thiên hạ đại loạn rồi, Hán Linh Đế vừa chết, tân hoàng bị quyền thần giam lấy, ai còn hội sẽ cố kỵ chính mình nha. Đến lúc đó ngược lại sẽ có rất nhiều người mới, bởi vì vi thế lực của mình đại, danh vọng cao mà đến quăng dựa vào chính mình đấy. Chính mình ngược lại muốn cảm tạ Hán Linh Đế phen này cử động đây này. Lưu Bân tranh thủ thời gian quỳ xuống đến tạ ơn, lúc này đây hắn cũng là thật tâm thực lòng quỳ xuống ở bên trong tạ ơn đấy. Bất quá còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời, Hà Tiến tiểu tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, muốn phản đối Hán Linh Đế cái này ý chỉ. Hà Tiến muốn tiểu đối với Hán Linh Đế phong Lưu Bân vi U Châu mục thì có chỗ bất mãn rồi, hiện tại Hán Linh Đế lại vẫn trực tiếp đối với Lưu Bân phong vương, còn đề thăng làm phiêu kỵ đại tướng quân, đây rõ ràng là châm đối với chính mình mà đến đấy. Nếu như chuyện này trở thành thật sự, cầm sau này mình chẳng phải không có nơi sống yên ổn rồi. Vì vậy Hà Tiến tiểu nói ra, vậy hạ, và không được. Hán Linh Đế có chút không cao hứng nói, có cái gì không thể nha. Hà Tiến nói ra, vậy hạ, Lưu Bân tuổi còn trẻ, sao có thể đảm nhiệm Vũ Châu mục cái này nhất trọng đảm nhiệm đâu này? Huống hồ Lưu Bân trẻ tuổi như vậy, sao có thể phong vương đâu này? Phải biết rằng nhiều năm như vậy, triều đình đều không có phong vương rồi. Lưu Bân lại thế nào có thể phá này tiền lệ đâu này? Hán Linh Đế nghe xong, không cao hứng nói, có cái gì không thể, trước kia Cam Lam 12 tuổi có thể bái tương rồi, Lưu Bân hiện tại tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng là tiểu lập nhiều lớn như thế công, lại thế nào không thể làm Vũ Châu mục đâu này? Về phần phong vương sự tình, thì càng không có vấn đề rồi, Lưu Bân chính là Hán thất dòng họ, đã vào ta hoàng gia gia phả. Hơn nữa hắn đã là quân huyện hầu rồi. Hiện tại phong vương cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Hà Tiến còn chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm, Hán Linh Đế trực tiếp khoát tay nói ra, tốt rồi, không muốn hơn nữa. Châm ý chỉ nhất định, là tuyệt đối sẽ không sửa đổi đấy. Tốt rồi, thủy chiều xuống. Nói xong cũng đối, với, Lưu Bân nói ra, ngự đệ, ngươi đi theo ta tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Hán Linh Đế phó thác sau đó tiểu dẫn đầu ly khai Long ỷ, hướng phía sau đi đến, Trương Nhượng cũng cho Lưu Bân khiến một cái ánh mắt, sau đó tiểu đuổi theo sát lấy Hán Linh Đế hướng phía sau đi đến. Lưu Bân nhìn, cũng chỉ tốt trước cùng Thái Ung bọn hắn đánh cho một cái bắt chuyện, sau đó tiểu đuổi theo sát lấy Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng hướng hậu cung đi đi rồi. Mà Hà Tiến bọn hắn thì là vẻ mặt khó coi biểu lộ, giống như ai thiếu hắn tiền tựa như, lại để cho có ít người muốn cùng hắn nói chuyện cũng không dám tiến lên. Về phần những cái kia Thanh Lưu cũng là nhìn nhau, chuẩn bị trở về đi thương nghị thật kỹ lương thoáng một phát, phải làm gì. Hán Linh Đế đối với Lưu Bân phong thưởng cũng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, không quay về hảo hảo thương lượng một chút lời mà nói, về sau bọn hắn cũng không biết ứng làm như thế nào đối đãi Lưu Bân rồi. Bọn họ là muốn mang ra Lưu Bân cùng Hà Tiến đối kháng, nhưng là hiện tại Lưu Bân đã lại để cho bọn hắn cảm thấy mất đi đã khống chế, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến đấy. Mà Lưu Bân thì là đuổi theo Hán Linh Đế đi tới hậu cung trong ngự hoa viên, Hán Linh Đế cùng Trương Nhượng đã tại một lương đình đang ngồi. Lưu Bân cũng đuổi theo sát lấy đi qua, Hán Linh Đế vừa cười vừa nói, ngự đệ tùy tiện ngồi, không cần khách khí. Ha ha, ngươi bây giờ đã là đường đường tấn vương rồi, thân phận tôn quý rồi, cho nên tiểu không cần khách khí rồi. Lưu Bân cùng cười ngồi xuống, nhưng trong lòng thì trong lòng đã có cách nói, khách khí, ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi khách khí. Hơn nữa ngươi phong ta vi vương, cũng không có theo như cái gì hảo tâm, muốn nói cách khác, ta với tư cách Vũ Châu mục, ngươi làm gì thế phong ta vi tấn vương nha? Còn đem đất phong thiết lập tại Tịch Châu, mà không phải Yên Vương, đất phong thiết lập tại Vũ Châu. Cái này căn bản là vì hạn chế ta mà thôi. Tuy nhiên trong nội tâm có chịu, nhưng là biểu hiện ra còn không có biểu hiện ra ngoài. Rất khách khí ngồi xuống. Lưu Bân ngồi xuống về sau, Hán Linh Đế tiểu vừa cười vừa nói, ngự đệ ngươi đối với lúc này đây, chấm phong thưởng còn thỏa mãn a. Ha ha, ngươi về sau nhưng chỉ có đường đường vương ra rồi, nhất định phải hảo hảo làm, đừng cho chấm thất vọng. Lưu Bân tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ khủng hoảng biểu lộ, nói ra, vi thần sợ hãi, vi thần trẻ người non dạng, như thế nào có thể đảm nhiệm như thế trách nhiệm đấy, kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nha. Hán Linh Đế vừa cười vừa nói, ngự đệ khiêm tốn, không có người vừa ra đời sẽ làm việc đấy. ngươi trước kia không có mang qua binh, đánh giặc, thế nhưng mà ngươi bây giờ không phải là làm rất tốt sao? Nhưng lại đã trở thành đệ nhất thiên hạ mạnh tướng. Hiện tại cho ngươi làm vương gia, làm châu mục cũng giống như vậy cũng được. Ngươi cũng không nên từ chối. Nói xong cũng thở dài một tiếng, nói tiếp, ngự đệ nha. Kỳ thật ngươi là có chỗ không biết đấy. Ngươi cũng biết chấm chỉ có Biện Nhi cùng Hiệp Nhi hai đứa con trai, tương lai nhất định là phải có một cái lập vi thái tử đấy. Thế nhưng mà Biện Nhi là ở là không có làm đế vương khí độ, lại để cho hắn làm hoàng đế, trí tuệ có tổn hại ta Đại Hán vương triều bị phong. Hơn nữa hắn cậu Hà Tiến bây giờ còn là đại tướng quân, nếu như tương lai chấm mất, Biện Nhi lại làm hoàng đế, như vậy ta Hàn Thất Giang Sơn nói không chừng sẽ rơi vào Hà Tiến chi thủ. Ngươi nhận tâm chứng kiến loại tình huống này phát sinh sao? Chấm lúc ấy cũng là tại không thể làm gì phía dưới mới khiến cho Hà Tiến kiêu ngạo tướng quân đấy, nhưng là bây giờ Hà Tiến nắm giữ thiên hạ đại bộ phận binh mã, chấm không thể không nhiều hơn cân nhắc rồi. Mà chấm sở dĩ phong ngươi vì vương, cho ngươi làm vũ châu mục, một là chiến công của ngươi cũng đích thật là có thể đạt tới cái này một bộ rồi, hai tiểu là hy vọng cho ngươi đối với Hà Tiến tiến hành ngăn được, để cho ta Hàn Thất Giang Sơn không đến mức tái xuất hiện vương mãng cái loại lời người tặng. Chấm hy vọng tương lai ngươi nhiều hơn phụ trợ Hiệp Nhi, lại để cho hắn làm một cái có với tư cách hoàng đế. Ngự đệ, ngươi nhất định phải đáp ứng chấm nha. Lưu Bân nghe được Hán Linh Đế nói như vậy, cũng chỉ dễ nói, vi thần nhất định nhớ kỹ bệ hạ ý chỉ, hảo hảo trợ giúp thái tử điện hạ đấy. Thỉnh bệ hạ yên tâm. Lưu Bân tuy nhiên không thể hoàn toàn khẳng định Hán Linh Đế lời này đến cùng phải hay không thật sự, cũng chỉ có đáp ứng rồi. Bất quá hắn cũng chỉ nói trợ giúp, cũng không có nói muốn phụ trợ Lưu Hiệp làm một cái có với tư cách đế vương. Lưu Hiệp nhất định là một cái trả không nổi Lưu A đấu, mình cũng là dã tâm bừng bừng đấy, làm sao có thể hội sẽ phụ trợ Lưu Hiệp đâu này. Hán Linh Đế chứng kiến Lưu Bân cái này thái độ, rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngự đệ có lời nói này, chấm an tâm. Ngự đệ từ trước đến nay là sẽ không để cho chấm thất vọng đấy. Bất quá ngươi sau này trở về, không chỉ có muốn hảo hảo thống trị ở Chu, còn nhiều hơn huấn luyện một ít binh mã. Hiện tại ngươi dưới trướng U Châu quân tuy nhiên được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, ngươi lại là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, thế nhưng mà dù sao nhân số quá ít. Hà Tiến với tư cách đại tướng quân, thống soái lấy thiên hạ gần 8 phần binh mã. Ngươi bây giờ còn không phải Hà Tiến đối thủ, cho nên ngươi muốn nhiều huấn luyện binh mã, như vậy mới có thể để cho Hà Tiến đối với ngươi có chỗ cố kỵ, hắn mới không dám trong triều làm sảng làm bậy. Cũng là bởi vì như vậy, Thực Mầu cố ý được miễn U Châu 10 năm trước lương đấy. Hán Linh Đế ra vẻ hào phóng nói, kỳ thật U Châu trước kia cũng không có bao nhiêu thu thuế nộp lên trên trung ương đấy, miễn đi tiểu miễn đi. Người ta với tư cách hoàng đế cũng không quan tâm chút tiền đấy. Lưu Bân nghe xong Hán Linh Đế mà nói về sau, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, thật tốt quá, đã có Hán Linh Đế một câu nói kia, chính mình sau này trở về có thể quang minh chính đại chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực của mình, đến lúc đó, tiểu không người nào dám nói cái gì rồi. Đợi đến lúc Đồng Trác loạn chính, 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, thế lực của mình sẽ phát triển đến đã tương đương đổ sộ trình độ. Bất quá hắn biểu hiện ra, còn không dám hiện ra đấy, vì vậy Lưu Bân tiểu cùng kính nói, vi thần nhất định dựa theo bệ hạ ý chỉ, trở về hảo hảo huấn luyện binh mã đấy. Tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ đấy. Hán Linh Đế rất hài lòng cười cười. Đối với Lưu Bân tại trên quân sự mới có thể, Hán Linh Đế hay vẫn là rất tin tưởng đấy. Hán Linh Đế lại khai báo Lưu Bân một ít chú ý sự tình, tiểu lại để cho Lưu Bân đi trở về. Phong Vương là một kiện so sánh trịnh trọng sự tình, nhưng lại công việc quan trọng cáo thiên hạ, bên trên gia phả, có tông chánh tuyển chọn tốt nhất định được thời gian, tại cử hành cực lớn nghi thức đấy. Cho nên Lưu Bân còn muốn tại Lạc Dương đợi một thời gian ngắn, đợi những ngày nghi thức chấm dứt về sau, mới có thể trở về đến U Châu. Lưu Bân cũng hướng thừa dịp đoạn thời gian này, tại Lạc Dương tại chiêu mộ một ít nhân tài, mang về U Châu đi. Về phần U Châu cụ thể sự vụ, hắn tại thu được U Châu một cái tỷ, ngọc tỷ, về sau, tiểu phái người ra roi thúc ngựa mang về, U Châu lớn nhỏ sự vụ, hiện tại thì có Trịnh Huyền mấy người bọn hắn giúp hắn quản lý. Tại thống trị địa phương kinh nghiệm lên, quản linh bính nguyên bọn hắn so với chính mình mạnh hơn nhiều rồi. Chính mình căn bản là không cần lo lắng. An tâm dừng lại ở Lạc Dương, coi như là hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát cổ đại thích ý sinh hoạt ta. Lưu Bân tại Lạc Dương bên trong nhàn nhã đi dạo mà bắt đầu, muốn nhìn một chút có thể hay không tại Lạc Dương gặp được cái nhân tài nào. Dù sao chỉ cần tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trên lưu lại danh tự người, chính mình không sai biệt lắm đều có thể nhớ kỹ. Bất quá tại Lạc Dương đi dạo vài ngày, Lưu Bân đều không có gặp được cái gì mình có thể nhớ rõ đặt tên trước người, rơi vào đường cùng, hắn đành phải buông tha cho. Bất quá chờ hắn sau này trở về, Lưu thủ tại Lạc Dương Lưu Tam nhưng lại vẻ mặt tinh phong đối với hắn nói ra, hầu ra, à, không vâng, ra, đại hỉ nha. Ta tại Lạc Dương gặp đại tài, chúng ta tranh thủ thời gian đi đem hắn mời về đến đây đi. Lưu Bân nghe xong, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn sở dĩ đem Lưu Tam ở lại Lạc Dương, một là tùy thời chú ý triều đình động thái, còn nữa tiểu là lại để cho hắn tại Lạc Dương tìm kiếm những cái kia đại tài. Trước đây, Lưu Bân đã đem những thời đại này có thể chiêu mộ đến nhân tài, sớm đã viết một phần danh sách, giao cho Lưu Tam bọn hắn. Tiểu là những thứ khác đi theo thương đội bốn phía đi mà thám, trong tay cũng có phần này danh sách, Lưu Bân vì lão ôm nhân tài coi như là rơi xuống đại công phu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Quách Gia Quách Gia. Lưu Bân nghe xong cũng không khỏi được kích động lên. Quách Gia nha, Gia Cát Lượng ra làm quan trước khi, nhất như quân sự tham mưu nhân tài nha. Đây chính là Tào Tháo thế lực trọng cao cấp nhất quân sư rồi, nếu như mình đem hắn tranh thủ lại đây lời mà nói, cái kia sau này mình tiểu tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Bất quá Lưu Bân vẫn có chút hoài nghi nói, ngươi là như thế nào gặp được cái này Quách Gia hay sao? Còn có làm sao ngươi biết hắn tiểu là Quách Gia hay sao? Lưu Tam nói ra, sự tình là như thế này đấy, mấy ngày hôm trước ngươi muốn tới Lạc Dương tin tức nhau nhau đến Lạc Dương về sau, ta tiểu đi chân ra cửa hàng nhìn một chút, lại lúc trở lại, ta tại một cái tiệm cơm ăn cơm, trong lúc vô tình nghe được một thiếu niên ở nơi nào đàm luận Vương gia chuyện của ngươi, vừa hỏi phía dưới, mới biết được hắn tiểu là Quách gia Quách Phùng Hiếu. Hơn nữa tuổi của hắn đặc biệt phù hợp Vương gia ngươi đoạt được niên kỷ. Cho nên ta cùng với hắn ước định, đợi Vương gia ngươi đã đến rồi, chúng ta tiểu đến nhà bái phòng đấy. Lưu Bân nghe xong, tranh thủ thời gian lôi kéo Lưu Tam tiểu đi ra ngoài, nói ra, chúng ta đây tranh thủ thời gian đi xem một cái a. Miễn cho người khác sốt ruột chờ rồi. Lưu Tam cười cười, cũng đuổi theo sát lấy Lưu Bân ra đi rồi. Dựa theo Lưu Tam tin tức, Quách gia ở tại chợ phía đông chính giữa một nhà bình trong phòng, Lưu Tam liền mang theo Lưu Bân thẳng đến chợ phía đông mà đi. Đã đến Lưu Tam theo như lời chính là cái kia nhà trệ thời điểm, Lưu Bân liền chuẩn bị trực tiếp đi vào, thế nhưng mà Lưu Tam nhưng lại ngăn lại hắn rồi, Lưu Tam nói ra, Vương gia, chúng ta như vậy trực tiếp đi vào có phải hay không không lễ phép nha? Tối thiểu nhất chúng ta cũng muốn phong thưởng bái thiếp nha. Lưu Bân lúc này mới nhớ tới, tại cổ đại đi bái phòng người ta cũng muốn trước thời gian ước định đấy, mỗi một lần đều muốn đưa lên bái thiếp, những quy củ này hắn đi theo Trịnh Huyền học tập thời điểm, Trịnh Huyền đã dạy hắn. Bất quá Lưu Bân cho tới nay đều không có cái thói quen này. Hắn đi bái phòng những người kia bình thường đều là người quen, hắn rất ít biết cái gì bái thiếp đấy. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn nghe nói muốn tới tìm Quách gia, tiểu đội vã chạy đến, cái đó còn có tâm tư viết cái gì bái thiếp nha. Bất quá đã đến, cũng không thể lại trở về nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, đã đến, chúng ta tổng hay là muốn đi vào, không bằng như vậy, ngươi đi vào trước thông báo một tiếng, xem như chúng ta đã viết bái thiếp rồi. Lưu Tam nghe xong nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Lưu Bân không có ghi bái thiếp quý củ, vì vậy tiểu đi vào cùng Quách gia nói thoáng một phát, đúng lúc Quách gia còn trong nhà. Hắn nghe được Lưu Tam nói triều đình mới phong Tấn Vương điện hạ tự mình đến bái phòng hắn rồi, hơn nữa tiểu ở bên ngoài, cũng tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát, sau đó tiếp đi theo Lưu Tam đi ra ngoài nên đón Lưu Bân. Quách gia đi ra về sau, tiểu chứng kiến một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa, người trẻ tuổi này xem ra anh uy bất phàm, không giận tự uy, trên người còn có giận dữ như có như không sắc khí, rất rõ ràng là trải qua chiến trường khảo nghiệm quân nhân, bất đồng nói cái này là trước kia quan quân hầu, hiện tại Tấn Vương Lưu Bân rồi. Mà ở Quách gia quan sát Lưu Bân thời điểm, Lưu Bân đã ở xem hắn. Trước mắt xuất hiện chính là một cái 16-17 tuổi tuổi trẻ thư sinh, người trẻ tuổi này tuy nhiên thoạt nhìn nếu không gió nhẹ, còn có chút có vẻ bệnh đấy, nhưng là theo cái kia thanh tú trong ánh mắt có thể chứng kiến vài phần khôn khéo, rất rõ ràng không phải nhìn về phía trên như vậy vô dụng, không cần phải nói người này tựu là Quách gia rồi. Lưu Bân theo địa phương khác còn nhìn không ra, nhưng là theo Quách gia trên người vẻ này có vẻ bệnh khí thế có thể nhìn ra được, hắn tựu là Quách gia. Bởi vì tại trong lịch sử thì có ghi lại, Quách gia tự tuổi trẻ thời điểm, hô hấp đường ống thì có bệnh, hơn nữa mê rượu quá nhiều, cùng ăn ngũ thạch tán, tương đương với hiện tại thuốc phiện, kết quả làm cho dùng não quá độ, tráng niên mất sớm, lại để cho Tào Tháo mất đi một cái trọng yếu quân sự, đây cũng là làm cho xích mích cuộc chiến, Tào Tháo bị Chu Du đả bại một đại nhân tố. Quách gia dẫn đầu vừa cười vừa nói, cái này một vị có lẽ tựu là thiên hạ nổi tiếng quan quân hầu đi à nha. A không, hiện tại hẳn là Tấn Vương điện hạ rồi. Tại hạ Quách gia Quách Phùng Hiếu, điện hạ tự mình đến tìm hiểu, là để ở hạ sợ hãi nha. Điện hạ thỉnh. Nói xong cũng ý bảo Lưu Bân đi vào. Lưu Bân cười cười, một bên đi vào bên trong, vừa nói, ha ha. Thoánh xuyên Quách Phùng Hiếu đại danh, ta cũng là sớm có chỗ nghe thấy. Trước kia vô duyên nhìn thấy, là để cho ta cảm thấy đáng tiếc. Lúc này đây nghe nói Phụng Hiếu tại Lạc Dương, cho nên tiểu tranh thủ thời gian đã tới. Liên bái thiếp đều không có ghi, thật sự là thất lễ, kính xin Phụng Hiếu thông cảm nha. Quách gia vội vàng cùng vừa cười vừa nói, điện hạ khách khí. Tại hạ có thể đến nơi này của ta đã là cảm thấy thập phần vinh hạnh rồi. Lại thế nào dám quái điện hạ đây này? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau tiểu đi vào trong thính đường, hai người ngồi xuống về sau, lên trà, Quách gia chuyển tặng cho cùng điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nói ra, không biết điện hạ hôm nay đến tệ phủ đến có gì muốn làm nha. Kỳ thật hắn đã sớm minh bạch Lưu Bân lúc này đây đến ý tứ, không nói trước đó lần thứ nhất Lưu Tam đã thay Lưu Bân biểu đạt qua muốn chiêu mộ ý của hắn, tự là Lưu Bân thân là đường đường một chữ vương, tự mình đến hắn cái này một cái vô danh tiểu tốt quý phủ, trong đó ý tứ hàm xúc, hắn cũng sớm có thể đoán được. Kỳ thật hắn lúc này đây đến Lạc Dương, chính là vì nhìn một cái Lưu Bân. Hắn hiện tại đã theo Toánh Xuyên thư viện xuất sư rồi, muốn tìm một cái chúa công đầu nhập vào, phát huy tài năng của mình. Không phải hắn không muốn ra làm quan, mà là triều đình ngu ngốc vô năng, còn không bằng tìm một chỗ quan to đi theo tốt đây này. Hơn nữa hắn đã theo trong hiện thực thấy được thiên hạ đại loạn manh mối rồi, đi theo triều đình cũng không nhất định là chuyện tốt. Muốn nói khởi thiên hạ hôm nay, nhất phú nổi danh dĩ nhiên là Lưu Bân rồi. Hắn theo Lưu Bân tại Vũ Châu một ít cử động cùng áp dụng biện pháp, có thể thấy được Lưu Bân tựa hồ cũng nhìn ra cái này manh mối, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị. Lưu Bân bản thân văn võ song toàn, dưới trướng Vũ Châu quân đoàn cũng là đệ nhất thiên hạ quân, hơn nữa hắn hay vẫn là hắn thất dòng họ, coi như là đi theo hắn cũng không tính là phản bội triều đình. Quách gia biết rõ Lưu Bân tại Quảng Tông đã bình định khăn vàng chi loạn, triều đình đã hội sẽ chiêu hắn hồi trở lại Kinh Phong Thường đấy, cho nên hắn trước hết đến Lạc Dương chờ đợi Lưu Bân, nhìn xem Lưu Bân có phải là hay không chính mình trong lý tưởng tốt chúa công. Lưu Bân nghe xong Quách gia lời mà nói, cũng không khỏi được cười cười, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Quách gia hội sẽ không rõ chính mình ý đồ đến. Nếu như hắn ngay cả mình ý đồ đến cũng không biết lời mà nói, vậy hắn tiểu không xứng được xưng tụng quỷ tài xưng hô thế này rồi. Bất quá đã Quách gia ưa thích chơi lạt mềm một chặt, muốn nên nắm chắc chủ động, như vậy chính mình không ngại hãy theo hắn chơi một chút, đem quyền chủ động giao cho hắn, cùng lắm thì nói đúng là một ít lời hữu ích, lại để cho hắn cao hứng thoáng một phát. Chỉ cần hắn đi theo chính mình rồi, về sau có hắn thủ đấy, hắn muốn cho mình làm công rồi, đem đến từ mình có rất nhiều cơ hội lại để cho hắn cho mình nói tốt đấy. Vì vậy Lưu Bân Tiểu vừa cười vừa nói, ha ha, tin tưởng Phụng Hiếu cũng nghe nói, vậy hạ muốn phong ta vi tấn vương, để cho ta làm U Châu mục. Không dối gạt Phụng Hiếu, ta đâu rồi, mang binh đánh giặc còn có thể, nhưng là thống trị địa phương, thì có điểm lực bất tòng tâm, không chỗ hạ thủ. May mắn bệ hạ cho phép ta khai phủ, có thể tự hành chiêu mộ nhân tài. Phụng Hiếu chính là lúc ấy đại tài, tại hạ muốn thỉnh Phụng Hiếu đến ta U Châu thay đổi ta chi lợi ích vương, không biết Phụng Hiếu định như thế nào nha. Lưu Bân chứng kiến quốc gia muốn chính mình mở miệng muốn nhờ, vì vậy liền trực tiếp đem ý nghĩ này nói ra. Quốc gia cũng thật không ngờ Lưu Bân vậy mà vừa lên đến sẽ đem mục đích của hắn cho nói ra, cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Sau đó Tiểu vừa cười vừa nói, ha ha, điện hạ ý tốt, thật sự là để ở hạ thụ sủng nhược kinh. Tại hạ đối với điện hạ cũng là khâm phục đã lâu, điện hạ thịnh tình tương mời, tại hạ bản không dám cự tuyệt. Bất quá tại hạ còn muốn thỉnh giáo điện hạ một vấn đề, như vậy tại hạ mới có thể quyết định có đáp ứng hay không điện hạ mời. Lưu Bân cười cười nói ra, Phụng Hiếu có vấn đề gì cho dù hỏi, tại hạ nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tẫn, biết gì nói đấy. Quách Gia vẻ mặt trang trọng mà hỏi, tại hạ muốn thỉnh giáo điện hạ chí hướng của ngươi là cái gì? Chí hướng? Lưu Bân nghe được Quách Gia vấn đề này, không khỏi sửng sốt một chút, túi đầu rơi vào trầm tư. Muốn nói chí hướng của mình, đó là rất rõ ràng đấy, chính mình đi vào trên cái thế giới này tự là muốn thể nghiệm thoáng một phát cổ đại chiến tranh khoái cảm, muốn tranh bá thiên hạ, cái này là mình vừa đi vào trên cái thế giới này liền định tốt. Thế nhưng mà hiện dưới loại tình huống này, mình có thể nói thẳng ra loại này chí hướng sao? Thế nhưng mà nếu như mình bây giờ nói dối lời mà nói, vậy sau này bạn nhất bị Quách Gia phát giác, cái kia không ra vẻ mình không có thành ý sao? Hơn nữa nói dối lời mà nói, chính mình lại ứng nên nói cái gì chí hướng tốt đâu này? Đây chính là một cái so sánh khó giải quyết vấn đề nha. Lưu Bân hay là muốn hảo hảo tự định giá thoáng một phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, không tên Lưu Bân đang tự hỏi thời điểm, chợt thấy Quách Gia đối với hắn vẻ mặt bức thiết nhìn xem hắn, mà Lưu Tam cũng ở bên cạnh lo lắng cùng đợi. Đông nhiên Lưu Bân nở nụ cười, đối với Quách Gia nói ra, Phụng Hiếu vấn đề này thật đúng là có ý tứ. Bất quá Phụng Hiếu ngươi là muốn nghe ngươi gọi thông thường chí hướng, hay vẫn là muốn nghe so sánh chân thật hóa chí hướng đâu này? Lưu Bân cũng đống nhiên sinh ra hứng thú, muốn thăm dò thoáng một phát Quách Gia. Cho nên hắn cũng đem cái này lựa chọn để giao cho Quách Gia. Quách Gia nghe xong, vẻ mặt dáng tươi cười nói, không biết lấy thông thường chí hướng là cái gì? Lấy chân thật hóa chí hướng vậy là cái gì nha? Không biết điện hạ có thể hay không đều nói cho ta biết nha. Lưu Bân vừa cười vừa nói, vốn là chỉ có thể nói một cái đấy, bất quá đã ta cùng với Phụng Hiếu như vậy hữu duyên, ngươi có đã mở miệng, ta đây tiểu đều nói cho ngươi biết lại có gì phương nha. Nói xong cũng vẻ mặt trang trọng, dùng thần thánh ngữ khí nói ra, cái này thông thường chí hướng tự là báo cáo quốc gia, hạ an ba cánh, thuần chất trung thành đền nợ nước, rong ruổi xa trường, khu trừ hồ lỗ, để cho ta Đại Hán Giang Sơn chọn đời trường tồn. Quách Gia nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác đây là rất dài quy hoạch chí hướng, cơ hồ từng cái có khát vọng mọi người sẽ nói ra loại này chí hướng đấy. Lưu Bân có thể nói ra điểm này, Quách Gia tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có thất vọng, Lưu Bân đã nói đây chỉ là thông thường chí hướng, cái kia chính là nói không phải hắn chân thật nhất chí hướng. Hắn hiện tại ngược lại đối với Lưu Bân cái kia cái gọi là chi thức hóa chi hướng sinh ra hứng thú. Vì vậy hắn tiểu nói ra, như vậy không biết điện hạ chân thật hóa chi hướng là cái gì nha. Lưu Bân nghe được Quách Gia văn hóa, không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói ra, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy thiên hạ hôm nay như thế nào nha? Quách Gia chợt nghe Lưu Bân hỏi như vậy, bao nhiêu có chút sững sờ, bất quá hắn hay vẫn là tranh thủ thời gian nói ra, ha ha, thiên hạ hôm nay khăn vàng chi loạn vừa mới bình định, tuy nhiên hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nhưng là trong triều có điện hạ người bậc này mới phụ trợ, hơn nữa có nào lão đại người tồn tại, tin tưởng rất nhanh có thể chấm dứt loại này cùng thái. Đến lúc đó tiểu là quốc thái dân an thịnh thế rồi. Quách Gia không biết Lưu Bân vi lời nói này cụ thể để mà, cho nên tiểu dùng loại này so sánh vui mừng, lại so sánh lập lờ nước đôi lời mà nói, trước ứng phó thoáng một phát Lưu Bân. Dùng tài năng của hắn tự nhiên là có thể thấy được thiên hạ này đã có đại loạn manh mối rồi, muốn nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết để đó triều đình không đi đầu nhập vào, mà là tìm kiếm những cái kia ngang ngược làm vi chủ công của mình rồi. Lưu Bân thân là Hán Linh Đế trước mặt sùng thần, lại là Hán thất dòng họ, tại không có nắm chắc trước khi, Quách Gia hay vẫn là không dám hổ nói lung tung đấy. Lưu Bân nghe xong, quỷ dị cười cười nói ra, xem ra Phụng Hiếu là không muốn chỉ giáo nha. Đã như vậy thì có ta đến đàm luận thoáng một phát thiên hạ hôm nay nguy cơ a. Nếu có sai lầm địa phương, kính xin Phụng Hiếu chỉ điểm đi ra. Lưu Bân nói xong thở dài một tiếng, nói ra, vừa rồi Phụng Hiếu cũng nói, hiện tại triều đình vừa mới bình định khăn vàng chi loạn, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, triều đình tuy nhiên rất nhanh đã bình định khăn vàng chi loạn, nhưng là triều đình tai hại cũng bị bạo lộ không còn một mảnh. Những năm này thiên tai nhân họa không ngừng, triều đình lại là thi hành biện pháp chính trị bất tiện, huyên náo dân chúng lầm than. Hơn nữa bình định khăn vàng chi loạn đã hao phí triều đình nhiều năm tích xúc, triều đình tài chính đã đến sắp sụp đổ tình trạng rồi. Hơn nữa tại bình định khăn vàng chi loạn thời điểm, triều đình lại cho phép địa phương ngang ngược tự hành lực lượng vũ trang, tại đây về sau lại áp dụng châu mục chế độ, cứ thế mãi lời mà nói, địa phương thế lực nhất định là tăng nhiều, đến lúc đó trung ương tiểu không chế không nổi địa phương cái kia chút ít ngang ngược rồi. Hiện tại hoàng đế còn chính trực trắng niên, còn nhiều thiếu có thể áp chế thoáng một phát, nhưng là đương kim thánh thượng thân thể đã chi chống đỡ không có bao nhiêu năm, đến lúc đó hoàng thượng băng hà, tân hoàng trẻ người non dạng, hơn nữa vừa mới đăng cơ, nhất định là uy hiếp bất trụ những địa phương kia ngang ngược. Hơn nữa trong triều ngoại thích thế gia đại tộc Thanh Lưu nhất phái còn có Hoạn Quan một đảng giúp nhau tranh quyền đoạt lợi, đến lúc đó chỉ cần trung ương có một điểm ma sát, nhất định sẽ huyên náo máu chảy thành sông đấy, địa phương ngang ngược cũng sẽ biết thừa cơ kiêu ngạo. Lúc kia tiểu là chân chính đích thiên hạ đại loạn rồi. Ta Đại Hán Giang Sơn còn có thể không tồn tại đều là một vấn đề rồi. Của ta cái này cái nhìn, không biết Phùng Hiếu có cái gì chỉ điểm không vậy? Lưu Bân nói xong, tiểu vẻ mặt trầm trọng nhìn xem Quách Gia. Mà Quách Gia còn có bên cạnh Lưu Tam thì là vẻ mặt ngốc trệ. Lưu Tam ngốc trệ cái kia rất dễ lý giải, hắn cũng thật không ngờ Vương Gia vậy mà sẽ nói ra những lời này, nhưng là hắn xác thực không có hoài nghi, bởi vì Vương Gia là thượng thiên thần tiên, đối với nhân gian sự tình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Mà hắn ngốc trệ nguyên nhân còn có một, tự là Vương Gia nói ra những lời này, cái này Quách Gia muốn là không tin lời mà nói, nếu hắn đối với Vương Gia dụng tâm sinh ra hoài nghi lời mà nói, vậy thì không ổn rồi. Mà Quách Gia ngốc trệ thì là bị Lưu Bân mà nói cho rung động đã đến. Dùng Quách Gia khôn khéo hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, thiên hạ đã có loạn thế manh mối rồi. Thế nhưng mà hắn cũng không có Lưu Bân thấy như vậy minh bạch, thấy như vậy thấu triệt. Hắn cũng có thể nhìn ra được Lưu Bân cũng không phải nói chuyện được gần. Hắn theo thật không ngờ Lưu Bân vậy mà sẽ có sâu như vậy khắc ánh mắt. Hắn hiện tại muốn một lần nữa xem kỹ thoáng một phát Lưu Bân rồi, vì vậy hắn thì có điểm khàn giọng nói, như vậy điện hạ đối mặt loại tình huống này, chuẩn bị như thế nào làm đâu này? Lưu Bân đã đột nhiên nói ra những chuyện này, nhất định là cùng hắn chính là cái kia chân thật chí hướng có quan hệ đấy. Quách Gia còn muốn nghe hết cái này chí hướng làm tiếp quyết định. Lưu Bân lắc đầu, nói ra, đối mặt loại này thế cục, không phải một người có thể ngăn cơn sóng dữ đấy. Đây là thiên hạ đại thế bố trí. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất nhiên phân, phân lâu tất nhiên hợp. Hiện tại đích thiên hạ đã đến loại tình trạng này rồi. Hiện tại triều đình đã không có thuốc chữa rồi, vạn vật không phá thì không xây được. Chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể chính thức cứu vớt thiên hạ này. Ta với tư cách Hán thất dòng họ, tự nhiên là sẽ không cho phép Đại Hán này Giang Sơn triệt để sụp đổ, rơi vào đường nhân thủ đấy. Chí hướng của ta tiểu là muốn quang vũ đế như vậy, trọng trấn cửa trống, trọng nhặt non sông. Cho nên ta mới có thể nguyên tắc tại vũ châu chỗ đó, tại đâu đó tiếp tục thế lực của mình, đợi đến lúc thiên hạ đại loạn thời điểm, có thể chống cái những cái kia giã tâm ra, để cho ta Đại Hán Giang Sơn trọng lập cùng thiên hạ. Cho nên ta mới hy vọng Phụng Hiếu có thể qua tới giúp ta. Không biết Phụng Hiếu nghe xong của ta cái này chí hướng có cái gì cảm tưởng nha. Lưu Bân tại thời khắc này, đem giã tâm của mình cùng dục vọng bạo lộ một tia không dư thừa, vênh báo hung hăng nhìn xem Quách Gia. Hắn mặc dù nói chờ đợi Quách Gia lựa chọn, nhưng là nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Quách Gia cự tuyệt lời mà nói, như vậy chính mình chỉ có giết chết Quách Gia rồi. Chính mình một lần đem hết thể giã tâm đều bạo lộ rồi, nếu như Quách Gia không đi theo lời của mình như vậy chính mình thì phiền toái. Cho dù hắn không đi hướng triều đình dễ vọt, đương nhiên dễ vọt cũng không có ai sẽ tin. Thế nhưng mà đợi đến lúc tương lai thiên hạ đại loạn rồi, Quách Gia tìm một cái ngang ngược đầu phục, dùng Quách Gia khôn khéo, hơn nữa đối với giã tâm của mình như vậy hiểu rõ lời mà nói, chính mình tiểu không có cách nào đục nước béo cò rồi, chính mình sẽ trở thành thiên hạ chi địch rồi, cái kia kế hoạch của mình tiếp theo tan vỡ rồi. Cho nên hiện tại nếu như Quách Gia đi theo chính mình rồi, còn mọi sự đại cát, nếu như Quách Gia không muốn lời mà nói, như vậy chính mình chỉ có. Tuy nhiên Quách Gia là một cái khó được nhân tài, nhưng là mình là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn rơi vào đường nhân thủ đấy. Lưu Tam nghe xong Lưu Bân lời mà nói, ngược lại là không có dù thế nào khiếp sợ, Lưu Tam mệnh chính là Lưu Bân cứu được, Lưu Tam bọn hắn những người này đã sớm muốn cho Lưu Bân càng tiến một bước rồi. Bọn hắn cho rằng nếu có Lưu Bân làm hoàng đế lời mà nói, như vậy thiên hạ này tiểu thái bình rất nhiều rồi. Bất quá hắn hay, vẫn là vẻ mặt cảnh giới nhìn xem Quách Gia. Hắn tự nhiên cũng biết Lưu Bân đã nói ra những lời này, như vậy tiểu không cho phép Quách Gia cự tuyệt về sau, còn sống ly khai. Đương nhiên cái này không thể làm phiền Vương Gia động thủ, chỉ có hắn đến động thủ mới phù hợp. Mà bây giờ Quách Gia thì là vẻ mặt cười khổ. Hắn cũng thật không ngờ, Lưu Bân vậy mà thật sự đang tại chính mình mặt nói ra dã tâm của hắn. Cái này thật đúng là đại nghịch bất đạo chí hướng nha. Bất quá nói thật, Lưu Bân thật đúng là dám làm dám chịu nha. Thật là có khí phách nha. Loại người này làm vi chủ công của mình cũng không phải một kiện làm cho người không thể tiếp nhận sự tình. Loại này không giống bình thường người, mới xứng làm chính mình Quách Gia chúa công. Đi theo hắn, có lẽ tài năng của mình mới có thể đạt được triệt để phát huy a. Đương nhiên chính yếu nhất chính là, bên cạnh hắn Lưu Tam, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Quách Gia, hình như là Quách Gia nếu như không đồng ý đi theo Lưu Bân lời mà nói, vậy hắn cũng đừng có hy vọng xa vời tại đi ra cái này cửa ra vào rồi. Chính là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn cũng muốn đi theo Lưu Bân nha. Cho nên Quách Gia tiểu thở dài một tiếng, nói ra, không nghĩ tới điện hạ vậy mà thật sự thản nhiên bẩm báo rồi, phần này độ lương gia bội phục. Kỳ thật tại hạ cũng là đối với điện hạ ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn tiếp điện hạ rồi. Hiện tại khó được có cơ hội tốt như vậy, tại hạ tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Nếu như điện hạ không chê lời mà nói, tại hạ nguyện bái điện hạ làm chủ công, sau này thế chết theo. Chương 29, thu phục Quách Gia. Lưu Bân nghe được Quách Gia những lời này, rốt cục cười lên ha hả, mặc dù có điểm khó khăn chắc trở, bất quá cuối cùng Quách Gia hay vẫn là quy thuận chính mình rồi, đây có lẽ là chính mình một lần lạc dương chi đi, thu hoạch lớn nhất rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, thật tốt quá. Phùng Hiếu có thể làm ra quyết định này, thật sự là để cho ta cảm thấy cao hứng nha. Ha ha, đã có Phùng Hiếu hỗ trợ, ta thì càng thêm có nắm chắc rồi. Quách Gia khiêm tốn nói, điện hạ khách khí. Tại hạ cũng chỉ là một kẻ thư sinh, còn không biết sẽ cho điện hạ điện phiền toái gì đây này. Lưu Bân bàn tay lớn 100 nói ra, Phùng Hiếu khách khí. Người khác không biết tài năng của ngươi, ta còn không biết sao. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi như cá gặp nước đấy. Hai người vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát, Lưu Bân tiểu lại để cho Quách gia thu thập thoáng một phát thứ đồ vật đi theo chính mình hội, sẽ chỗ ở của mình rồi. Dù sao Lưu Bân chỗ ở, nếu so với Quách gia cái chỗ này mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Quách gia cũng là một cái tử quỷ, hắn biết rõ Lưu Bân hiện tại vẫn chưa yên tâm chính mình, đi theo hắn đi qua cũng có thể lại để cho Lưu Bân an tâm. Hơn nữa Lưu Bân chỗ đó có rất nhiều rượu ngon, chính mình đi cũng có thể nếm thử khẩu phục. Lưu Bân biết rõ Quách gia hảo tiểu, cho nên tiểu trong nhà cho Quách gia bạch mù yến hội, hai người hét lớn một hồi. Bất quá Lưu Bân đang nhìn đến Quách gia tại uống rượu thời điểm, thỉnh thoảng ho khan, không khỏi nhíu mày. Cái lúc này cũng nghĩ tới, Quách gia tựa hồ trên người có bệnh, cái này cũng vì hắn tráng niên mất sớm, chôn xuống nguyên nhân. Vì vậy Lưu Bân nói ra, phụ hiếu nha, xem ra trên người của ngươi tựa hồ có bệnh nha. Quách gia lơ đến cười cười, nói ra, ha ha, chúa công yên tâm, ta đây chỉ là một ít bệnh mà thôi, không có gì trở ngại đấy. Hơn nữa ta chỉ là một kẻ thư sinh, bên người suy yếu cũng là rất bình thường đấy. Lưu Bân nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta xem chưa hẳn, không dối gạt phụ hiếu, ta đối với ý thuật cũng là hơi thông một hai. Ta xem bệnh của ngươi không có đơn giản như vậy nha. Ngươi có phải hay không thường xuyên ho khan lợi hại thời điểm, còn có thể ngực đau đớn. Mỗi đến đông mùa xuất tiết thì càng là ho khan cơ hội, có đôi khi còn có thể ho khan chảy máu. Quách gia nghe xong, không khỏi sửng sở, có chút kinh ngạc nói, chúa công như thế nào sẽ đối với bệnh của ta nhất thanh nhị sở đấy? Đúng vậy, của ta xác thực tiểu là loại bệnh trạng này. Lưu Bân nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên đúng vậy, Lưu Bân đã mới đi ra Quách gia rốt cuộc là bị bệnh gì. Quách gia có thể là khi còn bé bệnh căn không dứt, tại phổi bên trên để lại bệnh căn, theo thời gian dần qua hô hấp đường ống nhiễm trùng, thời gian dần qua chuyển hóa làm viêm phổi, cuối cùng có thể là được bệnh lao phổi rồi. Bệnh lao phổi tại hiện đại không coi vào đâu bệnh nan y gì, nhưng là tại thời Tam Quốc có thể thật sự bệnh nan y nha. Khá tốt hiện tại Quách gia biểu hiện còn không có nghiêm trọng như vậy, nếu như sớm cho kịp trị liệu, vẫn có hy vọng trị hết đấy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, nếu như ta nghĩ không sai lời mà nói, Phụng Hiếu hẳn là phế kinh bên trên da tật xấu, hiện tại tuy nhiên còn chưa tính là rất nghiêm trọng, nhưng là nếu như không kịp sớm trị liệu, Phụng Hiếu ngươi khả năng sống không quá 40 tuổi. Quách gia nghe xong nghiêm trọng như vậy, cũng không khỏi được có chút sợ hãi. Hắn tuy nhiên so sánh tiêu sái, nhưng là hay, vẫn là không muốn cứ như vậy tiểu chết rồi đấy. Hơn nữa nhìn Lưu Bân cái dạng kia, cũng không giống là ở đe dọa hắn. Dù sao hiện tại Lưu Bân hay, vẫn là rất coi trọng hắn đấy, hơn nữa mình cũng đã gọi hắn làm chủ đưa ra giải quyết chung, hắn sẽ không cầm những chuyện này dọa chính mình đấy. Vì vậy hắn ơ bờ bên kia lo lắng nói, cái kia phải làm gì nha? Lưu Bân thở phào nhẹ nhõm nói ra, không có sao, may mắn hiện tại thiên hạ hai đại danh y đều tại vũ châu trong nhà của ta, bọn hắn có lẽ có thể một mực tốt bệnh của ngươi đấy. Hơn nữa ngươi bây giờ đối với vũ châu sự vụ còn không phải rất hiểu rõ, cũng có thể thừa cơ hội này hồi trở lại đi nhiều hơn giải thoát một phát. Ta phái người hộ tống ngươi trở về, như vậy ngươi đã đến vũ châu, tiểu cũng không có người trở ngại ngươi rồi. Quách gia suy nghĩ một chút cũng đáp ứng, dù sao hắn bây giờ đang ở Lạc Dương cũng không có chuyện gì. Hơn nữa hắn như là đã quyết định quy thuận Lưu Bân rồi, cũng muốn nhanh chóng quen thuộc vũ châu sự vụ, tốt thuận tiện về sau hắn về sau tại vũ châu triển khai hành động. Lưu Bân nghĩ nghĩ nói ra, ta bây giờ đối với vũ châu cụ thể sự vụ cũng không có cụ thể rất hiểu rõ, cho nên ta tiểu tạm thời không để cho ngươi chính thức bổ nhiệm rồi. Bất quá vũ châu bỏ đi sự vụ, ngươi cũng có thể xem xét, ta sẽ an bài cho ngươi. Quách gia tự nhiên cũng sẽ không biết phản đối. Kỳ thật hắn đối với chính vụ cũng không phải rất hiểu rõ, hắn sở trường ở chỗ trên quân sự mưu kế, hắn thích hợp làm quân sư kiểu nhân tài. Cho nên đối với Lưu Bân không có cho hắn an bài chức vụ, cũng không có để ý. Cho nên ngày hôm sau, Lưu Bân liền chụp một đội người hộ tống Quách gia hội, sẽ vũ châu đi rồi. Mà chính hắn tắt thì là tiếp tục lưu lại Lạc Dương, chờ đợi triều đình đối với hắn tiến hành phong vương nghi thức. Tại trong lúc này, Hoàng Phủ Tùng cùng Chu Tuấn bọn hắn cũng mang theo đại quân hồi trở lại đến rồi. Triều đình đối với bọn hắn đã tiến hành phong thưởng, Hoàng Phủ Tùng ra phong vi Sa Kỵ tướng quân, Ý Châu Mục, Khuê Lý Hầu, mà Chu Tuấn thì là ra phong Sa Kỵ tướng quân, Hà Nam Doãn, về phần đánh cho đánh bại Đồng Trác thì là lành nghề hối lộ thập thường thị về sau, lại dùng chính mình khi bại khi thắng lấy cớ, được phong làm tiền tướng quân, Ngao Hưng Hầu, Tây Lương thứ sử. Về phần Tào Tháo cũng bởi vì trong nhà có tiền, hơn nữa Hoàng Phủ Tùng những người này tiến cử, được phong làm tế nam tương, vô cùng cao hứng tiền nhiệm đi rồi. Mà Tôn Kiên cũng bởi vì có chiến công, được phong làm tặng quận tư mã, tiền nhiệm đi rồi. Về phần Lưu Bị, tuy lập được không ít công lao, có thể là vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại không có gì nhân mạch, cho nên không có người cho hắn tiến cử, cho nên hắn chỉ có thể ở lại Lạc Dương khổ đợi rồi. Mà sư phó của hắn Lưu Thực tuy nhiên tại Lưu Bân những người này biện hộ xuống, quan phục nguyên chức rồi, thế nhưng mà cũng không có tâm tình quản lý Lưu Bị rồi. Lưu Bân ngược lại là bái kiến mấy lần Lưu Bị, bất quá hắn cũng không có tiến lên cùng hắn chào hỏi. Lưu Bị kinh ngạc, Lưu Bân vui vẻ còn không kịp, như thế nào lại trợ giúp hắn đây này? Thế nhưng mà không biết Lưu Bị đi cái gì bất khí, vậy mà lại một lần nữa trong lúc vô tình gặp Lang Trung Trương Quân. Vì vậy Lưu Bị tranh thủ thời gian hướng hắn tự trần công tích. Trương Quân nghe xong, không khỏi chấn động, như thế có công chi nhân, vậy mà không có được triều đình phong thưởng, cứ thế mãi lời mà nói, còn có người nào sẽ cho triều đình xuất lực đâu này? Vì vậy hắn tranh thủ thời gian tiểu tiến cung gặp mặt Hán Linh Đế, nói ra, ngày xưa sở dĩ sẽ có khăn vàng chi loạn, đều là Trương Nhượng bực này thập thường thị bán quan bán tước, làm cho dân chúng lầm than. Kính xin bệ hạ lập tức giết thập thường thị, thông cáo thiên hạ. Đối với có công chi nhân trọng thượng, như vậy mới có thể tứ hải thái bình nha. Hán Linh Đế nghe xong nhưng lại không cho là đúng, Trương Nhượng bọn hắn bán quan bán tước, cũng là Hán Linh Đế ra chủ ý, hơn nữa những này bán quan bán tức đến tiền tài đại bộ phận đều rơi vào Hán Linh Đế hầu bao rồi. Hắn như thế nào lại trách tội Trương Nhượng bọn hắn đâu này? Nếu như giết Trương Nhượng bọn hắn, đây không phải là đã đoạn chính mình một đầu tài lộ sao? Mà Trương Nhượng bọn hắn cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, Trương Nhượng khóc nói ra, "Bệ hạ, Trương quân khi quân phạm thượng nha." Theo Tấn Vương điện hạ bẩm báo, khăn vàng chi loạn là những cái kia thủ lãnh đạo tặc dự mưu đã lâu sự tình, làm sao có thể trách tội đến nô tài những người này trên người đâu này? Hơn nữa, tiêu diệt khăn vàng phản tặc chính là Tấn Vương điện hạ lập hạ đích đại công, đổi nên đi đã phong thưởng rồi, hơn nữa mà ngay cả hoàng phủ tùng tướng quân cùng Chu Tuấn những người này cũng đã phong thưởng rồi. Thậm chí mà ngay cả Tào Tháo cùng Tôn Kiên người bậc này, triều đình cũng đã trọng thưởng rồi. Như thế nào có thể nói triều đình đối với có công chi nhân không có phong thưởng đâu này? Kính xin bệ hạ thánh tài nha. Hán Linh Đế nghe xong, tiểu thừa cơ lại để cho người đem Trương quân đuổi đi ra rồi. Mà Trương Nhượng cái này thập thường thị sau này trở về, thương lượng thoáng một phát, cảm thấy có thể là có chút có công chi nhân không có được phong thưởng, bị Trương quân những người này đã nghe được, cho nên bọn họ tiểu phái người thẩm tra thoáng một phát, đã biết Lưu Bị sự tình, cho nên bọn họ tiểu cho Lưu Bị một cái An Hỷ huyện úy quan trước, lại để cho Lưu Bị vội vàng từ Lạc Dương xéo đi rồi. Lưu Bân nghe nói chuyện này, không khỏi cười cười, cái này Lưu Bị vận khí thật đúng là không tệ nha. Bực này vận khí tức chó đều bị hắn đụng phải, thật đúng là có tiểu cường bệnh nha. Bất quá Lưu Bân cũng không có để ý, Lưu Bị tại nơi này An Hỷ huyện đi lên, cũng làm không đến đã bao lâu. Hơn nữa hắn là tại Kỳ Châu, cũng không ngại chính mình U Châu sự tình, Lưu Bân cũng chẳng muốn đi để ý đến hắn rồi. Theo hắn đi thôi. Cho nên Lưu Bân hay, vẫn là tại Lạc Dương tùy ý đi dạo, thời gian đã qua hơn nửa tháng rồi, Phong Vương nghi thức đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mình cũng sắp có thể trở về đến U Châu rồi. Đến lúc đó tiểu là mình long như biển cả, tự do tự tại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, không tên bất quá lúc này đây Lưu Bân đoán trước sai rồi, hắn tại Lạc Dương thời gian lập tức muốn đã xong. Bởi vì tại Trương quân tiến công diện thánh 2 ngày sau, hay bởi vì Trương Nhượng cái này người hướng những cái kia có công tướng lãnh vơ vét tài sản tiền tài, khiến cho dân chúng lầm than. Hơn nữa cái lúc này địa phương lại có phản loạn, phía Nam Trường Sa tặc khu Tinh tạo phản, Vũ Châu Trương Thuần Trương Cử cũng thừa cơ tạo phản, Trương Thuần tự xưng thiên tử, Trương Cử tự xưng đại tướng quân, địa phương bên trên đem những chuyện này tấu thỉnh triều đình về sau, bị Trương Nhượng bọn người đè ở không phóng, Hán Linh Đế còn không biết. Giáng Nghị đại phu Lưu Đào nghe nói qua về sau tiểu tiến cùng, chuẩn bị bẩm báo Hán Linh Đế, thế nhưng mà đã đến hoàng cung lại phát hiện Hán Linh Đế đang tại cùng Trương Nhượng cái này người tại Ngự Hoa Viên uống rượu, vì vậy hắn tiểu đại lục nói, vậy hạ hiện tại thiên hạ đã đến thập phần nguy cấp tình huống rồi, vậy hạ như thế nào còn có tâm tư cùng những này hoạn quan uống rượu mua vui lâu này. Hán Linh Đế vốn là vừa đánh xong thái cực quyền, tâm tình thoải mái dễ chịu, vì vậy cùng với Trương Nhượng bọn hắn ở chỗ này uống rượu mua vui, chứng kiến eo thon cái dạng này, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, khăn vàng chi loạn vừa mới bình định, hiện tại đúng là quốc thái dân an chi tế, lại thế nào đã đến nguy cấp trước mắt rồi hả? Các ngươi những người này không muốn luôn nói chuyện giật gân. Lưu Đào vẻ mặt rất là tiếc nói, tứ phương đạo tặc cũng lên, xâm lược châu quận, phía Nam Trường Sa tặc khu Tinh tạo phản, công chiếm Trường Sa, phương Bắc Vũ Châu Ngư Dương người Trương Thuần Trương cử câu trôi 10 vạn tạo phản, hơn nữa Trương Thuần còn tự xưng thiên tử. Những chuyện này đều là thập thường thị bán quan hại dân khiến cho đấy, tính xin bệ hạ, lập tức giết Trương Nhượng cái này thập thường thị. Dẹp loạn làm loạn nha. Trương Nhượng bọn người nghe xong ở dưới tranh thủ thời gian quỳ xuống đến khóc ròng nói, bệ hạ oan uổng nha. Những người này một mực xem nô tài những người này không vừa mắt, cho nên mới phải vu cáo nô tài đấy. Nô tài trong cung làm việc, bên ngoài chính là lúc có nghi tặc, như thế nào lại là nô tài bọn người khiến cho đấy? Kính xin bệ hạ khai ân nha. Bốn Hán Linh Đế nghe xong lại có phản loạn, cũng không khỏi được lắp bắp kinh hãi, đợi đến lúc nghe được Trương Nhượng cái này người khóc lóc kể lể về sau, cũng rất không kiên nhẫn đối với Lưu Đào nói ra, thiên hạ đã có phản loạn, ngươi không tư tranh thủ thời gian bình loạn, nhưng lại chạy đến trong nội cùng vu cáo người khác, rốt cuộc là mục đích gì? Các ngươi không muốn đem cái gì sai lầm đều đổ lên thập thường thị trên người? Tốt rồi, đi xuống đi. Lưu Đào vốn đang chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm, Hán Linh Đế đã hạ lệnh những cái kia thị vệ đem hắn đuổi đi ra rồi. Đợi đến lúc Lưu Đào bị đuổi đi ra về sau, Hán Linh Đế nhìn xem Trương Nhượng nói ra, "A phụ, hiện tại thiên hạ thật sự có nhiều như vậy phản loạn sao?" Trương Nhượng tranh thủ thời gian nói ra, "Nô tài cũng không biết nha. Nô tài một mực trong cung phục thị hoàng thượng, đối với thiên hạ đại sự cũng không biết đạo nha. Bất quá dù cho có một ít phản loạn cũng không sao đấy. Tấn Vương điện hạ chính là U Châu mục, lại là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, chỉ cần lại để cho hắn tranh thủ thời gian trở lại U Châu, tin tưởng Trương Thuần Trương cử chi loạn rất nhanh là có thể đã bình định. Về phần Trường Sa tặc khu Tinh, không bằng tiểu cho Tư Mã Tôn Kiên vì Trường Sa thái thú, lại để cho hắn đi bình định phản loạn. Vốn Trương Nhượng tiểu là đánh chính là cái chủ ý này, tại hắn xem ra Trương Thuần Trương cử chi loạn căn bản là không đủ gây sợ. Tiên thi hơn 10 vạn đại quân đều bị Lưu Bân mang theo mấy ngàn người ok rồi, hiện tại Lưu Bân dưới trướng càng là có mấy vạn đại quân, đối phó Trương Thuần Trương cử cái kia chút ít chính là 10 vạn loạn dân thì càng là dễ như trở bàn tay rồi. Cho nên bọn hắn tiểu kéo xuống tin tức này, muốn Lưu Bân sau này trở về ok là được. Về phần khu Tinh thì càng là không đủ gây sợ rồi. Hiện tại đã Hán Linh Đế nghe thấy mà bắt đầu, hắn đành phải trước đem cái chủ ý này nói ra rồi. Hán Linh Đế nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lưu Bân mang binh đánh giặc buồn sự, Hán Linh Đế hay, vẫn là rất yên tâm đấy, vì vậy hắn tiểu nói ra, cái kia tốt, vậy trước tiên chuyển ngự đệ tiến cung a. Ai? Muốn còn muốn chờ thêm một thời gian ngắn phong vương nghi thức tiến hành xong, lại lại để cho ngự đệ trở về đấy, hiện tại xem ra, đành phải hết thể giản lược, lại để cho ngự đệ tranh thủ thời gian hồi trở lại U Châu rồi. Trương Nhượng nghe xong tranh thủ thời gian phái người đi truyền Lưu Bân tiến cung, đồng thời lại hạ lệnh Tôn Kiên vì trưởng sa thái thú, bình định khu tinh phản loạn. Lưu Bân vốn trong nhà chính lúc nghỉ ngơi, chợt nghe Hán Linh Đế muốn chuyển triệu hắn vào cung. Hắn không dám lãnh đạm, cũng hữu tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát tiến cung. Đã đến hoàng cung Ngự Hoa Viên, Hán Linh Đế chứng kiến Lưu Bân đã đến, hữu mời đến hắn tòa hạ, ngồi xuống, nói ra: "Ngự đệ nha, chớ biết do ngươi những ngày này cũng bề bộn nhiều việc, bình định khăn vàng chi loạn, ngươi cũng là bề bộn đã lâu rồi. Nhưng là bây giờ Vũ Châu Trương Tuần Trương cử tạo phản, đang mang trọng đại, ngươi lại là Vũ Châu mục, chỗ chức trách, chớ không thể không khiến ngươi trước thời gian đi trở về." Lưu Bân nghe xong không khỏi chấn động. Những ngày này, hắn một mực ở chỗ này đi dạo, đối với Vũ Châu sự tình, không sao cả để ý. Tiểu La tình báo cũng rất ít nhìn. Không nghĩ tới ở này ngắn ngủi thời gian ở trong, Vũ Châu vậy mà phát sinh loại chuyện này. Vũ Châu là địa bàn của hắn, là hắn về sau muốn tranh bá thiên hạ căn cơ, hắn như thế nào hội sẽ cho phép người khác tại địa bàn của hắn lung tung không phải vì đây này. Nghe được tin tức này, hắn thậm chí nếu so với Hán Linh Đế bọn hắn còn muốn gấp, vì vậy hắn tiểu nói ra: "Vậy hạ, vi thần là Vũ Châu mục, Vũ Châu phát sinh phản loạn, vi thần bụng làm giả chịu. Cho nên vi thần nguyện ý lập tức trở về đi bình định phản loạn." Hán Linh Đế nghe xong, cao hứng nhẹ gật đầu, nói ra: "Ân." Ngự đệ nghĩ như vậy, lại để cho chấm thật cao hứng. "Cái kia tốt, ngươi hãy đi về trước a. Về phần phong vương nghi thức, tiểu hết thể giản lược a. Trong chốc lát chấm tiểu cho ngươi vương tỷ, ngọc tỷ, cùng vương bảo, ngươi sáng nay lên đường đi. Mặt khác Vũ Châu nghèo nàn, lại vừa mới kinh nghiệm khăn vàng chi loạn, thuế ruộng khả năng không đủ khả năng, như vậy đi. Ngươi đi ngang qua Ký Châu thời điểm, liền từ Ký Châu chắt lọc đại quân cần thiết thuế ruộng a." Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được có chút cao hứng. Vũ Châu nội tình vốn cũng rất nông cạn, hắn những năm này tuy nhiên tích xúc đại lượng lương thảo, bất quá lúc này đây khăn vàng chi loạn, hắn bắt nhiều như vậy khăn vàng quân tù binh, Vũ Châu lập tức nhiều hơn 10 bạn người, hắn tích xúc lương thảo đã có không đủ dùng, vốn hắn còn có chút lo lắng những này lương thảo có thể hay không kiên trì đến tiếp theo lương thực thu hoạch. Nhưng là bây giờ đã hoàng thượng lại để cho hắn đi Ký Châu chắt lọc lương thảo, cái kia chính mình tiểu không cần khách khí rồi. Dù sao những vật này, hắn không cần, người khác cũng sẽ biết, lãng phí đấy, còn không bằng cho mình dùng đến tăng thực lực lên đấy. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian linh chi tạ ơn. Một lát sau, Hán Linh Đế tiểu lại để cho người mang đến vương gia xứng đáng phái đoàn, giao cho Lưu Bân. Tiểu lại để cho Lưu Bân nhanh đi về chuẩn bị xuất phát. Lưu Bân sau này trở về, tiểu tranh thủ thời gian đi tìm đến tình báo của mình nhân viên, hỏi thăm thoáng một phát Trương Tuần Trương cử phản loạn sự tình. Kết quả nghe xong, Lưu Bân cũng có chút khiếp sợ. Hai tên khốn kiếp này, thật đúng là có đảm lượng nha. Thoáng cái tiểu tụ tập 10 vạn đại quân, nhưng lại cấu kết ấu hoàn những người kia. Thanh thế hùng bĩ nha. Bất quá cũng may Trương Phi bọn hắn cũng đã trở lại Vũ Châu rồi, có lẽ có đề phòng đấy, vì vậy Lưu Bân tiểu lại để cho người về trước đi Vũ Châu, mang mệnh lệnh cho Trương Phi quét ra những người này, lại để cho bọn hắn trước mang binh bình loạn, mình cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian xuất phát hồi trở lại Vũ Châu. Bất quá vì phòng ngừa Vũ Châu thật sự xuất hiện lương thảo không đủ cục diện, Lưu Bân lại để cho người tại Lạc Dương cùng với những địa phương khác, đại lượng mua sắm lương thảo, cũng mau chóng đưa đến Vũ Châu. Lại để cho hắn có thể tiếp tế dân chạy nạn. Đã có lương thảo thì có thể làm cho những người kia đã có hy vọng sống sót, yêu cũng không lại càng nhiều nữa người đi theo Trương Thuần Trương cử bọn hắn hồ đồ rồi. Tối hôm qua những chuyện này về sau, Lưu Bân mà bắt đầu bái phòng này chút ít thanh lưu nhất phái người, cùng bọn họ chào từ biệt về sau, lại đây đến Thái Ung trong nhà, hắn lúc này đây là muốn cho Thái Ung một nhà đi theo chính mình hồi trở lại Vũ Châu đấy. Đã Thái Diễm chính mình đã có việc hôn nhân, như vậy chính mình không thể mặc kệ Thái Ung. Thái Ung tại tương lai Đổng Trác loạn chính thời điểm, bị Đổng Trác coi trọng, thăng quan lớn, kết quả chết ở Vương Doan trong tay, vì để tránh cho Thái Ung lại một lần nữa ngự pháp á loại tình huống này, cho nên hắn tiểu muốn cho Thái Ung người một nhà đi theo chính mình hồi trở lại Vũ Châu đấy. Hơn nữa hắn còn dùng một cái rất tốt lý do, đầu tiên Thái Ung chỉ có Thái Diễm cái này một đứa con gái, mà Lưu Bân lại là phụ mẫu đều mất, như vậy Thái Ung tiểu là Lưu Bân gia nhân, Lưu Bân tự nhiên là muốn đem Thái Ung tiếp nhận đi, phụ dưỡng đấy. Hơn nữa Lưu Bân đã tấn vương, lại là Vũ Châu mục. Thế nhưng mà bên cạnh hắn không có bao nhiêu người hỗ trợ, cho nên hắn muốn mời Thái Ung đi chỗ của hắn hỗ trợ đấy. Thái Ung suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Hiện trong triều hỗn loạn, Thái Ung ở chỗ này rất không thoải mái, mà Vũ Châu có Trịnh Huyền quản linh những này đại nho, hắn cũng muốn đi cùng bọn họ thỉnh giáo thoáng một phát. Hơn nữa Lưu Bân lý do cũng là hợp tình hợp lý đấy, nếu là người một nhà rồi, tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ, trợ giúp Lưu Bân đấy. Vì vậy Thái Ung cũng tiểu từ quan không làm rồi, thu thập xong trong nhà đồ vật về sau, liền chuẩn bị đi theo Lưu Bân hồi trở lại Vũ Châu rồi. Chương 31, Kỳ Lân Lưu Bân chứng kiến Thái Ung mang đồ vật thời điểm, không khỏi chấn động. Thái Ung lúc này đây mang đồ vật, khoảng chừng 5 xe ngựa nha. Nhưng là những vật này căn vốn cũng không phải là cái gì vàng bạc châu báu, mà là một ít thư tử, toàn bộ đều là cái loại lời dùng thẻ tre làm thành sách. Trước kia Lưu Bân tiểu nghe nói Thái Ung chân quý không ít sách vở, rất nhiều bản đơn lẻ tuyệt bản Thái Ung ở đâu đều có, vốn Lưu Bân còn có chút không tin đấy. Bây giờ nhìn đến những sách này giản, Lưu Bân nhưng lại đã tin tưởng. Những sách này đều là vật báu vô giá nha. Quả thực là so 5 xe vàng bạc châu báu còn chào giá trị cao đây này. Những sách này kéo đến Vũ Châu về sau, nhất định sẽ đại phóng sáng rọi đấy. Hơn nữa Thái Ung đã đến Vũ Châu về sau, lúc ấy mấy cái đại nho có một nửa đều đã đến Vũ Châu, đến lúc đó Vũ Châu học thuật không khí nhất định sẽ đập dày. Vũ Châu nhất định sẽ trở thành những cái kia đám học sinh trong lòng thánh địa. Đến lúc đó hắn có thể chiêu mộ đến rất nhiều nhân tài rồi. Lưu Bân tại Thái Ung chuẩn bị cho tốt hết thể ngày hôm sau, mà bắt đầu ra đi, ly khai Vũ Châu, hướng Vũ Châu xuất phát. Thái Ung lúc này đây đi Vũ Châu, đã không định trở về rồi, cho nên hắn sẽ đem tại Lạc Dương nơi ở bán đi. Thái Diễm cũng đi theo hắn, muốn đi U Châu rồi. Bất quá Lưu Bân không có cơ hội xem Thái Diễm đến cùng lớn lên cái dạng gì, bởi vì Thái Diễm một mực ngồi ở trên xe ngựa, không có xuống. Một đoàn người hơn 10 cỗ xe ngựa còn có Lưu Bân mấy trăm thân binh hộ vệ, hạo hạo đám đãng, đại quy mô, xuất phát. Bởi vì xe ngựa phần đông, hơn nữa có một ít nữ quyến, cho nên một đoàn người đi được rất chậm. Lưu Bân cho Trương Phi Quách ra bọn hắn đưa tín về sau, Lưu Bân ngược lại không gấp gáp như vậy hồi trở lại U Châu rồi. Dù sao U Châu có Quách ra cái này quỷ tài, hơn nữa có Trương Phi những này mạnh tướng. Trương Thuần Trương cử phản loạn, căn bản là không đủ gây sợ. Lưu Bân hiện tại ngược lại hy vọng Trương Thuần Trương cử có thể khiến cho oanh oanh liệt liệt một điểm. Hiện tại Lưu Bân cũng học hội, sẽ nhiều phương diện cân nhắc vấn đề. Hắn là hy vọng Trương Thuần Trương cử bọn hắn phản loạn khiến cho quá lớn, khiến cho U Châu nguyên khí tổn thương nặng nề. Bởi vì hắn đã đem U Châu trở thành địa bàn của mình rồi. Bất quá trái lại suy nghĩ một chút đã chính mình muốn đem Vũ Châu làm vì sau này mình tăng cơ, như vậy chính mình sao không như thừa cơ hội này, đem Vũ Châu những cái kia cùng mình không hợp thế lực, mượn Trương Thuần Trương cử thu, nổ tận gốc đâu này. Bởi như vậy, toàn bộ Vũ Châu tiểu triệt để thành vi địa bàn của mình rồi. Vốn Vũ Châu sẽ không có bao nhiêu thế gia đại tộc thế lực, lại trải qua tiên ti chi loạn cùng khăn vàng chi loạn đã tổn thất không sai biệt lắm, hiện tại bất quá lúc này đây Trương Thuần Trương cử phản loạn, Lưu Bân nhất định có thể đem những thế lực này nổ đấy. Đến lúc đó Vũ Châu sẽ không có hắn thanh âm của hắn rồi. Tiểu là nghĩ đến cái này nguyên nhân, cho nên Lưu Bân ngược lại thả chậm hành trình. Một đoàn người lảo đảo chạy đi, tuyệt không sốt ruột. Lưu Bân cũng thừa cơ hội này quan sát ven đường phong quang. Ngày hôm nay, bọn hắn đi ngang qua Dự Châu một thôn trang, Lưu Bân chứng kiến đã động giữa trưa, vì vậy tiểu lại để cho người dừng lại, chuẩn bị lại trước mắt cái này trong thôn trang nghỉ ngơi một chút. Lưu Bân lại để cho người xây dựng cơ sở tạm thời về sau, chứng kiến khoảng cách thôn trang không xa có một ngọn núi, vì vậy Lưu Bân tựa như lên núi chuẩn bị món ăn dân dã, cải thiện thoáng một phát thức ăn. Thế nhưng mà tại Lưu Bân còn không có ra trang thời điểm, một ít thôn dân chứng kiến Lưu Bân bọn hắn tựa hồ muốn lên núi đi săn bộ dạng, vội vàng nói: "Vị công tử này, ngươi có phải hay không muốn lên núi đi săn nha?" Lưu Bân lúc này đây không có nói cho những thôn dân này thân phận của bọn hắn, chỉ nói là chính mình là một cái thế gia công tử, bọn hắn một đoàn người là muốn dọn nhà. Cho nên những thôn dân này mới sẽ nói như vậy đấy. Lưu Bân cười cười nói ra: "Đúng nha. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ nhiều như vậy lương khô, đều có điểm nhàm chán, cho nên muốn lên núi chuẩn bị món ăn dân dã, cải thiện thoáng một phát sinh hoạt đấy." Thôn dân nghe xong, vội vàng nói: "Công tử không thể nha. Các ngươi không biết, chúng ta cái này trên núi gần đây không biết chuyện gì xảy ra, ra một chỉ cái cực lớn và hung ác quái thú, mà ngay cả lão hổ thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh nha. Công tử các ngươi ngàn vạn không muốn lên núi nha. Nói cách khác, các ngươi tiếp theo gặp nguy hiểm rồi." Lưu Bân nghe xong, ngược lại là càng có hứng thú. "Cái gì quái thú nha, thậm chí ngay cả lão hổ cũng muốn nhượng bộ lui binh nha." Mà chính ở thời điểm này, trên núi bỗng nhiên chuyển ra một hồi cùng loại với rồng ngâm tiếng kêu gào, cái kia cùng Lưu Bân nói chuyện thôn dân nghe xong, không khỏi giật mình nói nói: "Công tử ngươi nghe, cái này là cái thanh âm này, cái này chính là cái quái thú tiếng kêu. Công tử ngươi có thể ngàn vạn không muốn lên núi nha." Lưu Bân nghe xong cái thanh âm này ngược lại nở nụ cười. Đối với người thôn dân kia nói ra, đa tạ vị đại ca kia nhắc nhở, bất quá ngươi yên tâm, của ta những này tùy tùng đều là một ít đi theo tướng quân chơi qua chiến trường quân nhân, chính là một đầu dã thú, căn bản không đủ gây sợ. Ta hiện tại ngược lại muốn đi lên xem một chút rốt cuộc là cái gì quái thú, thậm chí có như vậy thành thế. Vì vậy Lưu Bân tựu không để ý thôn dân ngăn trở, mang theo Điển Vi còn có mười mấy cái thân binh thị vệ lên núi rồi. Điển Vi một mực đều đi theo Lưu Bân ấy, bởi vì Điển Vi không phải cái loại nầy đại tướng chi tài, ngược lại là một cái phù hợp bảo tiêu, cho nên Lưu Bân đem hắn giữ ở bên người, làm vi thân binh của mình thống lĩnh. Tại Lạc Dương thời điểm, Điển Vi cũng là một mực đi theo hắn đấy. Điển Vi bản thân tiểu là trục hổ qua khen nhu nhân, đem lão hổ trở thành sủng vật nhu nhân, mà Lưu Bân chính mình càng là kim cương bất hoại chi thân, hơn nữa lực lớn vô cùng, coi như là càng lợi hại dã thú, hai người bọn họ ở chỗ này cũng không cần lo lắng. Lưu Bân mang theo những người này lên núi, theo dã thú thanh âm tìm kiếm. Trên đường đi chứng kiến rất nhiều tiểu dã thú đều là nghe được cái thanh âm này sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, sủi lơ trên mặt đất, không dám hành động. Thật ra khiến Lưu Bân bọn hắn nhặt được một cái đại tiện nghi, trên đường đi dễ dàng bắt được rất nhiều con mồi. Chứng kiến loại tình huống này, Lưu Bân đối với cái này dã thú không biết tên thì càng cảm thấy hứng thú. Đây rốt cuộc sẽ là cái gì dã thú nha? Coi như là lão hổ bực này bách thú chi vương, cũng sẽ không khiến những này dã thú sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, không dám nhúc nhích nhà. Vì vậy Lưu Bân tiểu nhanh hơn bộ pháp, hướng dã thú phát ra tiếng kêu gào địa phương tiến đến. Lưu Bân một đoàn người theo tiếng kêu gào mà đi, rốt cục trên chân núi một sơn động trước phát hiện cái này đầu dã thú. Chứng kiến cái này đầu dã thú, tất cả mọi người không khỏi giật mình mà bắt đầu, cái này đầu dã thú thân thể khổng lồ, có hơn một trượng cao, so Lưu Bân bài kiến lớn nhất mã cao hơn đại. Đương nhiên nếu như chỉ là đại lời mà nói, Lưu Bân bọn hắn cũng sẽ không biết cảm thấy giật mình. Chủ yếu là cái này đầu dã thú tướng mạo lại để cho Lưu Bân bọn hắn giật mình rồi. Nó trên người tản ra đẹp đẽ kim hồng sắc, còn có nó mọc ra đầu rồng, vòi nước, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn. Cái này đầu dã thú dĩ nhiên là một đầu kỳ lân. Cũng khó trách vừa rồi cái kia dân chúng nói, mà ngay cả lão hổ cũng muốn nhượng bộ lui binh nha. Trách không được vừa rồi những cái kia tiểu dã thú đều sợ tới mức tứ chi vô lực rồi, nguyên tới nơi này có một đầu chính thức vạn thú chi vương, tẩu thú chi vương nha. Lưu Bân cuối cùng vẫn là hô lên: "Kỳ lân, thần thú kỳ lân." Điển Vi bọn người cũng là vẻ mặt không thể tin, đặc biệt là Điển Vi hỏi Lưu Bân: "Chúa công, đây quả thật là thần thú kỳ lân sao? Cái này thế gian thực sự thần thú sao?" Lưu Bân cười khổ nói: "Ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Kỳ thật ở kiếp trước hắn cũng là không tin lúc này có Kỳ Lân đấy, nhưng là hắn đã có thể nhìn thấy Diêm La Vương, có thể đi vào cái thế giới này, đã nói lên có chút thần thoại hay, vẫn là tồn tại đấy. Về phần Kỳ Lân, tại Tam Quốc diễn nghĩa trong tiểu xuất hiện nhiều lần, thật sự có, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tương truyền mà ngay cả Khổng Tử đều gặp phải qua Kỳ Lân đấy. Điều này nói rõ, lúc này khả năng thực sự Kỳ Lân bực này thần thú. Lưu Bân nhìn trước mắt cái này đầu Kỳ Lân, vẻ mặt nóng bỏng. Cái kia cao lớn cường tráng thân hình, cái kia tráng kiện hữu lực tứ chi, hơn nữa cái kia một thân lân phiến. Đây quả thực là tọa kỵ tốt nhất lựa chọn nha. Cũng khó trách trong thần thoại rất nhiều thần tiên đều là dùng Kỳ Lân vi tọa kỵ đấy. Nếu như mình bắt nó bắt được, cầm sau này mình đã có thể. Vốn Lưu Bân tiểu vi tọa kỵ của mình vấn đề tại buồn dầu. Hắn Bạch Tuyết tuy nhiên là bạn chúng tuyển một lương câu, thế nhưng mà hắn thất sát bản lòng thương quá nặng đi, Lưu Bân cầm vũ khí thời điểm, Bạch Tuyết lại lần nữa gặp thời điểm căn bản là kiên trì không được bao dài thời gian, hơn nữa tiểu là tại bình thường đấu tướng thời điểm, Bạch Tuyết cũng sẽ xuất hiện thoát lực tình huống. Cho nên Lưu Bân vẫn vi tọa kỵ của mình cảm thấy phát sầu. Hắn hiện tại bình thường người cưỡi ngựa thời điểm cũng không dám cầm vũ khí, chính là sợ mệt mỏi lấy ngựa của hắn. Mà nếu như bắt lấy cái này Kỳ Lân, cái kia hết thảy tiểu không thành vấn đề rồi. Đường Thần Tú thủ Kỳ Lân, kéo cái ngàn cân còn không để trò chơi đồng dạng sao? Hơn nữa Lưu Bân còn nghĩ tới vừa rồi những cái kia tiểu động vật bộ dạng, nếu như mình cưỡi thần thú Kỳ Lân, đang cùng địch nhân chiến tranh thời điểm, Kỳ Lân cả đời hét giận dữ, đối phương tọa kỵ, toàn bộ đều sợ tới mức tê liệt rồi. Cái kia chính mình không phải là chiếm được đại tiện nghi sao? Cái gì du mục dân tộc, cái gì cưỡi ngựa bắn cung vô song, ở trước mặt mình, toàn bộ đã thành vi phù vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Lưu Bân chảo Kỳ Lân điện vi có chút khó khăn nhìn xem Lưu Bân, nói ra, chúa công, đã đối phương là thần thú Kỳ Lân, chúng ta đây tiểu lui ra đi. Bực này thần vật, cũng không phải là chúng ta có thể mạo phạm đấy. Nói cách khác, sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống đấy. Lưu Bân nghe xong nhưng lại cười lắc đầu, nói ra, không, không cần lo lắng. Ha ha, đây là ông trời cho ta tiễn đưa tọa kỵ nha. Ta sao có thể cứ như vậy ly khai đây này? Lao điện cái kia, ngươi tiểu nhìn a. Điện vi có chút không thể tin nói, tọa kỵ, ngươi không phải là muốn đem cái này Kỳ Lân cho bắt lấy trở thành tọa kỵ của ngươi a? Cái này, điều này sao có thể nha? Vậy cũng nhận thức thần thú nha. Lưu Bân vừa cười vừa nói, ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta là từ đâu đến đấy, ta sẽ sợ những này sao? Lưu Bân cái lúc này cảm giác mình trước kia biên chính là cái kia chính mình là từ bầu trời xuống câu chuyện, quả thực là quá tuyệt vời. Chính mình chỉ cần làm ra một ít siêu như thời đại này mọi người lường trước sự tình, cũng có thể dùng lấy cớ này chối từ. Những người này tiểu cũng không đối với chính mình có lời gì nói. Tối thiểu hiện tại Điển Vi cũng không sao dễ nói rồi. Hắn cũng nghe nói Lưu Bân kinh nghiệm, biết rõ Lưu Bân cũng là thần tiên xuất thân ấy, hắn bắt một cái thần thú Kỳ Lân, tự nhiên là không có gì đấy. Bất quá Điển Vi chính mình là không dám động tay đấy, hắn dám đem lão hổ trở thành sủng vật chơi, nhưng là đối với Kỳ Lân nhưng lại có chút kính sợ. Bất quá cũng may Lưu Bân cũng không có chuẩn bị lại để cho bọn hắn hỗ trợ, hắn chuẩn bị chính mình độc thủ. Vì vậy hắn tiểu nói ra, các ngươi tản ra, ta tự mình tới đối phó hắn. Nói xong, chỉ có một người tiến lên, chỉ vào Kỳ Lân làm một cái khiêu khích động tác. Bốn cái này Kỳ Lân chứng kiến một đám người đến đã có chút bực bội rồi. Thần thú cũng là nhà thông thái tính đấy, hiện tại Lưu Bân lại làm ra loại này khiêu khích động tác, càng làm cho hắn táo bạo không được, gào thét một tiếng, liền hướng Lưu Bân bỏ tới. Lưu Bân vừa cười vừa nói, tới tốt, cũng hướng về Kỳ Lân phóng đi. Lưu Bân cùng Kỳ Lân đụng vào nhau, Lưu Bân dùng hai tay cầm lấy Kỳ Lân cơ giác, mà Kỳ Lân dùng đầu chuyển tặng cho cùng Lưu Bân. Cả hai khí lực vậy mà cân sức ngang tài, Lưu Bân cũng không khỏi được sửng sợ, thằng này thật đúng là có thêm chút sức khí nha. Bất quá cả hai tuy nhiên tại trên lực lượng cân sức ngang tài, nhưng là trên thể hình tiểu không giống với lúc trước, Kỳ Lân thân thể trọng ít nhất cũng có mấy ngàn cân, mà Lưu Bân chỉ có hơn 100 cân. Cho nên Kỳ Lân hất lên đầu sẽ đem Lưu Bân cho bỏ qua rồi. Lưu Bân thoáng cái đã bị ngã sấp xuống trên thạch bích rồi. Lưu Bân đứng lên sống bông núc ních thân thể, nói ra, tiểu gia hỏa, có vài phần buồn sự nha. Bất quá, sự tình còn sớm lắm. Hắn lại hướng về phía Kỳ Lân làm đi một tí khiêu khích động tác, tại Kỳ Lân lại xông lại thời điểm, Lưu Bân không có thỉnh lỉnh cứng đối cứng, mà là lóe lên thân, sau đó cầm lấy Kỳ Lân chi sau, hô to một tiếng, thoáng cái sẽ đem Kỳ Lân vùng mạnh đi lên. Vòng vo hai vòng, cuối cùng ném tới trên thạch bích. Kỳ Lân đứng lên, cơ cơ đầu, gào rú một tiếng, lại muốn hướng Nho Nhã lao đến, tại tiếp cận Lưu Bân, đống nhiên người lập mà lên, giơ lên chân trước liền hướng đem Lưu Bân đạt qua một bên. Lưu Bân đã đến một cái nghiêng người, lan đến Kỳ Lân dưới thân, sau đó một tay cầm lấy hắn chân trước, một tay bắt lấy Kỳ Lân chi sau, hú lên quái dị, đem Kỳ Lân cho kháng mà bắt đầu, sau đó lại vung mạnh hai vòng, đem hắn ném vào trên thạch bích. Kỳ Lân đối với Lưu Bân cái này mấy lần cho khiến cho đầu tráng váng nào chướng. Lưu Bân nhìn xem Kỳ Lân con mèo đứng lên, không khỏi cười lên ha ha. Thần thú Kỳ Lân cũng không gì hơn cái này nha. Kỳ Lân đứng lên về sau chứng kiến Lưu Bân vậy mà kiêu ngạo như vậy, cũng không khỏi được đại giận lên, hắn thân là thần thú, lúc nào thụ qua loại khuất đục này nha. Hắn không khỏi mũi khí như sấm, trong giây lát há miệng hướng Lưu Bân phun ra một đạo hỏa đoàn. Lưu Bân lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian né tránh, không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn biết phun lửa, chẳng lẽ thằng này là hỏa Kỳ Lân. Bất quá Lưu Bân tuy nhiên lẫn mất nhanh, thế nhưng mà y phục của hắn cùng tóc hay vẫn là bị đốt, nấu, lấy đi một tí. Lưu Bân cũng không khỏi được đại giận lên, lão hổ không phát huy, ngươi đem ta đem làm con mèo bệnh nha. Vì vậy Lưu Bân cũng khởi sướng hung ác rồi, trong giây lát vọt tới Kỳ Lân bên người, thừa dịp hắn không phòng bị thời điểm, hắn lấy đầu của hắn tựu là một trận loạn đánh. Tại Kỳ Lân muốn phản kháng thời điểm, Lưu Bân đã bắt lấy hắn, đem hắn bàn về hướng trên thạch bích nện, cuối cùng Kỳ Lân đành phải dùng chân trước ôm cái đầu, nằm rạp trên mặt đất, ô ô kêu lên, hình như là khóc. Lưu Bân nghe được tiếng khóc, không khỏi sửng sở, dừng lại rồi. Hắn đứng lên xem xét, dĩ nhiên là Kỳ Lân ôm đầu đang khóc. Lưu Bân không khỏi nở nụ cười, người này thật đúng là nhà thông thái tính nha, lại vẫn hội sẽ ôm nhau khóc ròng. Thật sự là rất có ý tứ rồi. Lưu Bân tùy ý đá hắn một cước, nói ra, đứng lên. Kỳ Lân rất nghe lời đứng lên. Cái này Kỳ Lân trước kia nào có thụ qua loại này ủy khuất nha. Trước kia đều là hắn khi dễ người khác, khi dễ cái khác động vật, cái đó có cơ hội lại để cho cái kia người khác khi dễ nằm nha. Hiện tại gặp được cái này cái đồ biến thái, khí lực không so với chính mình nhỏ, nhưng là hắn càng là đau thương bất nhập, chính mình hỏa diễm vậy mà cũng tổn thương không đến hắn. Chính mình một lần thật sự là trong khe cống ngầm lật thuyền rồi. Chứng kiến Kỳ Lân ngoan ngoãn đứng lên, Lưu Bân rất hài lòng nhẹ gật đầu, quanh hắn lấy Kỳ Lân dạo qua một vòng, đối với cái này Kỳ Lân lại càng hài lòng. Thật sự là một cái làm tọa kỵ tự phẩm nha. Vì vậy Lưu Bân tiểu đối với Kỳ Lân nói ra, về sau ngươi hãy theo ta trở về, cho ta đem làm tọa kỵ. Kỳ Lân nghe xong chính mình muốn làm thằng này tọa kỵ, liên tục ồ ồ lắc đầu. Lưu Bân xem xét, tức giận nói, cái gì, ngươi dám không đáp ứng? Có phải hay không còn muốn bị đánh nha? Kỳ Lân tranh thủ thời gian lắc đầu, nâng lên một chỉ, cái, chân trước, chỉ trong sân động, lại lắc đầu. Lưu Bân nhìn nhíu mày, nghĩ một lát nhì, mới lên tiếng, ý của ngươi là cái này trong sân động, có ngươi muốn thủ hộ đồ vật. Lưu Bân cũng đã được nghe nói, phàm là có loại này thần thú trấn thủ đấy, nhất định sẽ có bảo vật gì muốn xuất thế. Hiện tại nơi này Kỳ Lân không hiểu thấu xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ vì vậy muốn thủ hộ cái gì đó. Kỳ Lân nghe xong Lưu Bân nói như vậy liên tục gật đầu bao nhiêu có chút cao hứng, chính mình chỗ chức trách, có lẽ cũng không cần cùng lên trước mắt tên hôn đản này đi đi à nha. Trước kia chính mình đối với cái này thủ hộ công tác còn có chút bất mãn ý, hiện tại nhớ tới, công việc này quả thực là thật tốt quá. Chính mình có thể khoảng cách cái này cái đồ biến thái xa xa, không cần đi theo hắn chịu tội rồi. Nhưng là rất hiển nhiên hắn phải thất vọng rồi. Lưu Bân nghe được cái này trong sơn động có bảo vật, lập tức con mắt sáng lên, gấp vội vàng muốn vào xem một chút cái gọi là bảo vật. Kỳ Lân muốn ngăn trở, thế nhưng mà Lưu Bân vừa trừng mắt, lạnh lẽo hử, hắn cũng chỉ có ngoan ngoan tránh qua, tránh né. Lưu Bân tiến vào sơn động, chứng kiến cái sơn động này cũng không phải rất sâu, chỉ có mấy trượng phạm vi. Lưu Bân nhìn bên trong chỉ có một cái đài cao, thế nhưng mà trên đài cao nhưng lại không có cái gì. Lưu Bân rất tức giận kêu đến Kỳ Lân, nói ra, ngươi thủ hộ bảo vật đâu này? Ngươi dám đùa người ta, có phải hay không lại ngứa ra? Kỳ Lân tranh thủ thời gian chỉ trên đài cao, Lưu Bân nhìn kỹ một chút, mới phát hiện thượng diện tựa hồ có một loại giống như trôi kiếm đồ vật, Lưu Bân có chút hoài nghi nói, tựu là cái này. Kỳ Lân tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Lưu Bân nâng cầm lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong lúc này có một thanh bảo kiếm? Cái này đầu Kỳ Lân tựu là tại thủ hộ thanh bảo kiếm này. Cái gì bảo kiếm cần một đầu Kỳ Lân thủ hộ nha? Lưu Bân có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là tiến lên cầm lấy cái kia chuôi kiếm, muốn đem cái kia thanh bảo kiếm rút. Thế nhưng mà Lưu Bân đứng trên mặt đất như thế nào nhổ đều không nhổ ra được. Đằng sau Kỳ Lân vẻ mặt cười quái dị, hình như là tại cười nhạo Lưu Bân không biết tự lượng sức mình. Lưu Bân nghe được Kỳ Lân cười quái dị, không khỏi sau quá mức trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, cười cái gì cười, hôm nay ta không nên bắt nó rút. Nói xong cũng nhảy đến trên đài cao, hai tay cùng một chỗ dùng sức nổ lấy chuôi kiếm, hô to một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, chuôi kiếm rốt cục có một ít buông lỏng. Lưu Bân chứng kiến không khỏi cao hứng trở lại, bất quá hắn cũng biết nhất cổ tác khí, vì vậy không có dừng lại, nghẹn lấy một hơi, cuối cùng đem bảo kiếm rút ra. Vừa rút ra bảo kiếm, trong sơn động tiểu dần hiện ra một đạo kim quang, Kỳ Lân một bộ không thể tin bộ dạng, mà Lưu Bân thì là cũng là có chút điểm giật mình nhìn xem thanh bảo kiếm này. Thanh bảo kiếm này thành màu vàng, trên thân kiếm một mặt nhưng này mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một mặt có khắc sông núi cỏ cây, trên chuôi kiếm một mặt sách nông mục dự trữ nuôi dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Lưu Bân có chút không dám tin nói, Hiên Viên, Hiên Viên kiếm, đại danh đỉnh đỉnh Hiên Viên kiếm. Lưu Bân tự nhiên là nghe nói qua đấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự, còn bị chính mình đến rồi, cái này thật làm cho hắn có chút không dám tin. Vì vậy hắn tiểu đối với Kỳ Lân nói ra, cái này thật sự là Hiên Viên kiếm, ngươi tiểu là ở chỗ này thủ hộ hắn hay sao? Kỳ Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Bân, cuối cùng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, bất quá sát thực cải biến đối với Lưu Bân thái độ. Lưu Bân đã rút ra Hiên Viên kiếm, coi như là chủ nhân của hắn rồi, hơn nữa Lưu Bân vốn đã đánh bại hắn, hắn sau này chỉ có đi theo Lưu Bân rồi, cho nên hắn bắt đầu đối với Lưu Bân cung kính rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, quyển 2 Hoàng Cân Loạn Hiên Viên kiếm thế nhưng mà được xưng là thiên tử kiếm nha. Là công nhân cao thấp 5000 năm, kể cả trong thần thoại đệ nhất thần kiếm nha. Hiện tại không nghĩ tới lại bị chính mình đã nhận được, bất quá chuyện này không thể sâu hàng ra được, vì vậy hắn sẽ đem Hiên Viên kiếm thu lại rồi, sau đó mang theo Kỳ Lân ra khỏi sơn động. Điển Vi mấy người bọn hắn chứng kiến Lưu Bân cứ như vậy đã thu phục được cái này đầu Kỳ Lân, không khỏi chấn động. Lưu Bân cười cười nói ra, tốt rồi, ha ha. Đây chính là ta về sau tọa kỵ rồi. Điển Vi mấy người chứng kiến loại tình huống này, đều tranh thủ thời gian chúc mừng Lưu Bân. Lưu Bân cười ha ha một tiếng, nhìn xem Kỳ Lân nói ra, "Ân, cũng không thể tổng bảo ngươi Kỳ Lân đấy, như thế nào cũng phải cho ngươi khởi một cái so sánh thông tục một điểm danh tự. Ngươi một thân kim hồng sắc đấy, lại biết phun lửa, hơn nữa ngươi chính là Kỳ Lân chân thân, tốc độ có lẽ không phản đối, cái kia tốt đã kêu ngươi Hỏa Phi à." Kỳ Lân nghe được Lưu Bân cho hắn nổi lên như vậy một cái tên, mặc dù có điểm mất hứng, nhưng là cũng không dám có chỗ phản đối, đành phải đã đáp ứng. Từ nay về sau hắn đã kêu Hỏa Phi rồi. Lưu Bân bọn hắn mang đi một tí dã thú về tới dưới núi, Thái Ung bọn hắn chứng kiến Lưu Bân lên núi vậy mà gặt hái được nhiều như vậy món ăn dân dã, càng là tù binh một đầu dị thú, đều là rất là sợ hãi thán phục. Bất quá có một điểm không tốt đúng là, Hỏa Phi cái này đầu kỳ lần đi theo Lưu Bân bọn hắn sau khi trở về, Lưu Bân ngựa của bọn hắn toàn bộ đều tứ chi sủi lơ tại. Như thế nào gọi đều không đứng dậy. Lưu Bân nhìn rất im lặng vỗ vỗ trán của mình, không cần phải nói, cái này là Hỏa Phi người này tạo thành đấy. Lưu Bân muốn lại để cho thằng này với tư cách tọa kỵ, tự là trên chân núi chứng kiến những dã thú kia bị sợ tứ chi như nhũn ra, cho nên muốn dẫn lấy nó, chạy đến trên chiến trường uy hiếp đối phương kỵ binh, nhưng là không có nghĩ đến cái này ra hỏa uy hiếp dĩ nhiên là chẳng phân biệt được người ta. Như vậy cũng rất phiền toái, bộ đội của mình đại bộ phận đều là kỵ binh, nếu như đem thằng này mang về, kỵ binh của mình đều không thể dùng, cái kia còn mang theo hắn làm gì đó. Vì vậy Lưu Bân tiểu đá Hỏa Phi một cước nói ra, lại là ngươi dở trò quỷ, không muốn hù dọa bọn hắn rồi, lại để cho bọn hắn bắt đầu. Hỏa Phi có chút ủy khuất, điều này cũng không có thể trách hắn nha. Những này ngựa chỉ là bị trên người hắn phát ra thần thú khí tức hù đến đấy, quản hắn khỉ do chuyện gì nha. Thế nhưng mà tại Lưu Bân dưới dâm uy, hắn cũng không dám phản đối, vì vậy tiểu thấp giọng gào rú vài tiếng, nhưng cái kia ngựa mới chậm rãi đứng lên, bất quá vẫn là run lẩy bẩy đấy. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thảy cuối cùng còn có thể tiếp nhận, chỉ cần Hỏa Phi có thể khống chế được bản thân khí tức, có thể phân rõ địch ta khác nhau có thể, về sau nhiều hơn huấn luyện thoáng một phát, kỵ binh của mình vẫn là có thể dùng đấy. Lưu Bân bọn hắn ở chỗ này, ăn hết món ăn dân dã về sau, cứ tiếp tục lên đường. Từ nơi này xuất phát muốn đi vào Ký Châu cảnh nội, Lưu Bân chuẩn bị tại Ký Châu hướng thân là Ký Châu Mục Hoàng phủ tung đòi hỏi lương thảo. Về phần Hỏa Phi cái này kỳ lân, Lưu Bân ngay từ đầu thật đúng là có chút lo lắng, bởi vì hắn căn bản không ăn cỏ khô, sẽ tới cầm những cái kia loại thịt cũng là yêu có ăn hay không đấy, Lưu Bân còn lo lắng hắn hội sẽ chết đói đấy. Bất quá chứng kiến nó hay, vẫn là trước sau như một chạy trốn, hắn cũng yên lòng rồi. Nói thật, hiện tại Lưu Bân đối với cái này tọa kỵ, thật đúng là thỏa mãn nha. Tốc độ nhanh cũng không cần nói, Bạch Tuyết chính là cái gì đều không đả cũng đuổi không kịp Hỏa Phi. Mà Hỏa Phi trở đi võ trang đầy đủ Lưu Bân, cũng là chạy vội như gió đấy, nhưng lại không có một tia mệt mỏi bộ dáng. Hơn nữa trên người hắn lân phiến cũng là bình thường đau thương không thể xúc phạm tới được. Quả thực là một cái không thể bắt bẻ tọa kỵ nha. Bất quá Lưu Bân cũng phát hiện một cái không tốt địa phương, tự là tên hốn đả này dĩ nhiên là một cái tử quỷ. Sự tình là như thế này đấy, lại một lần Lưu Bân bọn hắn tại giã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời, Lưu Bân phạm vào nghiện rượu, cho nên mượn ra một vò rượu, hét lớn mà bắt đầu, mà Hỏa Phi bởi vì vô cùng uy mãnh, hơn nữa chỉ có Lưu Bân có thể chế phục hắn, cho nên vẫn là đi theo Lưu Bân đấy. Hắn chứng kiến Lưu Bân tại uống rượu, nghe thấy được mùi rượu, cho nên tiểu liếm lắc mặt nhìn xem Lưu Bân. Lưu Bân chứng kiến bình thường cái gì đều không ăn kỳ lân, vậy mà đối với rượu cảm thấy hứng thú, cũng không khỏi được đến hứng thú, cho nên hắn cầm một cái chén, cho hắn rót một chén rượu, xem hắn phải chăng thật sự hội sẽ uống rượu. Ai biết thằng này một ngụm tiểu uống xong, sau đó tiếp tục dùng bức thiết ánh mắt nhìn xem Lưu Bân. Lưu Bân cũng muốn nhìn một chút tiểu lượng của hắn thế nào, vì vậy tiểu lại lấy ra một vò rượu, lại để cho hắn tiếp tục uống. Cứ như vậy một người một thú uống cũng không nói quá. Thế nhưng mà từ nay về sau, Hỏa Phi thì có nghiện rượu, mỗi một lần Lưu Bân bọn hắn uống rượu, hắn tiểu ngoan ngoãn đã chạy tới cọ uống rượu. Hơn nữa tiểu lượng còn không nhỏ. Bình thường 3 năm người còn không phải là đối thủ của hắn. Lại để cho Lưu Bân thật sự là im lặng. Bất quá Lưu Bân trên đường thời điểm, ngoại trừ tại không có người ngoài dưới tình huống, mới có thể thả ra Hỏa Phi đấy, lại trải qua thành trì thời điểm, hắn đều là đem Hỏa Phi ẩn nút đi đấy, dù sao thế gian xuất hiện một cái thần thú kỳ lân, đây đã là kinh thế hai tục rồi, nếu như cái này thần thú kỳ lân lại bị một phàm nhân đã thu phục được, vậy thì càng là làm mọi người khó có thể đã tiếp nhận. Cho nên Lưu Bân bình thường đều là lại để cho cái kia Hỏa Phi ngồi ở trên xe ngựa đấy. Tại thiên hạ đại loạn trước khi, Lưu Bân không muốn làm cho Hỏa Phi tại mọi người trước mặt thể hiện thái độ đấy. Trải qua hơn nửa tháng chậm rãi chạy đi, Lưu Bân bọn hắn cuối cùng đã tới Ký Châu Nghiệp Thành, Lưu Bân xuất ra thánh chỉ, hướng Hoàng phủ Tung đòi hỏi lương thảo. Bởi vì Lưu Bân cùng Hoàng phủ Tung coi như là công qua sự tình, coi như là tương đối quen thuộc rồi, cho nên Lưu Bân cũng không có cùng hắn khách khí. Bất quá Hoàng phủ Tung nhưng lại vẻ mặt khó xử, hắn có chút khó khăn nói: "Tấn Vương điện hạ, theo lý thuyết ngươi đã có thánh chỉ, lại là vì quốc gia đại sự, muốn chắt lọc lương thảo, hạ quan là tuyệt đối không thể chối từ đấy. Bất quá hiện tại hạ quan thật sự là, hiện tại Ký Châu thật sự là không có nhiều như vậy lương thực nha. Ký Châu vốn là một cái phong thực đại châu, kéo lương thảo rồi rào đấy, bất quá ở trên một năm Lưu Bân tiểu lại để cho thủ hạ của hắn tại Ký Châu mua đại lượng lương thực, cơ hồ đem Ký Châu còn lại lương thảo mua đi một nửa. Ngay sau đó tiểu đã xảy ra khăn vàng chi loạn. Ký Châu là đệ nhất thiên hạ đại châu, càng là khăn vàng quân khởi nghĩa căn cơ, chính là đại chiến trọng tâm chỗ, cho nên rất nhiều thế gia đại tộc lương thực đều bị khăn vàng quân bị đã đoạt, mà quan thương bên trong lương thực vừa muốn cung ứng triều đình đại quân sử dụng, cho nên hiện tại Lưu Bân thoang cái muốn cho Hoàng phủ Tung đòi hỏi 10 vạn đại quân nửa năm dùng ngăn liên tục cao, hắn tự nhiên là cầm không đi ra rồi. Lưu Bân đến không hiểu hiện đời, thay cao những này nguyên nhân, coi như là có những này nguyên nhân hắn cũng sẽ không biết để ý đấy. Hắn mặc dù đối với Hoàng phủ Tung so sánh ngưỡng mộ, nhưng là chưa ai chuyện này, nhưng lại sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân mà phòng thủ đấy. Dù sao hắn đầu tiên là vì thiên hạ đại sự, là vì triều đình có thánh chỉ nơi tay đấy. Thứ hai tiểu là Hoàng phủ Tung tại nơi này Ký Châu mục lên, cũng đảm nhiệm không được bao dài thời gian, chính mình cần gì phải cùng hắn khách khí đây này. Sáng tác lương thảo hắn không cần, tương lai sẽ lưu cho người khác dùng, đây không phải là cho địch nhân của mình tăng thêm thực lực sao? Phải biết rằng Ký Châu thế nhưng mà U Châu xuôi nam duy nhất thông đạo, Lưu Bân muốn tranh bá thiên hạ, tương lai nhất định là muốn theo Ký Châu thông qua đấy, tương lai chiếm cư Ký Châu chư hầu tiểu là Lưu Bân đại địch. Hắn tự nhiên sẽ không cho người khác lưu lại cái gì đó rồi. Hơn nữa tại trong lịch sử, chiếm cư Ký Châu người là Viên Thiệu, Viên gia bốn thế tam công, chính là thiên hạ đều biết đại tộc, hơn nữa Viên Thiệu cái kia chút ít trưởng bối cũng từ trước đến nay Hà Tiến cùng mình có xử, Lưu Bân tiểu càng sẽ không cho Viên Thiệu lưu lại đại lượng lương thực mẹ tiếp. Cho nên cùng công cùng tư, Lưu Bân đều muốn những này lương thảo. Vì vậy hắn cũng chưa có chút khó khăn nói, Hoàng phủ tướng quân, không là tại hạ không giảng tình cũ, ta và ngươi đều là mang binh chi nhân, tự nhiên chi đạo binh mã không động, lương thảo đi đầu đạo lý, U Châu vốn tiểu so sánh nghèo nàn, tuy nhiên bổn vương trước khi mua đại lượng lương thảo, thế nhưng mà tại bình định khăn vàng chi loạn thời điểm, ta lại mua nhiều như vậy khăn vàng tù binh, ta mua cái kia chút ít lương thảo, cũng chỉ đủ những người này dùng ăn. Lúc này đây bổn vương phụ mệnh trở về bình định, hơn nữa phản tặc thanh thế to lớn, có 10 vạn bên trong, hơn nữa cấu kết ô hoàn những cái kia dị tộc, bổn vương dưới trướng đại quân tuy nhiên so sánh tinh nhuệ, nhưng là không có lương thảo, bổn vương cũng thật sự là bất lực nha. Cho nên bổn vương chất liệu tốt làm phiền người đấy. Nhưng là bây giờ, Hoàng phủ Tung cũng biết Lưu Bân nói rất đúng lời nói thật, mà không phải cố ý khó xử hắn, cho nên tiểu nói ra, điện hạ yên tâm, những chuyện này, hạ quan cũng là biết đến, hạ quan cũng không muốn cản trở quốc sự. Chỉ có điều nhiều như vậy lương thảo, hạ quan trong khoảng thời gian ngắn thật là cầm không đi ra nha. Lưu Bân nghĩ nói ra, Hoàng phủ tướng quân, không bằng như vậy đi. Ngươi bây giờ có thể cho ta bao nhiêu lương thảo trước hết cho ta đi. Ta trước mang về U Châu, lại để cho đại quân không đến mức đói bụng, dù sao lúc này đây bình định, cũng sẽ không biết vài ngày tiểu đã bình định, coi như là đã bình định, cũng muốn an bài những cái kia dân chạy nạn. Còn lại ngươi chậm rãi điều động, lại phái người đưa đến U Châu, ta cũng phái người khu địa phương khác mua sắm một điểm. Như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào rồi. Không biết Hoàng phủ tướng quân định như thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, Quách Gia nhiệm vụ Lưu Bân hiện đang chuẩn bị đi xem một cái Hoa Đà đến cùng chuẩn bị cho mình để cử cái nhân tài nào. Hoa Đà hiện tại bình thường đều là dừng lại ở ít trong học viện, rất ít ra ngoài đấy, hơn nữa cho dù hắn ra ngoài, cũng là tại kề bên này, đã hắn muốn người giới thiệu mới, có lẽ chính là của hắn người bệnh rồi. Chẳng lẽ là có cái gì lịch sử danh nhân chạy đến chính mình ở bên trong rồi hả? Lưu Bân vừa đi vừa muốn. Phía sau hắn Quách Gia chứng kiến Lưu Bân đang trầm tư, hắn hiện tại còn trẻ, mới 16-17 tuổi, còn không có hậu thế cái kia phần trầm ổn, lại nói đời sau hắn, cũng tựa hồ không phải cỡ nào trầm ổn nha. Hắn cho rằng Lưu Bân đã đem giá tâm của hắn nói cho chính mình, cái kia chính là nói Lưu Bân đã đem mình làm một cái có thể tin cậy người rồi, mà mình cũng là quyết định một lòng phụ trợ Lưu Bân rồi, vì vậy tiểu nói ra, chúa công, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình nha? Có phải hay không lo lắng phương bắc chiến của nha? Lưu Bân trải qua tiên ti hơn 10 vạn đại quân, lại trải qua khởi nghĩa khăn vàng, tự nhiên là sẽ không đem Trương Thuần Trương cử loại này tiểu chiến đấu dù sao nên trong mắt rồi, Quách Gia tự nhiên cũng biết điều này, hắn nói như vậy chỉ là vì chuyển hướng chủ đề. Lưu Bân nghe xong, cười cười nói ra, ha ha, vừa rồi mà người, ngược lại là lệnh nhạt phụng hiếu rồi, thật sự là thật có lỗi nha. Ta mới vừa rồi là muốn Hoa Thần Ý đến cùng tiến cử là người nào. Về phần Trương Thuần Trương cử, ta ngược lại là không có để vào mắt mặt. À, đúng rồi phụng hiếu, ngươi bây giờ theo đạo lý nói còn không có cơ quan, như thế nào đã có tự rồi hả? Ngươi cổ đại, nam tử bình thường đều là tại 20 tuổi cập quan, mới trao tặng tự, cũng tiểu tượng trưng cho chính thức trưởng thành. Đương nhiên, đây là chỉ những cái kia ơ tô rất phấn có địa vị người, bình thường dân nghèo dân đen, thế nhưng mà không có tư cách có tự đấy. Cho nên Lưu Bân tiên tử tuy nhiên đã công thành danh thoại, phong công phong vương rồi, nhưng là còn không có tự đấy. Quách Gia cười cười nói ra, không sợ điện hạ chê cười, tại hạ từ nhỏ thông minh, 15 tuổi đã xong việc học rồi, hơn nữa trong nhà cha mẹ cũng đã qua đời, cho nên trong tộc một ít trưởng bối tiểu trước thời gian cho ta, lấy tự rồi. Lưu Bân nghe xong, giờ mới hiểu được, nguyên lai tự cũng là có thể trước thời gian có. Xem ra chính mình nói không chừng cũng sẽ bị trước thời gian lấy tự đấy, dù sao hiện tại mình đã phong vương rồi, đã là chính mình đương ra làm chủ rồi. Hơn nữa về sau còn muốn thường xuyên mặt đối với thiên hạ quân hùng, không có tự, tiểu lộ ra rất không có khí độ rồi. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi Phụng Hiếu, ta nhìn ngươi đối, với, tình báo rất cảm thấy hứng thú đấy, không biết ngươi có hứng thú hay không, cho ta chủ trì tình báo nha. Lưu Bân ở thời điểm này, cũng nói ra ý của mình. Quách Gia có chút không rõ mà hỏi, chủ trì tình báo. Chúa công, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ có điểm không rõ chúa công là có ý gì. Lưu Bân vô rủi ro, nghĩ đến, có thể là thời đại này người, không phải nói như vậy, hoặc là bọn hắn còn không có cố ý tổ kiến tổ chức tình báo à. Vì vậy hắn tự đem tình báo của mình tổ chức cùng Quách Gia nói một lần, sau đó nói, cái này tổ chức tình báo, ta đã tổ kiến 2 năm rồi, bất quá bởi vì một mực không có thích hợp người cầm đầu, vừa rồi ta xem Phụng Hiếu ngươi đối, với, những chuyện này ngược lại là rất có thiên phú, cho nên liền hướng hỏi thoáng một phát, ngươi có hứng thú hay không, tiếp nhận cái này cái tổ chức. Quách Gia nghe xong, dĩ nhiên là loại này tổ chức, ngược lại là rất có hứng thú, của sở trường ta của hắn tựu là phân tích, bày mưu tính kế. Nếu như mình trong tay có một cái tổ chức tình báo, cái kia tự nhiên là càng thêm làm chơi ăn thật, như hổ thêm cánh rồi. Hơn nữa hắn hiện tại còn đang đứng ở tuổi thanh xuân thiếu thiết, đối với rất nhiều sự tình đều rất cảm thấy hứng thú, vì vậy tiểu nói ra, ngông chúa công để mắt, thuộc hạ tiểu nghĩa bất dung từ rồi. Quách Gia vội vàng đáp ứng. Lưu Bân nhẹ gật đầu, tổ chức tình báo rốt cục đã có một cái phù hợp người cầm đầu rồi, Quách Gia sở trường ở này thượng diện, hiện tại coi như là vật tận kỳ tài rồi. Thân là hiện đại quân nhân Lưu Bân tự nhiên tin tưởng, một phần hữu dụng tình báo, thế nhưng mà chống đỡ mà vượt 10 vạn đại quân nha. Trước kia không có một người thông minh lãnh đạo, đều là chính mình thân lực thân vi, hiện tại đã có Quách gia, lấy chính mình có thể nhẹ nhõm nhiều hơn, về sau cũng có thể tại phương diện khác nhiều tiếp theo điểm công phu rồi. Tổ chức tình báo tầm quan trọng, Lưu Bân rất rõ ràng, đặt ở Quách gia trong tay, Lưu Bân cũng rất yên tâm, Quách gia là một người thông minh, tự nhiên sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chính mình đem tổ chức tình báo phóng trong tay hắn, thì ra là đại biểu mình đã hoàn toàn tin cậy hắn rồi, đồng thời cũng đại biểu hắn về sau đừng muốn rời đi chính mình mà đi rồi. Tổ chức tình báo là Lưu Bân một tay thành lập đấy, cũng không sợ người cầm đầu đối với chính mình bất lợi. Bất quá Lưu Bân cũng lo lắng chỉ có một tổ chức tình báo, dễ dàng hình thành một nhà độc đại cục diện, cho nên đã âm thầm phân hóa cái này tổ chức tình báo, tổ kiến thứ hai tổ chức tình báo rồi. Lưu Bân hiện tại tổ chức tình báo chủ yếu là đối ngoại đấy, bởi vì trước kia tuy nhiên hắn không có thuộc tại địa bàn của mình, nhưng là hắn đã đem Vũ Châu cho rằng địa bàn của mình rồi, cho nên tổ chức tình báo nhằm vào đều là những thứ khác chư hầu cùng châu của đấy. Nhưng là bây giờ Vũ Châu đã thành vì địa bàn của mình, thế lực của mình cũng nhận được thật lớn tăng lên, nhưng là theo sát mà đến đúng là quyền sở hữu ở trong đấu tranh rồi. Cho nên Lưu Bân chuẩn bị thành lập một cái chủ yếu châm đối với chính mình trong phạm vi thế lực tổ chức tình báo, thứ nhất là đả kích thế lực khác thám tử, thứ hai tiểu là giám sát lại trị. Hắn cũng không muốn chính mình trị xuống, cũng như những địa phương khác như vậy tham ô mục nát thành hình nhà. Về phần tiếp nhận cái này cái người của tổ chức, Lưu Bân cũng đã nghĩ kỹ, nói không chừng người này tiểu là đã bị trào đến nơi đây chính là cái người kia rồi. Hy vọng những người kia không có trào sai. Lấy chính mình chỉ còn lại rất nhiều công phu rồi. Lưu Bân cùng Quách Gia vừa đi vừa nói, Lưu Bân đem tổ chức tình báo một ít chi tiết, tỉ mỉ đều nói cho Quách Gia, lại để cho hắn thuận tiện tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau hai người đã đến y trong học viện, cửa ra vào người xem xét là Lưu Bân tự mình đã đến, cảm giác đây này nên đi vào, cũng lại để cho người đi thông báo Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh. Mà Lưu Bân cùng Quách Gia thì là ngồi ở một cái trong đại sảnh, tiếp tục lời của mình để. Chỉ chốc lát sau Hoa Đà cứ tới đây, hiện tại viện y học đã trên cơ bản quỹ đạo, không cần khổ cực như vậy rồi. Bất quá vẫn là muốn có một người chủ trì đại cục đấy, cho nên chỉ có Hoa Đà một người tới. Chứng kiến sống thoát một người tới, Lưu Bân cũng tranh thủ thời gian cười mà bắt đầu, nói ra, Hoa ông khổ cực, tại hạ hôm nay vừa trở về rượu mạnh mạo muội quấy rầy Hoa ông, thật sự là không có ý tứ. Hoa Đà cũng liền bề bộn vừa cười vừa nói, điện hạ khách khí. Ha ha, thuộc hạ trước muốn chúc mừng điện hạ có thể phong vương, thật đáng mừng nha. Kỳ thật điện hạ không tìm thuộc hạ cũng chuẩn bị đi tìm điện hạ đấy. Lưu Bân nói ra, ta nghe nói Hoa lão chuẩn bị chỉ điểm ta tiến cử một nhân tài, cho nên ta tiểu tự mình chạy tới rồi. Một là hướng Hoa lão tỏ vẻ cảm tạ Hoa ông cùng Trương ông đành phải phụng hiếu cùng thái sử phu nhân ốm đau, hai là nhìn xem đến cùng là người nào mới, vậy mà có thể làm cho Hoa lão tự mình tiến cử nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Hoàng Trung kỳ thật quen thuộc thời Tam Quốc người, đều có một cái nghi hoặc, đến cùng ai mới là Tam Quốc đệ nhất mạnh tướng. Mặc dù có một lữ 2 triệu 3 điện bi, 4 mã 5 quan 6 phi thuyết pháp, chơi game toàn một bố, 2 vũ, 3 phi, 4 vân, nhưng là chân chính tính toán ra, phần này bảng xếp hạng còn có chút không đáng tin cậy. Đầu tiên Tam Anh chiến lữ bố thời điểm, lữ bố đã là tới được đỉnh phong trạng thái, mà Quan Vũ cùng Trương Phi vẫn chỉ là mới ra đời mao đầu tiểu tử. Về phần Triệu Vân tuy nhiên xếp hạng thứ hai, thế nhưng mà hắn rất ít cùng xếp hạng trước mấy vị người tỷ thí qua, ít nhất hắn chưa từng có cùng lữ bố giao thủ qua. Nhất làm cho người đáng tiếc đúng là Hoàng Trung. Hoàng Trung xuất hiện quá muộn. Hắn xuất hiện thời điểm, mình đã hơn 60 tuổi rồi, đã qua đỉnh phong kỳ rồi. Nhưng là tiểu con số cùng dương, hắn vẫn là có thể cùng chính trực đỉnh phong Quan Vũ đánh cho một cái ngang tay. Nếu như hắn còn chính trực tráng niên thời điểm, đi cùng chính trực đỉnh phong lữ bố tỷ thí, hai người kia đến cùng cái đó một cái hội, sẽ lấy được thắng lợi đâu này? Cái này là mọi người ngờ vực vô căn cứ chủ yếu trọng điểm. Lữ bố cùng Hoàng Trung đến cùng cái đó một cái mới được là Tam Quốc đệ nhất mạnh tướng. Hiện tại Lưu Bân đỗng nhiên nghe nói chính trị tráng niên Hoàng Trung chạy đến trong nhà mình đã đến, hắn làm sao có thể buông tha đâu này? Hắn trước kia cũng có qua suy đoán, hiện tại rốt cục có thể chứng kiến chân nhân rồi. Nếu như có thể thu phục chiếm được Hoàng Trung, như vậy tiếp theo đồng chắc loạn chính thời điểm, hổ lao quan trước đại chiến, thì có thể cởi bỏ cái này nỗi băn khoăn. Bất quá không phải tranh giành cái đó một cái mới được là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng rồi, mà là tỉ thí ai lợi hại hơn một điểm. Bởi vì có Lưu Bân cái này một cái đồ biến thái tồn tại, hắn đã là không thể nghi ngờ đệ nhất thiên hạ rồi. Những người khác chỉ có thể tranh thủ thiên hạ thứ hai tên ưu rồi. Vì vậy Lưu Bân tranh thủ thời gian nói ra, vậy làm phiền Hoa ông đem cái này Hoàng Hán Thăng mời đi ra a. Ta cũng muốn gặp Hoa ông tận cùng bên trong nhất cái này một thành viên mạnh tướng đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Hoa Đà cười cười, ưu lại để cho người phái người đem Hoàng Trung nhận lấy. Nhi tử hoàng tự hiện tại chính ở chỗ này chữa bệnh, mà Hoàng Trung cũng ở tại chỗ này, cho nên rất nhanh Hoàng Trung đã bị gọi đi qua. Hoàng Trung chứng kiến trong phòng làm mấy người, con mình nhân cứu mạng Hoa Đà cũng ở nơi đây, mà một người tuổi còn trẻ nhưng lại ngồi ở chủ vị lên. Hoàng Trung tiểu suy đoán người trẻ tuổi này khả năng tiểu là đương kim nắm giữ thực quyền Tấn Vương điện hạ, bởi vì Hoàng Trung đã nghe người ta nói rồi, Cảnh Vương điện hạ hôm nay đã hồi trở lại đến rồi. Bất quá đã để cao không có biểu lộ thân phận, lấy chính mình cũng vui vẻ được giả bộ như không biết hắn tiểu là Tấn Vương. Hoàng Trung đối với Hoa Đà cung kính nói, không biết Hoa thần ý gọi tại hạ đến có chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu nhi bệnh tình xuất hiện cái gì nhiều lần sao? Hoàng Trung bởi vì muốn trị liệu con trai độc nhất bệnh hoạn, gần một mực ở tại Lưu Bân Lưu gia trang nội. Hoa Đà cười cười nói ra, Hán Thăng nha, trước đó lần thứ nhất lão phu đã cùng ngươi đã nói rồi, võ công của ngươi chắc tuyệt, hơn nữa chính trực trắng niên, uy ẩn núi rừng, là ở là đáng tiếc. Cho nên ta muốn thay ngươi hướng Tấn Vương điện hạ tiến cử, cho ngươi đi theo Tấn Vương điện hạ kiến công lập nghiệp. Tấn Vương điện hạ ái tài như khác, nhất định sẽ không bị khuất ngươi đấy. Cái này không, Tấn Vương điện hạ vừa mới cái kia trở về, nghe nói chuyện của ngươi, tiểu tranh thủ thời gian chạy tới rồi, vị này tiểu là Đường Kim Tấn Vương điện hạ. Nói xong chỉ Lưu Bân. Hoàng Trung nghe xong, trước mắt vị trẻ tuổi này thật sự chính là ngày xưa quan quân hầu Lưu Bân, vội vàng hành lễ nói ra, thảo dân bái kiến Tấn Vương điện hạ. Thảo dân không nhìn được điện hạ đại giá, hy vọng điện hạ chủ tội. Lưu Bân cười nói ra, ha ha. Kinh Châu hoàng hán thăng tiến tuổi, tại hạ cũng là lâu có nghe thấy rồi. Hán thăng không thể so với đa lễ. Hoa ông đối với ngươi thế nhưng mà tôn sùng có ra nha. Tại hạ cũng là đối với hán thăng ngưỡng mộ đã lâu, không biết hán thăng có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta bể bộ nhà. Hoàng Trung tranh thủ thời gian nói ra, đa tạ điện hạ nâng đỡ. Vốn điện hạ như vậy để mắt tại hạ là không thể chối từ đấy. Nhưng là bây giờ tại hạ vô tâm cùng kiến công lập nghiệp, chí hướng một lòng chữa cho tốt tiểu nhi ốm đau, cho nên điện hạ hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Hy vọng vương gia chủ tội. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười nói ra, hán thăng vì làm cho tử bệnh hoạn phí hết tâm huyết, tại hạ cũng là thập phần bội phục đấy. Bất quá ngươi cũng biết, hiện tại hai vị thần y đều là bổn vương thuộc quan, tại bổn vương trị ở dưới, bọn hắn ở chỗ này mở viện y học, về sau đều bốn phía làm nghề y đấy. Ngươi muốn trị liệu ái tử bệnh hoạn cũng là phải ở chỗ này tiến hành đấy. Hán thăng võ công của ngươi chắc tuyệt, chẳng lẽ tiểu muốn như vậy không có mai một sao? Phải biết rằng, ngươi đi theo bổn vương, cùng ngươi muốn trị liệu lệnh lang bệnh hoạn là không có quá lớn luyện tập đấy. Trái lại đấy, nếu như ngươi là bổn vương thuộc hạ tướng lãnh, hoa thần y bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm dụng tâm trị liệu đấy. Hơn nữa ngươi đã có công tác cũng có thể an bài người nhà của ngươi, một lần hành động rất hiếm có nha. Đương nhiên, ngươi tại bổn vương dưới trướng, nếu như trôi qua không vui lời mà nói, bổn vương cũng sẽ không biết miễn cưỡng ngươi ở tại chỗ này đấy, đợi đến lúc lệnh lang trị hết bệnh về sau, nếu như ngươi muốn rời đi lời mà nói, bổn vương cũng sẽ không biết ngăn trở đấy. Không biết hiện tại tại Hán Thăng ý của ngươi như nào nha. Hoàng Trung nghe được Lưu Bân nói như vậy cũng hiểu được có lý, chính hắn cử động được từ mình một thân võ nghệ, nếu như không thể kiến công lập nghiệp, cũng đích thật là đáng tiếc. Lưu Bân chính là Hán thất dòng họ, lại là Đường Kim Tấn Vương, dưới một người dưới vạn người, lại là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng. Đi theo hắn, cũng không tính là ủy khuất chính mình rồi. Hơn nữa đi theo hắn cũng có thể rất tốt trị liệu con của mình, chính yếu nhất chính là, hắn đã nói, nếu như y tránh và không hài lòng lời mà nói, có thể tùy thời ly khai. Nói như vậy, chính mình cũng không có cái gì tổn thất nha. Vì vậy Hoàng Trung tiểu nói ra, đã điện hạ như vậy nâng đỡ. Tại hạ nếu như lại từ chối lời mà nói, vậy thì lộ ra quá không tức thời vụ rồi. Đã điện hạ không chê tại hạ lời mà nói, tại hạ nguyện ý lắm mồm điện hạ dưới trướng, kiến công lập nghiệp, cho ta đại hán mà phân đấu. Lưu Bân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, ha ha, yên tâm, ta tin tưởng tại của ta dưới trướng, hán thăng nhất định sẽ rất hài lòng đấy. Hoàng Trung hiện tại muốn trị liệu con của mình, lại là rời xa nơi chôn rau cắt rốn đấy, đi theo Lưu Bân coi như là đã có một đầu đường ra nha. Chính yếu nhất đúng là chính mình không cần bái Lưu Bân làm chủ công, có thể tới đi tự do. Lưu Bân chứng kiến Hoàng Trung đã nguyện ý quy thuận rồi, thật cao hứng rời đi. Đã Hoàng Trung quyết định tạm thời đi theo chính mình, lấy chính mình tiểu cũng không lại để cho hắn chạy nữa mất đấy. Đường Kim Chư Hầu ở bên trong, không có người so thế lực của mình càng lớn, cũng không có ai binh lính so với chính mình binh lính càng thêm tinh nhuệ, hắn đi theo chính mình, muốn cả đời đi theo chính mình, chỉ cần mình một mực bảo trì cường đại, như thế nào lại ly khai đâu này. Không có người sẽ vứt bỏ cường đại, mà lựa chọn đây này những cái kia so sánh nhỏ yếu thế lực đấy. Hoàng Trung có thể làm được ngũ hổ thượng tướng ý chỉ, cái kia đã nói lên hắn là một người thông minh. Người thông minh tự nhiên sẽ làm ra thông minh quyết định đấy. Về sau hắn xem đại ngẫu chính mình thế lực cường đại cùng tiềm lực phát triển về sau, dĩ nhiên là không sẽ rời đi đấy. Bất quá bởi như vậy, Lưu Bị thuộc quốc ngũ hổ thượng tướng cũng chỉ còn lại có Mã Siêu một người không tại thủ hạ của mình rồi. Không biết Lưu Bị còn dựa vào cái gì có thể rong ruổi thiên hạ, còn thế nào có thể thành lập thuộc quốc thế lực. Bây giờ có thể đủ bị Lưu Bân gọi địch nhân đấy, cũng chỉ có hai cái nửa người rồi. Cái này cái thứ nhất không thể nghi ngờ tiểu là Tào Tháo rồi, cái khác tiểu là Đổng Trác, cuối cùng này nửa cái tiểu là Lưu Bị, bởi vì Lưu Bị quật khởi chính là tại là quá muộn. Đợi đến lúc hắn quật khởi thời điểm, tự ngươi nói bất định đã thống nhất thiên hạ rồi. Cho nên, Lưu Bị nên làm gì, tự lại để cho hắn làm gì a? Lưu Bân mặc kệ hội, sẽ. Lưu Bân đã đi ra viện y học về sau, tự cái này Quách Gia đã đến tổ chức tình báo tổng bộ, nơi này chính là Lưu Bân thành lập tổ chức tình báo địa điểm, bất quá Lưu Bân về sau muốn thay đổi thoáng một phát, tổ chức tình báo không thể luôn gọi tổ chức tình báo nha. Vì vậy Lưu Bân tự đối với Quách Gia nói ra, cái này tổ chức tình báo cũng không thể tổng gọi tổ chức tình báo nha, cũng nên có một cái tên nha. Không biết Phụng Hiếu còn có cái gì tốt danh tự sao? Loại này đặt tên chữ sự tình, đương nhiên muốn có thượng quan đã đến, hắn như thế nào hội, sẽ, như vậy không tức thời vụ đâu này. Cho nên hắn tiếp tục vừa cười vừa nói, vẫn có chúa công khởi một cái tên A. Lưu Bân nghĩ, nói ra, hiện tại tổ chức tình báo chủ yếu là vì trên quân sự mặt đấy, cho nên tiểu kêu là tình báo quân sự của A. Tên gọi tắt quân tình của A. Lưu Bân nghĩ, hay, vẫn, là quyết định có trước kia danh tự đến mệnh danh. Dù sao thời đại này cũng không người nào biết cái này một cái tên. Quách Gia tinh tế thưởng thức thoáng một phát, nói ra, quân tình cục, đơn giản sáng tỏ. Có nổi bật chủ đề, không tệ. Vậy sau này tiểu tiêu là quân tình của ta. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười cười, từ nay về sau Quách Gia thống lĩnh cái này tổ chức tình báo tiểu tiêu là quân tình của rồi. Mà ở trong đó thì ra là quân tình cục tổng bộ chỗ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, cổ hủ Lưu Bân cùng Quách Gia tiến vào quân tình cục. Lưu Bân đối với người ở bên trong nói ra, có phải hay không các người bắt một người trở về rồi hả? Bên trong lưu thủ một người nói ra, khởi bẩm vương gia, người này chính là dựa theo vương gia cho thuộc hạ cái kia phần trong danh sách xử lý phương pháp xử lý đấy. người ở phía trên nói đến, người này so sánh giàu hoạt, giỏi về bảo vệ mình, thuộc hạ đến đây này cá nhân chiêu mộ phía dưới, người này không đáp ứng chúng ta chiêu mộ, cho nên chúng ta đành phải đem hắn bắt trở về, hy vọng sẽ không chậm trễ vương gia kế hoạch. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, người này tên gọi là gì nha? Lưu thủ người nói ra, người này tại vương gia chỗ liệt trên danh sách, chính là Uy Vũ người, gọi là Cổ Hủ, chữ Văn Hòa. Lưu Bân nghe xong không khỏi cười lên ha ha. Quả nhiên là Cổ Hủ cái này lão hồ ly. Lưu Bân nghe xong cười lên ha ha, đối với Quách gia nói ra, phụ hiếu nha. Người hợp tác xuất hiện. Quách gia có chút không rõ Lưu Bân ý tứ, vì vậy lại hỏi, chúa công, thuộc hạ có điểm làm không rõ ràng rồi. Lưu Bân vô vô bờ vai của hắn, nói ra, hiện tại không rõ không có sao, về sau ngươi tiểu sẽ rõ rồi. Đối với Cổ Hủ, Lưu Bân trước kia cũng là hướng tới đã lâu đấy, thằng này không hổ là được xưng độc sĩ nha. Giam hưu kế từng cái đều là âm độc vô cùng. Vốn tại Đồng Trác sau khi chết, Tây Lương quân đoàn đã có chút muốn quy thuận ý tứ, bất quá Cổ Hủ một cái độc kế, lại để cho bọn hắn đi vây công Trường An, xử, khiến cho Đại Hán Giang Sơn triệt để sụp đổ, mọi người từ nay về sau căn bản là không hề để ý tới hoàng đế thánh chỉ rồi. Loạn thế cũng bởi vậy mở ra. Cổ Hủ hay vẫn là một cái rất biết người bảo vệ mình, tại hắn còn không có gia nhập Tây Lương quân đoàn thời điểm, lại một lần hắn bị cường lưỡi dao bắt được. Hắn tự giả mạo là địa phương đại gia đình, hù dọa những này cường đạo, kết quả những này cường đạo vẫn là đem hắn thả. Hắn cùng qua Đồng Trác, cùng qua Ngưu Phụ, cũng cùng qua Trương Tú, cuối cùng còn đi theo Tào Tháo. Ngoại trừ cuối cùng Tào Tháo bên ngoài, những người khác thế lực đều xong đời, nhưng là hắn Cổ Hủ hay vẫn là sống có tư có vị đấy. Cổ Hủ sẽ không chính thức chung với là một loại người, hắn chỉ biết đối với chính mình trung tâm, người này còn không kết bè kết cánh. Tại trong lịch sử, hắn đầu nhập vào Tào Tháo về sau, bình thường đều là đóng cửa không xuất ra, không đáng Tào quân trong đích nhân vật lui tới, tránh cho Tào Tháo đối với hắn thu thập. Chính là như vậy hắn cuối cùng vẫn là làm được Ngụy Quốc Thái Úy địa vị cao phía trên. Có thể thấy được người này tâm tư. Cổ Hủ kiên trì mưu sĩ năm mưu nguyên tắc. Mưu sĩ năm mưu, mưu mình, mưu người, mưu quận, mỗi chư hầu, mưu thiên hạ. Hắn là một cái có thể mưu người trong thiên hạ, nhưng là hắn mưu mình cũng là làm được lô hỏa thuần thanh. Loại người này tại Tây Lương trong quân còn không thế nào dễ làm người khác chú ý, nhưng là nếu như rơi xuống Tào Tháo loại này có chí lớn hướng, đại tài có thể trong tay người, vậy đối với chánh và uy hiếp tiểu quá lớn. Tại nào đó trình độ là cái nào mà nói, Cổ Hủ nếu so với Quách Gia Gia Cát Lượng những người này đều muốn nguy hiểm. Cho nên vì không cho mình tìm phiền toái, Lưu Bân sáng sớm tiểu phái người đi mời Cổ Hủ rồi. Đương nhiên hắn cũng biết hiện tại Cổ Hủ nhất định là sẽ không ngoan ngoãn đã chạy tới quăng rựa vào chính mình đấy. Hắn còn muốn yên lặng chờ thời cơ, lựa chọn một cái có thể đầu nhập vào người, cho nên Lưu Bân tiểu cho những người kia ra lệnh, nếu như thỉnh không đến Cổ Hủ lời mà nói, tiểu là bắt góc, cũng phải đem hắn buộc tới. Vì vậy thì có cục diện bây giờ. Lưu Bân dẫn Quách Gia tiến nhập trông coi Cổ Hủ gian phòng, chứng kiến một cái chừng 30 tuổi, trên mặt có tu, lộ ra nhã nhặn trung nhân. Người này không cần phải nói tựu là Cổ Hủ rồi, hắn biểu hiện cho cùng độc sĩ xưng hô thế này, thoạt nhìn tuyệt không tương xứng. Nhưng là Lưu Bân cũng biết người không thể xem bề ngoài những lời này, cho nên cũng không có để ý, mà là cười ha hả nói, cái này một vị có lẽ tựu là Cổ Hủ Cổ Văn Hòa rồi. Ha ha, thủ hạ người không hiểu chuyện, đắc tội Văn Hòa tiên sinh, hy vọng tiên sinh không nên tức giận nha. Cổ Hủ vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, chứng kiến Lưu Bân tiến đến, cũng mở to mắt mặt mỉm cười nói, chắc hẳn cái này một vị tựu là đương kim tấn vương điện hạ rồi a. Không biết điện hạ lại để cho người buộc ta tới, lại cùng này bàn chân. Lưu Bân ý bảo Quách Gia ngồi xuống, mình cũng tìm một vị trí ngồi xuống, chậm rãi nói, chỉ giáo không dám nhận. Kỳ thật bổn vương là muốn mời Văn Hòa tiên sinh rời núi, trợ giúp bổn vương đấy. Cổ Hủ hơi châm chọc cười cười nói ra, vương gia đại danh truyền khắp thiên hạ, mọi người đều nói vương gia chỗ ở tâm nhân hậu, ái tài như khác, đối với người lễ kính có ra. Hẳn là vương gia chính là như vậy lễ kính có ra đấy, vương gia chính là như vậy mời người đấy sao? Ha ha, vương gia như vậy đem người buộc trở về, liền hướng lại để cho người cho cái này vương gia sao? Nói xong còn nhìn Quách Gia, Lưu Bân đã có thể đem Quách Gia mang tới. Nói rõ Quách Gia khẳng định cũng là hắn có thể tin cậy người. Cổ Hủ nói như vậy cũng là muốn thăm dò thoáng một phát Lưu Bân, xem hắn hội sẽ làm như thế nào. Mà Lưu Bân nhưng lại không cho là đúng, cười cười nói ra, Văn Hòa tiên sinh khách khí, làm bất cứ chuyện gì đều muốn bởi vì khi thì dị, bởi vì người mà dị. Bổn vương tuy nhiên yêu quý thanh danh, nhưng lại không phải cái loại lời Cổ Hủ chi nhân. Văn Hòa tiên sinh chính là đương thời đại tài, bổn vương cũng là ngưỡng mộ đã lâu, nếu như có thể chính đang lúc đem làm mời về đến, bổn vương đương nhiên lợi ích thực tế làm như vậy đấy. Nhưng là không khéo chính là bổn vương đối với Văn Hỏa tiên sinh bao nhiêu có chút hiểu rõ, Văn Hỏa tiên sinh không phải cái loại lầy có thể lấy chính đáng con đường mời đến người, Văn Hỏa tiên sinh không bám vào một khuôn mẫu, sẽ không đối với bất kỳ người nào trung tâm, ngươi chỉ biết đối với chính ngươi trung tâm, cho nên bổn vương chỉ điểm thanh đạo Văn Hỏa tiên sinh, cũng chỉ tốt có một ít đặc biệt đích thủ đoạn rồi. Chỗ đắc tội, kính xin Văn Hỏa tiên sinh không nên trách tội nha. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Cổ Hủ cùng Quách Gia sắc mặt cũng không khỏi được biến đổi. Cổ Hủ biến sắc nguyên nhân là vì hắn thật không ngờ Lưu Bân vậy mà đối với chính mình như vậy hiểu rõ chính mình, lại đem lai lịch của mình hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Xem ra chính mình lúc này đây là chạy không thoát rồi. Mà Quách Gia biến sắc nguyên nhân thì là Lưu Bân vậy mà đối với nhiều người như vậy đều rõ như lòng bàn tay, lúc trước thấy mình thời điểm cũng là thoáng cái tiểu nói ra lai lịch của mình, chẳng lẽ trong truyền thuyết Lưu Bân là tiên nhân tích phàm chuyện này thật sự. Nếu thật là nói như vậy, Quách Gia đánh cho dùng mình một cái. Cuối cùng Cổ Hủ hay vẫn là khôi phục lãnh đạm biểu lộ, nói ra, ha ha. Vương gia làm như vậy lời mà nói, chẳng lẽ tiểu không lo lắng ta sẽ tìm cơ hội bỏ ngươi mà đi sao? Lưu Bân nghe xong cười lên ha ha, nói ra, Cổ Văn Hòa chính là đương thời đại tài, như thế nào sẽ làm ra loại này không khôn ngoan sự tình đâu này? Ha ha, huống hồ Văn Hòa tiên sinh đối với những người khác cũng không phải rất hiểu rõ, chỉ cần bổn vương một mực bảo trì cường đại nhất trạng thái, Văn Hòa tiên sinh tự nhiên sẽ làm ra lý trí cử động đấy. Cổ Hủ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra Lưu Bân là đoán chừng chính mình rồi, mình chính là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là không chạy thoát được đâu, hơn nữa nói không chừng còn có thể chọc giận Lưu Bân, lại để cho chính mình bị mất mạng, xem ra đành phải ở tại chỗ này rồi. Bất quá khá tốt, Lưu Bân hiện tại coi như là đệ nhất thiên hạ đại chư hầu, đi theo hắn nói không chừng cũng có thể kiến công lập nghiệp đấy. Hơn nữa theo Lưu Bân trong miệng có thể nghe được đi ra, Lưu Bân đối với triều đình cũng không phải thật cái kia sao trung tâm, hơn nữa hắn cũng không phải một cái cổ hủ chi nhân, đi theo hắn cũng là một cái không tệ lựa chọn. Huống hồ Lưu Bân như vậy thiên tân vạn khổ đem mình chọc tới, đối với chính mình nhất định là rất coi trọng, muốn trọng dụng đấy. Cho nên đi theo hắn tiểu tạm thời đi theo a. Vì vậy cổ hủ tiểu thở dài một hơi, nói ra, đã như vậy, cái kia tại hạ trước hết đi theo tấn vương điện hạ a. Lưu Bân gật đầu cười, chỉ cần ngươi ở nơi này một ngày, vậy thì lại ở chỗ này cả đời. Muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nha. Lưu Bân cười cười, sau đó tiểu lại để cho người thả cổ hủ. Cổ hủ lúc này đây bị bắt tới, những người kia liền người nhà của hắn cũng một khối tiếp đến rồi, tiểu là muốn tại tuyển nhận không được dưới tình huống, dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn. Hiện tại cũng tốt, vừa vặn người một nhà đoàn viên. Lưu Bân cho bọn hắn phân phối chỗ ở về sau, đối với cổ hủ nói ra, ngươi bây giờ tại đây quen thuộc một thời gian ngắn, sau đó ta lại an bài cho ngươi chức vụ. Cổ hủ nghe xong cũng không có điều gì dị nghị, tiểu đáp ứng rồi. Lưu Bân cũng tiểu cười đã đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, không tên hắn hiện tại còn không có có tổ kiến tốt thứ hai tổ chức tình báo, thì ra là hắn muốn kia, cho nên hiện tại lại để cho cổ hủ hiện tại chính mình tại đây mới dùng thoáng một phát tốt. Lưu Bân gặp hết Hoàng Trung cổ hủ về sau, tiểu về nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày, đem chuyện nơi đây bể buộn hết về sau, tiểu mang binh bắt thượng bình loạn, Trương Thuần Trương cử huyên náo cũng không xê xích gì nhiều, nhuệ khí đã mất, nếu như mình không tranh thủ thời gian ra tay lời mà nói, cái này một phần đại công cũng sẽ bị Công Tôn Toàn cầm xuống đấy. Lưu Bân cũng không muốn tiện nghi Công Tôn Toàn nha. Hơn nữa hai ngày này, hắn cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi, hắn đã lại để cho Triệu Vân cùng Thái Sử Từ cầm chính mình ấn tỷ, Ngọc tỷ, đi U Châu những thứ khác quận huyện, tiếp thu những cái kia quận binh rồi. Những binh lính này về sau đều muốn quy Lưu Bân quản hạt rồi, hắn cũng không muốn khiến cái này người tại phân tán ra đến, lại để cho địa phương thượng diện lớn mạnh. Hơn nữa những người này huấn luyện thành đều, Lưu Bân cũng không thế nào thỏa mãn, hắn còn muốn đem bọn hắn tập trung lại, đang tiến hành một phen huấn luyện đây này. Hơn nữa hắn muốn dẫn binh bình loạn, cũng muốn lại để cho phía sau của mình an định lại, hảo hảo tiếp thu những cái kia quận huyện. Toàn bộ U Châu có 12 quận, hơn nữa một cái Yên Quốc, xem như là 3 cái quận, nhưng là Lưu Bân có thể nắm giữ đấy, tối đa cũng chỉ có 7 cái. Huyền Thố quận, Nhạc Lăng quận, còn có Mang Phương quận, cái này 3 cái quận đã bị Cao Ly đã chiếm lĩnh, mà phải Bắc Bình quận thì là bị Công Tôn Toàn chiếm lĩnh người, mà Liêu Tây quận thì là bị Công Tôn Toàn buồn ra Công Tôn Độ chiếm lĩnh lấy, về phần Liêu Đông quận tắc thì là một khối thuộc địa, cũng không hề Lưu Bân trong lòng bàn tay. Lưu Bân cũng biết hiện tại vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ những này địch quân, hắn cũng không có vội vàng sao động, dù sao những địa phương này sớm muộn hội sẽ trở lại trong tay mình đấy. Hiện tại chỉ cần nắm giữ tốt những này cũng có thể nắm giữ địa phương là được rồi. Lưu Bân đem cái này mấy cái địa phương quận trưởng đều đổi thành người của mình, lại để cho quản linh bọn hắn mỗi người quản lý một cái quận, về phần nguyên lai những cái kia quận trưởng, Lưu Bân tiểu chẳng muốn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, trừ đi một tí so sánh có tài năng người bên ngoài, Lưu Bân đều bị bọn hắn rời đi rồi. Đại quân cũng bị Lưu Bân đưa đến kế huyện, giao cho Triệu Vân những người này huấn luyện, Triệu Vân tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là theo chân Lưu Bân đã lâu như vậy, lại trải qua chiến tranh tẩy lễ, đã là sơ kiến tài hoa rồi. Cho nên Lưu Bân đối với hắn cũng rất yên tâm, hơn nữa Lưu Bân cũng làm cho Thái Sử Từ đi theo học tập thoáng một phát, đương nhiên Hoàng Trung cũng bị Lưu Bân an bài chức vụ, Hoàng Trung tiễn thuật chính là đương kim thứ nhất, cho nên Lưu Bân cũng đi theo hắn học tập một đoạn tiễn thuật, còn an bài hắn huấn luyện một ít cung tiễn thủ. Dù sao Lưu Bân trong quân đội còn không có cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này đấy, bởi vì cung tiễn thủ huấn luyện khó khăn, hơn nữa tầm bắn không có nỏ binh xa, không có nỏ binh uy lực đại, cho nên bộ đội của hắn bên trong dùng đều là nỏ. Hiện tại đã có Hoàng Trung cái này bắn tên cao thủ tại, không lợi dụng thoáng một phát, thật là đáng tiếc. Lưu Bân càng làm Trịnh Huyền làm vì chính mình vương phủ vương phó, Đồng Nguyên cùng Vương Việt cũng an bài vào trong tấn vương phủ chức vụ, hắn hiện tại có thể thành lập 3 bộ đồ thành viên tổ chức, đệ nhất tiểu là U Châu mục cái này chủ yếu chức vụ, còn có tiểu là tấn vương phủ, cuối cùng tiểu là phiêu kỵ đại phủ tướng quân, cái này 3 bộ đồ thành viên tổ chức trên căn bản là hỗ trợ lẫn nhau đấy, rất nhiều người đều là một người thân kiêm nhiều chức đấy. Lưu Bân lại bổ nhiệm Quách Gia cùng Cổ Hủ vì chính mình tả hữu quân sư, còn có một chút hắn chức vụ của hắn Lưu Bân cũng đều làm đi một tí an bài, tôn chỉ là đem mình thành viên tổ chức tạo dựng lên rồi. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Lưu Bân liền mang theo Quách Gia còn có Cổ Hủ Hoàng Trung cùng với 1 vạn đại quân xuất phát, U Châu phần quan trọng thì là có Triệu Vân lưu thủ. 4 lưu thủ phần quan trọng người bình thường đều là quận chúa nhi tử một loại đấy, nhưng là Lưu Bân hiện tại chính mình còn không có thành thân, ở đâu ra nhi tử nha. Cho nên hắn chỉ có lại để cho chính mình người thân nhất Triệu Vân lưu thủ rồi. Dù sao Triệu Vân đi theo chính mình bao lâu, tại U Châu cũng có nhất định được hy vọng rồi. Hiện tại Trương Tuần Trương cử cùng Công Tôn Toàn đại quân vẫn còn ngư dương giữ lẫn nhau lấy, Lưu Bân lúc này đây coi như là tham lại trốn xưa rồi. Hơn nữa lúc này đây hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên lộ ra không nóng không nổi đấy. mà Quách Gia cùng Cổ Hủ hai người mà là đang sa bàn bên trên suy diễn quá trình chiến đấu. Sa bàn loại này đại sát khí, Lưu Bân tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Kỳ thật sa bàn từ lúc Tần Triều thời kỳ cũng đã có người phát minh rồi, về sau lại bị Hàn Tín sử dụng, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở rộng ra. Về phần nguyên nhân, không hỏi tự biết. Lưu Bân đối với lúc này đây chiến đấu là đầy cõi lòng tin tưởng, thế nhưng mà hai vị này thế nhưng mà gia nhập Lưu Bân thế lực về sau đệ nhất trận chiến, bọn hắn cũng không thể muốn là Lưu Bân như vậy nhàn nhã nha. Mà Lưu Bân tuy nhiên ở cái thế giới này đã tham gia mấy lần chiến đấu, nhưng là phần lớn đều là nương tựa theo bản thân Vũ Dung đối với cổ đại quân trận, hắn rất hiểu rõ hay, vẫn là không nhiều làm đấy. Cho nên hắn ở bên xem của bọn hắn suy diễn. Mấy người chính là như vậy, một bên chạy đi, một bên ôn tập bài học. Bất quá tại sắp tiếp cận Ngư Dương thời điểm, Lưu Bân nhưng lại phát hiện, rất nhiều nông thôn thậm chí một ít loại nhỏ thị trấn đều bị công phá, người ở bên trong cũng trên cơ bản bị giết không còn một mảnh rồi. Chứng kiến loại tình huống này, Lưu Bân không khỏi nhíu mày. Trong nội tâm giận dữ, Vũ Châu miệng người vấn đề, vẫn là Lưu Bân chuyện quan tâm nhất tình. Hắn thiên tân vạn khổ hướng Vũ Châu kéo người, mà những này ngôn đáng vậy mà ở chỗ này làm đại đồ sát, thật sự là không thể tha thứ. Trương Thuần Trương cử hai người kia chỉ là chết chưa hết tội nhà. Bất quá hắn cũng có chút sinh khí Trương Phi cùng Quan Vũ, hai người kia sao có thể đạo đức, vậy mà lại để cho những cái kia loạn binh chạy đến nơi đây làm đại đồ sát. Nhiệm vụ của bọn hắn tiểu là tận lực cho Vũ Châu giữ lại nguyên khí, không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả điểm này đều làm không được, xem ra bọn hắn cũng là cần gõ rồi. Về phần Công Tôn Toản, Lưu Bân nhưng lại không hề nghĩ ngợi, dù sao hắn sẽ không quy thuận chính mình đấy, mình cũng chẳng muốn đi để ý đến hắn. Hơn nữa hắn chỉ có một vạn đại quân, có thể ngăn chặn Trương Thuần Trương cử tiểu rất tốt. Mà lúc này đây, Trương Phi cùng Quan Vũ nhận được Lưu Bân tự mình mang đại quân đi lên tin tức về sau, cũng mang theo cái kia một vạn đại quân đã tới. Những ngày này bọn hắn cũng kiếm đến không ít chỗ tốt, dù sao Trương Thuần Trương cử đại quân lại Công Tôn Toản người này ngăn trở lấy, chính mình có thể mang theo đại quân giết tán những cái kia quân lính tàn mạn rồi. Lưu Bân trong đại quân hiện tại đã có một cái mới đích quy tắc, cái kia chính là phạm là đại quân tù binh người, cũng có thể cho rằng nô lệ mua bán, mà bán những số tiền này, mang binh tướng quân có thể chiếm ba thành. Những thứ khác đều có binh sĩ cho phân ra. Bởi như vậy, tiêu kích phát Lưu Bân đại quân chiến đấu dục vọng, cũng làm sâu sắc những tướng lãnh kia trung tâm, dù sao không ai không thích tiền tài đấy. Lưu Bân thừa hành đúng là người tốt ta tốt, mọi người khỏe nguyên tắc, có tiền nhất định phải mọi người lợi nhuận. Như vậy mới có thể lại để cho thế lực của mình ôm thành một đoàn, đoàn kết. Những tù binh này bình thường đều là Lưu Bân dùng tiền mua lại đấy, dù sao hắn cũng là yếu nhân đến bổ sung Vũ Châu miệng người chưa đủ. Hơn nữa binh sĩ đã có tiền, tự nhiên là muốn tốn ra đấy, tiền tốn ra lại có thể biến tướng cổ vũ buôn bán phát đạt. Lưu Bân có thể nhiều thu thuế rồi, một lần hành động rất hiếm có, hắn cũng không thiệt tỏi nha. Lưu Bân hiện tại cái gì hay không thiếu, đòi tiền, có quyền thế, yếu địa bàn, muốn đại tướng, có nhân tài. Muốn danh vọng nổi danh nhìn qua, hắn hiện tại thiếu khuyết đúng là miệng người. Đúng vậy, tự là dân chúng bình thường. Dân chúng mới được là thống trị căn cơ chỗ, đã không có dân chúng, mặc dù có vạn dặm giang sơn lại có làm được cái gì đâu này. Quân vương muốn thống trị chính là nhân dân, không chỉ có riêng là thổ địa nha. Cho nên ai tại Vũ Châu giết lung tung dân chúng vô tội, tự là tương đương tại đã đoạn Lưu Bân điểm chí mạng, mệnh căn tử, tương đương chọc giận tới Lưu Bân nghịch lần, Lưu Bân như thế nào lại buông tha hắn đâu này? Hắn nhất định sẽ làm cho những người này có một cái cả đời khó quên kinh nghiệm đấy, đương nhiên cái này còn muốn bọn hắn có về sau mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Công Tôn Toản Trương Phi cùng Quan Vũ mang binh cùng Lưu Bân hội hợp về sau, Lưu Bân tự lại để cho hai người tiến lều lớn thấy hắn, hai người nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy đành phải tiến lều lớn gặp Lưu Bân. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Trương Phi có chút kinh dị nói, chúa công chỉ giáo cho. Mặt tướng không biết đến cùng phạm vào cái gì sai rồi. Lưu Bân tức giận nói, ta cho các ngươi mang binh, giết Trương Thuần Trưởng cử cái kia chút ít quân lính tàn mạng, không cho bọn hắn xuôi nam thai họa dân chúng. Thế nhưng mà ở nửa đường coi trọng ta hay, vẫn là chứng kiến nhiều như vậy dân chúng bị người chu diệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn không là của các ngươi sai sao? Trương Phi cùng Quan Vũ nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, khởi bẩm chúa công. Những người kia căn vốn cũng không phải là Trương Thuần Trưởng cử những cái kia loạn dân giết, mà là Công Tôn Toản cái kia cầu tập lại để cho người giết. Lưu Bân nghe xong, cao mày, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành là Công Tôn Toản phái người giết? Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi kỹ càng nói cho ta biết. Trương Phi thở dài một hơi nói ra, Công Tôn Toản cái kia cầu tập phái binh đánh Trương Thuần Trưởng cử, bất quá hắn đại quân không có mang bao nhiêu lương thảo đồ quân nhu. Cho nên hắn ngay ở chỗ này, ngay tại chỗ chủ lương thực thế, nhưng mà Vũ Châu vốn tiểu so sánh nghèo nàn, lại trải qua tiên ti chi loạn cùng khăn vàng chi loạn, những cái kia dân chúng lại ở đâu có nhiều như vậy lương thảo cho bọn hắn những này đại quân sử dụng nha. Cho nên Công Tôn Toản tiểu nói những người này phản tặc đồng đảng, phái người đem bọn họ giết chết, đem những cái kia lương thảo cho đã đoạn. Chúng ta cũng có qua ngăn cản bọn hắn đấy, có thể là giữa chúng ta lẫn nhau không thông soái, chúng ta mà nói, hắn như thế nào lại nghe ngân. Cho nên, không có cho nên rồi, Trương Phi chứng kiến Lưu Bân vẻ mặt màu sắc trang nhã bộ dạng, tiểu không dám nói nữa cái gì. Lưu Bân nghe xong Trương Phi lời mà nói, tự nhiên là rất tức giận rồi. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu thoáng một phát, sau đó nói, tốt rồi. Chuyện này tiểu đến đây là kết thúc rồi, là ta quá sai các ngươi. Chứng kiến Lưu Bân cái này biểu lộ, Trương Phi bọn hắn cũng không dám nói nữa cái gì. Lưu Bân hiện tại cơ hồ là tức điên rồi. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là cái này Công Tôn Toản làm ra đến sự tình, trước kia còn xem tại hắn anh dũng giết địch phân thượng, cuốn hắn một mạng, nhưng là thằng này một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến sự chịu đựng của mình, xem ra chính mình lúc này đầy thật sự không thể thả hắn rồi. Công Tôn Toản nha, Công Tôn Toản, đã chính ngươi lý do đáng chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Lưu Bân còn nói thêm, tốt rồi, lời ong tiếng ve ít nhất rồi, chúng ta cùng đi Ngư Dương nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Về phần Công Tôn Toản, thử. Về sau thì sẽ thu thập hắn đấy. Chứng kiến Lưu Bân nói như vậy, Trương Phi bọn hắn chỉ có đã đáp ứng. Lưu Bân mặc dù nhỏ, nhưng là đã hiện ra khí khái hào hùng, hơn nữa mấy người mấy lần tỉ thí, cùng ngạo quan vũ cùng không đem người bình thường để ở trong mắt Trương Phi cũng là đối, với, Lưu Bân kính sợ có phép, đối, với, hắn mà nói chưa bao giờ dám vi phạm. Càng có thể hướng hiện tại Lưu Bân đã phong vương, thượng vị giả khí tức cũng bắt đầu bồi dưỡng được đã đến, Trương Phi cùng quan vũ ở trước mặt hắn, cũng không dám biểu lộ ra cái gì bất mãn. Lưu Bân mang theo đại quân đi tới Ngư Dương, trước kia hắn sẽ tới qua Ngư Dương, bất quá trước đó lần thứ nhất đến thời điểm là muốn thủ vững Ngư Dương, hiện tại sát thực muốn công kích Ngư Dương. Thật sự là thế sự khó liệu nha. Lưu Bân đi vào Ngư Dương thành bên ngoài, tiêu chứng kiến Công Tôn Toản đang tại người chỉ huy chính mình đại quân công kích Ngư Dương thành. Bất quá bộ đội của hắn chỉ có cho rằng cái kia nhiều người, hơn nữa đại bộ phận đều là kỵ binh, tuy nhiên so sánh tinh nhuệ, nhưng là tại công thành thời điểm, lại có bao nhiêu tác dụng đâu này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tổn binh hao tướng bại lui ra rồi. Hắn chứng kiến bên này lại tới nữa một nhóm người, thoạt nhìn hẳn là người của triều đình, hắn còn tưởng rằng lại là Trương Phi bọn họ chạy tới rồi. Hắn kỳ thật đã sớm đối với Trương Phi những này đại quân thèm thuồng đã lâu, bọn hắn thế nhưng mà Lưu Bân vất vả huấn luyện thành đấy, lại trải qua mấy lần đại chiến tẩy lễ, đã trở thành chính thức tinh nhuệ rồi. Hắn cũng biết Lưu Bân hiện tại còn không tại U Châu, mà hắn lại đối với U Châu đã sớm dự mưu đã lâu, muốn chiếm lĩnh U Châu, cho nên tiểu muốn nhân cơ hội thu phục chiếm được những này đại quân, như vậy hắn có thể chiếm lĩnh toàn bộ U Châu rồi, cho dù tương lai Lưu Bân trở về rồi, chỉ sợ cũng là bất lực đấy, mà chính mình chỉ cần tại trong triều đình hướng Trương Khiên cái này người đốt lót về sau, nói không chừng U Châu mục sẽ rơi vào trong tay mình đấy. Thế nhưng mà Lưu Bân mấy cái thuộc hạ nhưng lại đối với chính mình hờ hững đấy, chính mình căn bản cũng không có cơ hội thống soái những người này, cho nên hắn cũng chỉ tốt bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại hắn công kích Trương Thuần Trường Cử, tổn binh hao tướng, lại chứng kiến Trương Phi bọn họ chạy tới rồi, ý nghĩ này nhưng lại cao hứng rồi. Vì vậy hắn liền mang theo người đi vào Lưu Bân đại quân, nói ra: "Trương Phi quan vũ, hiện tại Lưu Bân không ở chỗ này, ta chính là trong chỗ này cao nhất quân sự trưởng quan. Vì để sớm ngày bình định Trương Thuần Trường Cử phản loạn, các ngươi tốt nhất phục tùng lãnh đạo của ta, để cho ta thống soái đại quân, nói cách khác, làm trễ nải triều đình đại sự, các ngươi là không đảm đương nổi đấy." Tại hắn xem ra, chính mình một lần dùng triều đình đại nghĩa bức bách Trương Phi bọn hắn, Trương Phi bọn hắn tựu không có lý do gì từ chối rồi. Bởi vì triều đình đích thật là có quy củ, tại tình huống nguy cấp thời điểm, cao một cấp trưởng quan, xác thực là có thể thống soái những bộ đội khác đấy. Bất quá lúc này đây hắn không có nghe được Trương Phi chính là cái kia lớn giọng, nhưng lại nghe được một cái thanh thúy thanh âm nói ra, người nào cũng dám tại đại quân trước mặt ồn ào, lại vẫn dám gọi thẳng buồn vương tục danh. Người tới, bắt lại cho ta. Người này tự nhiên là Lưu Bân rồi, hắn muốn cũng đã đối với nàng phi thường chẳng ghét, hắn không thể giết hắn đi, hiện tại thằng này vậy mà đưa tới cửa đến muốn chết, cái kia chính mình cần gì phải cố kỵ cái gì đây này. Cho nên hắn tựu lại để cho người trực tiếp cầm xuống Công Tôn Toản rồi. Công Tôn Toản nghe xong cái thanh âm này, đã biết do không ổn rồi, có thể nói như vậy người, đương nhiên tiểu chỉ có một người rồi, cái kia chính là Đường Kim Tấn Vương, phiêu kỵ đại tướng quân, U Châu Mục Lưu Bân rồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà theo Lạc Dương trở về rồi, lúc này đây chính mình xem như đụng vào người khác họng súng phía trên rồi. Mặc dù đối với Lưu Bân không thế nào phúc khí, nhưng là Công Tôn Toản cũng biết Lưu Bân có thể theo một kẻ đứa bé, tại vài năm ở trong đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, nhất định là có hắn chỗ lợi hại đấy. Huống hồ hắn được xưng là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, dưới trướng quân đoàn lại được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, mà chính mình dưới mắt bộ đội nôn nổi chiến đấu, tổn binh hao tướng, nếu đánh nhau nhất định sẽ có hại chịu thiệt đấy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vì cái mạng nhỏ của mình cùng thế lực, Công Tôn Toản đành phải quỳ xuống đến, nói ra: "Thuộc hạ không biết Tấn Vương điện hạ đã phản hồi, vừa rồi trong lời nói nhiều có mạo phạm, kính xin điện hạ thông cảm." Lưu Bân theo trong quân doanh đi ra, chứng kiến một cái sắc mặt trắng non trung niên nhân quỳ ở nơi đó, Lưu Bân hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Công Tôn Toản, ngươi mạo phạm bổn vương lời mà nói, bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi lạm sát kẻ vô tội dân chúng sự tình, chuyện này, ngươi chuẩn bị tại sao cùng ta giải thích nha?" "Hừ, thánh thượng là cho ngươi đến bình phán đấy, không phải cho ngươi đến đổ sát dân chúng đấy. Ngươi làm như vậy không phải cho những cái kia phản tặc tăng thêm loạn binh sao? Ngươi tốt nhất cho ta một cái phù hợp giải thích, không cho lời mà nói, cũng đừng trách bổn vương không khách khí." Công Tôn Toản nghe xong Lưu Bân dĩ nhiên là dùng chuyện này chuẩn bị trách tự trách mình. Hắn lộ ra rất không cho là đúng, nói ra: "Điện hạ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu rồi, mặt tướng là phụ mệnh đến bình luận đấy, hỏi bọn hắn thu thập một điểm lương thảo, những người kia vậy mà ra sức khước từ, còn không phải cùng những cái kia phản tặc có liên quan đến. Đã như vậy, mặt tướng giết bọn chúng đi cũng là chuyện đương nhiên đấy." Lưu Bân nghe xong thằng này lại vẫn dám nói xạo, thật sự là hận không thể tại chỗ giết hắn đi, bất quá hắn cũng biết tại cổ đại loại chuyện này nhưng lại thật là phổ biến đấy, những người kia căn bản cũng không có đem dân chúng để vào mắt mặt, chính mình nặng như dân chúng, nhưng là những người này nhưng lại không cho là đúng, nếu như mình dùng cái này danh nghĩa giết Công Tôn Toản, chính mình cái kia chút ít kẻ thù chính trị, giống như là hợp kim bọn hắn nhất định sẽ cái kia chuyện này cùng mình có xử, cho nên chính mình đành phải tạm thời buông tức giận. Dù sao thằng này ở lại U Châu là không chạy thoát được đâu, sau này mình còn có rất nhiều cơ hội giết hắn đấy. Vì vậy Lưu Bân tiểu mặt lạnh lấy, nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt, chuyện này, bổn vương tiểu tạm thời không làm khó dễ ngươi rồi. Hiện tại ngươi phục mệnh bình định, tình hình chiến đấu như thế nào nha? Công Tôn Toàn có chút ngượng ngùng nói, mặt tướng hổ thẹn. Mặt tướng dưới trướng nhân số quá thiếu, hơn nữa đều là kỵ binh, hiện tại phản loạn đều trong thành, mặt tướng thật sự là bất lực. Kết quả tổn binh hao tướng, kính xin vương gia minh bạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, không tên Lưu Bân nhíu mày, khai thông, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào nha? Hắn còn muốn nhìn một chút Công Tôn Toàn kế tiếp là hay không còn muốn tiếp tục đánh Ngư Dương thành, mới có thể kế hoạch bước tiếp theo. Công Tôn Toàn nghĩ nghĩ, hiện tại chính mình tổn binh hao tướng, thế lực lớn tổn hại, kỵ binh của mình đều là một ít bà bối, dùng ở chỗ này công thành thật sự là thật là đáng tiếc. Hơn nữa nếu như bộ đội của mình đều chôn vùi đến nơi đây, vậy sau này chính mình còn thế nào thực hiện chính mình trả thù đâu này? Mà Lưu Bân vừa tới, thế lực vẫn còn tương đối cường, không bằng tiểu lại để cho hắn công thành được rồi. Chính mình muốn chiếm lĩnh Vũ Châu, Lưu Bân cái này Vũ Châu mục tiêu là đại địch của mình, nếu như có thể cho hắn ở chỗ này tổn binh hao tướng lời mà nói, kia đối chính mình thì có lợi nhiều hơn. Lưu Bân bộ đội cũng phần lớn là kỵ binh, chính mình Bạch Mã Nghĩa theo đối công thành không có bao nhiêu tác dụng, chẳng lẽ Lưu Bân kỵ binh thì có trọng dụng sao? Hừ, Lưu Bân xuất đạo đến nay còn không có thất bại qua, vậy hay để cho hắn ở chỗ này tại một cái té ngã cũng tốt, ít nhất có thể diệt tắt một cái hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Vì vậy Công Tôn Toàn tiểu nói ra, Tấn Vương điện hạ ngươi chính là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, ngươi hội sẽ ở dưới quân đoàn lại là được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, nếu có điện hạ ngươi mang binh công thành, chắc hẳn nhất định có thể công phá đấy. Mặt tướng ngay ở chỗ này trước cung hạ vương ra rồi. Lưu Bân mặc dù biết thằng này lại để cho chính mình công thành, không có an cái gì hảo tâm, muốn cho chính mình cùng địch nhân lưỡng bại câu thương đấy, thế nhưng mà Lưu Bân đợi đúng là hắn một câu nói kia, mình chính là lại để cho hắn nói ra một câu nói kia, như vậy chính mình có thể buông tay ra công thành rồi, tương lai công tích cũng cùng Công Tôn Toàn không có quan hệ gì rồi. Hơn nữa Công Tôn Toàn lúc này đây tổn binh hào tướng, tạm thời tầm đó cũng không có bao nhiêu uy hiếp, vì vậy hắn tiểu nói ra, tốt, như vậy cũng tốt, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi trở về ngươi nơi đóng quân a, tại đây thì có bổn vương bộ hạ đến công chiếm rồi. Về phần Trương Thuần Trưởng cử hai cái thủ lãnh đạo tặng, với ta mà nói không đủ gây sợ. Công Tôn Toàn nghe xong, hắn nhưng lại không muốn cứ như vậy ly khai đấy, dù sao hắn cũng ở nơi đây phấn đấu đã lâu như vậy ly khai không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Hơn nữa hắn còn chuẩn bị chờ Lưu Bân cùng Trương Thuần Trưởng cử lưỡng bại câu thương về sau, chính mình đến ngư ông thủ lợi đây này. Hắn như thế nào cam lòng, cho, hiện tại tiểu đi đâu này? Cho nên hắn tiểu nói ra, ha ha. Mặt tướng tuy nhiên tổn binh hao tướng, nhưng là mặt tướng vẫn có một ít binh lực đấy, ở tại chỗ này cũng có thể trợ giúp điện hạ một hai đấy, cho nên mặt tướng hay, vẫn, là lưu lại à. Lưu Bân miết miệng, nói ra, ngươi nguyện ý lưu lại tiểu lưu lại à. Bất quá lúc này đây bổn vương mang lương thảo không nhiều lắm, chỉ đủ của ta đại quân sử dụng. Cho nên quý quân cần có lương thảo, cũng chỉ có chính các ngươi gom góp rồi. Bất quá, ta sớm nói cho ngươi biết cả đời, ngươi tốt nhất không nếu đi dân chúng chỗ đó cường đã đoạt. Bổn vương ngoại trừ là đương kim tấn vương, hay vẫn là U Châu mục, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người tại U Châu lạm sát kẻ vô tội đấy. Hy vọng trung tính toán tướng quân tự giải quyết cho tốt. Nói xong cũng trực tiếp đi trở về. Công Tôn Toàn chứng kiến Lưu Bân vậy mà như vậy ngạo mạn vô lễ, cũng không khỏi được giận dữ, nhưng là bây giờ thì không bằng người, hắn cũng chỉ tốt trước nhịn xuống cái này một hơi rồi, hắn tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định sẽ hảo hảo thu thập cái này Lưu Bân đấy, lại để cho hắn nhớ kỹ hôm nay đối với chính mình nhục nhã. Bất quá hắn tuy nhiên ghi hận Lưu Bân, nhưng là đối với Lưu Bân lời mà nói, nhưng cũng không dám vi phạm đấy, hắn cũng không dám lại đi ở nông thôn cường đoạt lương thảo rồi, đành phải lại để cho người theo chính mình nơi đóng quân phải Bắc Bình thời gian dần qua hướng tại đây vận chuyển rồi. Hắn đem mình đại quân lột xuống, lại để cho Lưu Bân đại quân đón. Mà Lưu Bân sau này trở về, tiêu tập kết khởi các vị tướng lãnh, nói ra, hiện tại thì có người của chúng ta tiếp thu Công Tôn Toàn đại quân không ngại, trong chốc lát thì có Trương Phi xuất lĩnh 5000 gác Bắc Môn, Quan Vũ xuất lĩnh 5000 gác Tây Môn, Hoàng Trung dẫn đầu 5000 gác cửa Nam, còn lại đại quân hãy theo ta gác cửa Đông. Ta không yêu cầu mọi người có thể công phá cửa thành, ta chỉ yêu cầu các ngươi gác tốt cửa thành, đừng cho địch nhân đơn giản chạy trốn là tốt rồi. Trương Phi cùng Quan Vũ xuất lĩnh một đường đại quân, cái này bản mọi người ở đây dự kiến ở trong, thế nhưng mà Lưu Bân bỗng nhiên hô lên một cái Hoàng Trung, tất cả mọi người có chút không thế nào minh bạch. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện nha? Như thế nào có thể vừa ra tới tiểu đảm đương đại nhiệm đâu này? Phải biết rằng tại Lưu Bân trong quân, quân đội lên trước thật là nghiêm khắc đấy. Bất quá nhất tại Lưu Bân uy nghiêm, cũng không có ai dám đưa ra dị nghị. Bất quá Lưu Bân chứng kiến nhiều người như vậy đều có điểm hoài nghi, vì vậy tiểu nói ra, Hoàng Trung người này là mới gia nhập chúng ta đấy, hắn võ nghệ cao thâm tiễn thuật siêu tuyệt, đang ngồi chỉ sợ không ai có thể vượt qua hắn đấy. Hơn nữa Hoàng Trung trước kia đã ở Kinh Châu đã làm hiệu úy, chiến trận kinh nghiệm phong phú, hơn nữa làm người ổn trọng, hắn gia nhập chúng ta tự nhiên là không thể dùng thường ở bên trong an bài hắn. Lúc này đây tình thế hết sức, cho nên ta tiểu tạm thời như vậy an bài hắn, đương nhiên hắn chính thức chức vụ, còn muốn hắn về sau chính mình đến dốc sức làm đấy. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, người ở chỗ này mặc dù đối với hắn theo như lời Hoàng Trung võ nghệ chắc tuyệt còn có chút hoài nghi, nhưng là đây chỉ là Trương Phi Quan Vũ bực này manh tướng, những người khác chỉ là đã biết Lưu Bân không có hư mất quy củ của mình là được rồi. Về phần Trương Phi cùng Quan Vũ tuy nhiên hướng cùng Hoàng Trung tỉ thí một phen, thử một lần Hoàng Trung có phải là thật hay không có lợi hại như vậy, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là tỉ thí thời điểm, vì vậy cũng chỉ tốt lĩnh mệnh mà đi rồi. Mấy người riêng phần mình dẫn theo một bộ phận binh sĩ, tại bốn cái trước cửa thành mặt lập nhiều đại doanh, đem Ngư Dương thành vị chật như nêm tối. Lưu Bân lúc này đây có thể không định như Công Tôn Toàn mạnh như vậy đi công thành, phải biết rằng kỵ binh của hắn bộ đội giã chiến còn có thể, nhưng là ở công thành chiến thời điểm tiểu là gân gà rồi. Hơn nữa Lưu Bân chính mình đối công thành chiến cũng không có cái gì kinh nghiệm, hắn có thể không định cái này chút ít tinh nhuệ kỵ binh trở thành pháo hôi đi công thành. Cho nên hắn liền chuẩn bị đem những này người vây quanh, một mực khốn chết bọn hắn, dù sao những người này chỉ cần vừa ra tới, cái kia cũng không phải là công thành chiến đến rồi, mà biến thành giã chiến đến rồi, Lưu Bân bộ hạ có thể phát huy ra xứng đáng uy lực. Hơn nữa Lưu Bân hiện tại chẳng khác gì là tại bản thổ tác chiến, hơn nữa hắn cũng có chuyên môn đồ quân nhu bộ đội, có thể tùy thời cung ứng lương thảo, ở chỗ này tiểu quyền cho là luyện binh tốt rồi. An bài tốt đây hết thể về sau, Lưu Bân tiểu chính mình đứng tại Ngư Dương thành cửa đông phía trước, lớn tiếng nói, tại hạ là tân nhiệm Vũ Châu mục Lưu Bân, trước kia quan quân hầu Lưu Bân, các ngươi là sự vật lời mà nói, tiểu sớm làm đầu hàng, ngoại trừ Trương Thuần Trưởng cử hai cái thủ lãnh đạo tặc, người còn lại ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một mạng. Ta cho các ngươi 3 ngày lựa chọn thời gian, 3 ngày thời gian đã qua lời mà nói, các ngươi hay vẫn là chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải lời mà nói, thử. Ta Lưu Bân tuy nhiên mới tinh người về sau, có đại thiện nhân danh xưng, nhưng là các ngươi chớ quên, ngay ở chỗ này, tiên ti hơn 10 vạn đại quân tiểu là ở chỗ này bị ta đả bại đấy. Các ngươi một đám đám ô hợp, chẳng lẽ cũng muốn cùng ta là địch sao? Hy vọng các ngươi hảo hảo tự định giá toán một phát, không muốn làm ra quyết định sai lầm. Nói xong rời đi rồi cửa đông, về tới trong quân doanh. Lưu Bân thật là tiêu sái đi rồi, thế nhưng mà trong thành những người kia nhưng lại hoảng loạn lên rồi. Lưu Bân vậy mà trở về rồi hả? Cái kia dám đơn thương độc mã giết tiến tiên ti hơn 10 vạn đại quân quan quân hầu Lưu Bân vậy mà hồi trở lại đến rồi. Thành người ở bên trong nghe được tin tức này rốt cục hoảng loạn lên rồi. Bọn họ đều là ưu châu người, tự nhiên là cũng biết Lưu Bân sự tích đấy, mà rất nhiều người tại ban đầu ở cái này trên tường thành còn tận mắt thấy qua Lưu Bân anh dũng đấy, không nghĩ tới hắn cái lúc này vậy mà hồi trở lại đến rồi. Lần này tử nên làm cái gì bây giờ nha? Lưu Bân có thể mang theo mấy ngàn người tiểu đánh bại tiên ti người hơn 10 vạn đại quân, hiện tại mang theo mấy vạn người đối phó chỉ có không đến 10 vạn bọn hắn, tự nhiên là càng không thành vấn đề rồi. Bọn hắn sở dĩ làm đi theo Trương Thuần Trưởng cử phản loạn cũng là bởi vì sinh hoạt khó có thể vi kế, lại thêm Trương Thuần Trưởng cử đầu độc, hơn nữa Lưu Bân không tại ngăn cản, cho nên bọn hắn tài cán đi theo tạo phản đấy. Hiện tại Lưu Bân vậy mà mang theo mấy vạn đại quân hồi trở lại đến rồi. Lần này từ bọn hắn có thể thật sự không biết làm sao bây giờ rồi. Bất quá Lưu Bân đã nói, hắn chỉ cần Trương Thuần Trưởng cử 2 người tánh mạng, bọn hắn chỉ cần đầu hàng, Lưu Bân sẽ vượt qua bọn hắn đấy. Bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng đấy. Cho nên bọn hắn cũng không phải rất tuyệt vọng. Bọn hắn không phải rất tuyệt vọng, nhưng là trong thành Trương Thuần Trưởng cử nhưng lại tuyệt vọng.